Chương 116, ép buộc đạo đức, vô tình gia nhập vào. Chương 116, ép buộc đạo đức, vô tình gia nhập vào. Sườn núi còn lại, nghe thần hầu lời nói, không nên quấy rối có hay không hảo. Sự tình như là đã đi qua 20 năm, vậy liền để nó đi qua không tốt sao? Đại gia chỉ coi chuyện hôm nay chưa bao giờ phát sinh qua, mọi người cùng nhau tra án, phá án, bắt người xấu, dạng này an ổn sinh hoạt chẳng lẽ không được sao? Nhất định phải quấy đến toàn bộ triều đình không được an bình, lê dân bách tính gặp nạn mới được sao? Vậy thật là ngươi muốn thấy được cục diện sao? Nếu màn sáng lộ ra ánh sáng phía trước, vô tình nói mình có biện pháp giết chết Nghiêm Tung sau còn có thể an toàn trở ra, Lãnh Huyết còn có thể tin tưởng, nhưng mà, bây giờ nói giết chết đồng dạng quan sát qua màn sáng, đã sớm an bài tốt trọng trọng thủ vệ cùng rơi vào bảo hộ bên trong Nghiêm Tung, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nghiêm Tung một cái nội các thủ phụ còn như vậy, vậy càng đừng thân ở trong hoàng cung đại nội minh hoàng. Huống hồ, coi như vô tình thật sự có thủ đoạn có thể giết chết Nghiêm Tung thậm chí minh hoàng, Lãnh Huyết cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy, chính như hắn nói tới đồng dạng, nếu minh hoàng bị giết, nội các thủ phụ đại thần bị giết, toàn bộ triều đình vận chuyển đều đem trực tiếp đình trệ, vô số chính lệnh vô pháp hạ đạn, gặp họa vẫn là phổ thông bách tính thôi. Nghe xong Máu Lạnh mà nói, vô tình đấy mắt cuối cùng một tia chờ mong tia sáng, tính cả những năm này ở chung xuống đối với Máu Lạnh cái kia xóa hảo cảm đồng thời tiêu tan, ta hiểu rồi. Lãnh đạm phun ra lấy bốn chữ sau, vô tình sử dụng nội lực khu động lấy dưới thân xe lăn vòng qua trước mặt ra các chính ngã, truy mệnh cùng Lãnh Huyết ba người, hướng thẳng đến thần hầu phủ ngoài cửa đi đến, dọc theo đường đi chỉ có bánh xe nhấp nhô âm thanh càng lúc càng xa. Thần hầu phủ tiền viện bên trong, gia cát chính ngã nhìn xem vô tình xe lăn đi ra thần hầu phủ sau đại môn, không khỏi thật dài thán hơi thở một tiếng. Ai? Lãnh Huyết trầm mặc không nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được, khi lời vừa rồi sau khi nói xong, vô tình nhìn về phía ánh mắt của mình thì thay đổi, liền như là nàng trong ngày thường nhìn phổ thông người xa lạ. Truy mệnh nhìn một chút gia cát chính ngã, lại nhìn một chút Lãnh Huyết, lắc đầu sau, lưu lại một câu ta theo sau âm thầm nhìn một chút vô tình sau, quay người hướng thẳng đến đại môn đuổi kịp đi lên. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh lóe lên, mới hình ảnh xuất hiện, màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm. Thật dài trong ngân hà, sao lốm đốm đầy trời, tăng thêm khắc ngôi sao đầy trời lấp lóe, lộ ra là đẹp như vậy luận đẹp rực rỡ. Trong đêm tối, toàn bộ trong thất hiệp trấn sớm đã mất đi ba ngày viên náo cùng phồn hoa, ngoại trừ số ít phú hộ nhân ra điểm đèn đuốc, trong sân vẫn sáng ánh lửa bên ngoài, những người còn lại cơ hồ từng nhà đều sớm đã tắt đèn ngủ, trên đường phố ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến một hồi tiếng chó sủa, lại không bất kỳ thanh âm gì. Tĩnh mịch, an bình, đây cũng là giờ hợi, tức hoàng hôn sau đó thất hiệp trấn. Tô thị dịch đi quán sau lầu 2 bên trong, duy nhất cực lớn bàn dài trực tiếp bị mang lên lầu 2 ở giữa. Cái bàn trung ương bày một mực dê nướng nguyên con, trung quanh còn bày từng đạo việc nhà rau xào, nhìn qua phá lệ phong phú, từng cô mê người đồ ăn mùi thơm đập vào mặt. Chỉ có điều, thời khắc này bàn dài hai bên, Đông Vương Bạch cùng Giang Ngọc Yến căn bản không hề động đũa ăn cơm ý tứ, tầm mắt của các nàng ngược lại như là hóa thành từng trôi băng lánh lưỡi dao, gắt gao chăm chú vào ngồi ở chủ vị trên thân Tô Bạch. Sự tình chính là như vậy à, cuối cùng vô tình cô nương nói nàng bây giờ không còn có cái gì nữa, duy nhất có thể thanh toán tiền quẻ cũng chỉ cáo chính nàng, cho nên nàng trực tiếp lưu lại, bảo là muốn làm thị nữ đó à. Ngồi ở chủ vị Tô Bạch đem ban ngày phát sinh sự tình rõ ràng mới nói một lần sau, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ vung tay một cái, sau đó vừa nhìn về phía đang đồng dạng nhìn mình chằm chằm Giang Ngọc Yến, còn có, chuyện này Ngọc Yến lấy ngươi tông sư cảnh nội lực, cho dù là tại lầu một cũng nhất định toàn bộ đều nghe được đó à, vì cái gì ngươi cũng phải như vậy nhìn ta. Làm giống như bản công tử ta chính là một cái hội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giá hỏa ép ở lại nhân gia vô tình cô nương ác nhân tựa như. Nhìn thấy Tô Bạch trực tiếp điểm danh chính mình, ngồi phía bên trái hàng đầu Giang Ngọc Yến chỉ là nhàn nhạt quay đầu, thu hồi ánh mắt, cũng không để ý Tô Bạch. Nhìn xem Giang Ngọc Yến lại sử dụng một chiêu này, Tô Bạch đều muốn thổ huyết, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào trên bàn dài Giang Ngọc Yến một bên khác vị trí, ngồi trên xe lăn đang cầm lấy búa, như không có chuyện gì xảy ra kẹp lấy trước mặt một bàn lạt tử kê linh miệng nhỏ cắn một chút lấy vô tình, gặp về căn bản liền không có lý tới chính mình ý tứ sau, Tô Bạch thở ra một hơi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Đông Phương Bạch, một bộ ngược lại đây chính là sự thật biểu lộ. A, Tô công tử thực sự là uy phong thật to đâu, lại còn muốn hai cái xinh đẹp như hoa tầm thường thị nữ phụ dưỡng, Tô công tử hẳn là rất biết hưởng thụ a. Như thế nào? Muốn hay không bản tọa cũng tới phục một Tô công tử đâu. Đông Phương Bạch mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm Tô Bạch, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Đông Phương Bạch cố này âm dương quái khí trong giọng nói trào phúng, lấy Tô Bạch ra mặt dày căn bản bất vi sở động, ngược lại bình tĩnh khẽ cười nói, không dám, làm sao dám làm phiền Đông Phương cô nương đường đường thiên nhân cảnh đại cao thủ tới hầu hạ bản công tử đâu. Đổi bản công tử phục thị Đông Phương cô nương mới không sai biệt lắm, Đông Phương cô nương ngươi nói đúng không? Nghe được Tô Bạch ra hỏa này thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại này không được ba bốn lời nói, Đông Phương Bạch đấy mắt thoáng qua một vòng ngượng ngùng cùng bối rối sau, vừa hung ác trả sát Tô Bạch một mắt, cũng sẽ không ngôn ngữ, trực tiếp cầm đũa lên bắt đầu kẹp lên đồ ăn ăn. Đông Phương Bạch đối diện Trác vị thượng, Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp khẽ nâng lên, đem Đông Phương Bạch đáy mắt bối rối cùng ngượng ngùng thu tại đáy mắt sau, khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên một tia đắc ý độ cong, sau đó cũng cầm đũa lên bắt đầu một bên thay Tô Bạch gắp thức ăn, một bên bắt đầu ăn. Gặp hai vị này cuối cùng yên tĩnh xuống, Tô Bạch thở phào một hơi, sau đó cũng đồng dạng cầm đũa lên, học ngồi ở Đông Phương Bạch bên kia khúc phi yên tư thế, trực tiếp bưng chén lên vùi đầu liền ăn, căn bản vốn không đang chú ý chuyện khác. Đang kẹp lấy một khối gà khối nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức vô tình hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Tô Bạch, Đông Phương Bạch cùng Giang Ngọc Yến ba người, nguyên bản gương mặt không cảm giác hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, trong lòng âm thầm nghĩ, ba người này quan hệ, thật đúng là phức tạp đâu. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, vô tình tại gấp thức ăn ăn thời điểm, vụ trộm phát động độc tâm thuật, trong nháy mắt đem Đông Phương Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người thẩm nghị pháp độc đi ra, càng đám người kia ở cùng một chỗ, tương lai hẳn là sẽ rất thú vị a. Nghĩ đến đây, vô tình thanh lãnh tuyệt lệ trên gương mặt xinh đẹp dần dần hiện lên một vòng nụ cười động lòng người. Bất quá, vừa nghĩ tới Thịnh Gia diệt môn cửu hận, vô tình thu tầm mắt lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, cửu nhân bên trong, tiên hoàng đã chết, 12 thủ phạm cũng chỉ biết thiết thủ một người, nhưng năm cùng những năm này thiết thủ đối với chiếu cố của mình, cùng với trước đây ân cứu mạng, ân cửu thanh toán xong, không thiếu nợ nhau, lập tức chỉ còn lại cửu nhân, cũng chỉ có Nghiêm Tung. Vừa nghĩ tới người này, vô tình trong đôi mắt hình như có ngàn vạn hàn mang lấp lóe. Sao? Chương 117, trị liệu vô tình, tất chân. Chương 117, trị liệu vô tình, tất chân. Bên ngoài màn sáng, Hàng Sơn dưới chân một cái trấn nhỏ bên trong, một tòa trong tầng 2 tiểu tử lâu, nguyên bản đang ngồi ở lầu 2 rào chắn bên cạnh vị trí bên cạnh bàn cơm đang xách theo một vò rượu ngon hào sảng uống Đông Phương Bạch, nhìn xem trong màn sáng ngồi ở chính mình cái bàn đối diện Giang Ngọc Yến nhếch miệng lên cái kia xóa đắc ý mỉm cười, Đông Phương Bạch chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ khó chịu, nắm lấy vò rượu nhỏ trên tay phải, ngón tay thon dài, trắng non không tự giác hơi hơi dùng sức. Bành! Vò rượu nhỏ trực tiếp bị Đông Phương Bạch bóp nát, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bây giờ còn tại lầu 2 uống rượu một đám phổ thông người giang hồ trong nháy mắt bị đạo này âm thanh hấp dẫn, bất quá khi thấy rõ Đông Phương Bạch cái kia trương mặt không thay đổi khuôn mặt sau, cả đám đều tựa như giống như gặp quỷ trong nháy mắt thu tầm mắt lại, trái tim phù phù nhanh chóng nhảy lên, trên trán không bị khống chế chảy ra tích tích mồ hôi lạnh, 873 thần sắc hoảng sợ, cũng không còn dám hướng về bên cửa sổ phương hướng liếc mắt một cái. Ngồi ở bên cửa sổ Đông Phương Bạch không để ý chút nào lầu 2 những người giang hồ này phản ứng, bỏ lại tiền thưởng sau, thân hình lóe lên trong nháy mắt từ rào chắn bên cạnh vị trí biến mất không thấy gì nữa. Ăn xong chầm cơm, thu thập xong bát đũa sau đó, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến nhao nhao trở về riêng phần mình gian phòng tiến hành tu luyện. Tô Bạch thì mang theo Vô Tình cùng Khúc Phi Yên hai người tới lầu 1 trong đại sảnh. Tô Bạch từ tủ gỗ sau chuyển ra một cái ghế ngồi xuống sau, lần này nhìn về phía trước mặt ngồi trên xe lăn Vô Tình, mặc dù không biết ngươi tại sao khăng khăng muốn lưu lại, muốn lấy chính mình làm tiền quẻ, chuyện này, ta vẫn muốn trước khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, tiếp xuống, ta sẽ trước tiên đem chân của ngươi tật vấn đề chữa khỏi, chờ chân tốt sau đó, ngươi sẽ cân nhắc quyết định đi hay ở, đến nỗi ban ngày tiền quẻ, ta cho ngươi miễn đi, ngươi xem coi thế nào. Tô công tử xin yên tâm, Vô Tình như là đã nói muốn lấy chính mình chống đỡ tiền quẻ, cũng sẽ không lật lọng. Vô Tình đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tô Bạch, thần sắc thanh lãnh, nhưng ngựa khí lại phá lệ kiên định. Thấy vậy, Tô Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên Khúc Phi Yên, đi đem cái kia bên cạnh một người giường gỗ chuyển tới, chờ một lúc xem thật kỹ vi sư là thế nào trị liệu chân tàn tật. Đối với Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này, Tô Bạch đúng là xem như chính mình thân truyền đệ tử mà đối đãi, liền Thái Huyền Kinh phương thức tu luyện cùng cảm ngộ đều thông qua quán đỉnh phương thức trực tiếp phong tiến vào Khúc Phi Yên trong đầu. Đáng tiếc duy nhất, tiểu nha đầu này tại học tập Thái Huyền Kinh sau, cũng không có như cùng Tô Bạch đồng dạng thực lực nhận được nhanh chóng đề thăng, mà là như cùng ở tại học tập một bộ bình thường tâm pháp nội công đồng dạng, thực lực chậm chạp tăng lên. Bất quá, mặc dù bây giờ Khúc Phi Yên mới vừa vặn đặt chân đệ thập cảnh, có thể điều động Thái Huyền Kinh nội lực cũng không nhiều, nhưng dùng làm bình thường chữa thương tới nói cũng đã đầy đủ sử dụng. A, sư phó trở. Khúc Phi Yên gặp Tô Bạch hôm nay thế mà dự định tự mình bắt đầu dạy bảo chính mình làm nghề y, lúc này vui dạo dược chạy tới đem cái giường đơn kéo tới. Tô Bạch nhưng là nhìn về phía ngồi trên xe lăn Vô Tình, chờ một lúc điều trị, cần ngươi nằm ở trên giường, bảo trì buông lỏng toàn thân trạng thái, quá trình trị liệu cần xoa bóp phối hợp, còn cần đem chân vị trí bị thương lộ ra, cho nên thấy vậy, Vô Tình lập tức hiểu rồi Tô Bạch ý tứ, tim đập bắt đầu không bị khống chế tăng tốc, thanh lanh tuyệt lệ dung mạo mặc dù vẫn như cũ duy trì mặt không biểu tình, nhưng mà một đôi vành thai tại thời khắc này trực tiếp biến thành màu hồng, mi mắt hơi hơi buông xuống, Vô Tình khống chế chính mình ngữ khí tận lực bình ổn, Vô Tình biết, chờ một lúc liền làm phiền công tử. Đang khi nói chuyện, Vô Tình trực tiếp sử dụng kinh công, cơ thể trong nháy mắt liền nắm Khúc Phi Yên dọn tới một người y trên giường, cố nén nội tâm ngượng ngùng, răng ngà cắn môi đỏ mọng một cái sau đó, trực tiếp đưa tay, đem váy kéo, lộ đến chỗ đầu gối. Nhưng, cũng chính là giờ khắc này, Tô Bạch dần dần trừng lớn, trên nét mặt đều là vẻ khiếp sợ, liền tựa như gặp được quỷ đồng dạng. Ngươi, chân ngươi bên trên cái này, đây là vốn đang ở vào thẹn thùng ở trong Vô Tình nghe được Tô Bạch trong giọng nói kinh hãi, không khỏi quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ Tô Bạch, lại theo Tô Bạch ngón tay phương hướng, nhìn một chút chân của mình trên mặt lấy màu tím đen tất chân, nghiêng đầu một chút, hơi có chút xấu hổ đỏ bừng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ không hiểu cùng nghi hoặc mở miệng, công tử, đây là nữ tử mặc thiếp thân y vật, gọi là tất chân. Công tử ngươi chẳng lẽ không biết vật này? Nhìn vẻ mặt tự nhiên nói ra tất chân hai chữ Vô Tình, trong lòng Tô Bạch một ngụm lao tào không biết nên không nên tu ra. Tất chân? Tô Bạch hắn có thể không biết sao? Cái đồ chơi này không phải tiếp trước chính mình cái thời đại kia nữ tử mới có thể mặc đồ chơi sao? Như thế nào cổ đại võ hiệp cố sự bên trong thế mà cũng có thứ này? Vân vân, tựa hồ chính mình bên trong còn có cái nào đó đánh lịch sử bí cốt, nghệ thuật làm phụ khẩu hiệu nào đó đại tần thời đại nữ tử cũng mặc cái đồ chơi này, thậm chí còn mang giày cao gót. Nhưng Minh Triều Tổng Vũ bối cảnh a, cũng không phải cái kia đại tần cố sự bối cảnh a, vì cái gì ở đây cũng có tất chân a. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch cũng không biết nên như thế nào chửi bậy cái này có chút điên lộn xộn thế giới. Khu cụ Tô Bạch cưỡng chế trong lòng rung động cùng im lặng, ho khan hai tiếng sau trực tiếp nói sang chuyện khác, "Đi, Phi Yên, tới giúp ngươi Vô Tình tỉ tỉ đem trên đùi." Tất chân kéo xuống kéo, đem trên đầu gối phía dưới hai thốn vị trí lộ ra sau đó, Tô Bạch nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình cô nương, bảo trì hô hấp bình thường, tim đập bình thường bình ổn, tiếp đó đem cánh tay vươn ra, ta cần trước tiên vì ngươi bắt mạch. Nghe vậy, Vô Tình nhanh chóng điều chỉnh nỗi lòng bình ổn, sau đó cái này mới đưa trắng non tay phải vươn ra, đặt ở ngồi ở trên ghế Tô Bạch trước mặt bên trên giường. Tô Bạch đưa tay đè lại Vô Tình cổ tay mạch lạc phía trên, một phen cẩn thận cảm thụ sau đó, liền đối với Vô Tình hai chân triệu chứng ẩn ẩn có thêm vài phần hiểu rõ. Sau đó đứng dậy, đưa tay trực tiếp méo méo Vô Tình đùi phải dưới đầu gối bắp chân hai bên chân dưới làn da kinh mạch, đồng thời nhìn về phía Vô Tình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Như thế nào? Có cái gì cảm giác 5.5 cảm giác? Vành hai sớm đã biến thành màu máu đỏ, Vô Tình cố nén nội tâm ý xấu hổ, thanh lanh trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mặt không biểu tình, âm thanh bình tĩnh mở miệng, không có Tô Bạch gương mặt như có điều suy nghĩ, sau đó lại đè lên đầu gối, gặp Vô Tình vẫn không có phản ứng sau đó, đột nhiên đưa tay, hai lòng bàn tay bao trùm tại Vô Tình trên đầu gối, ngón trỏ ngón tay cái cùng nhau đặt tại đầu gối hai bên chỗ khớp nối, thôi động thái huyền kinh nội lực, thông qua ngón tay, cái cùng ngón trỏ chỗ xuyên qua Vô Tình đùi phải dưới đầu gối then chốt. Vừa mới còn tại bị Tô Bạch hai tay đột nhiên đè lại đầu gối mà mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc, Vô Tình đột nhiên cảm thấy chỗ đầu gối của mình thế mà truyền đến từng đợt cảm giác tê ngứa. Giờ khắc này, Vô Tình cũng lại không lo được cái gì xấu hổ giận dữ hay không xấu hổ giận dữ, trực tiếp kinh hỉ kêu ra tiếng, có cảm giác. Chỗ đầu gối có một cỗ tê tê dại dại cảm giác. Chương 118, thiếu tư mệnh tự tin, suy nghĩ lung tung liên tinh. Chương 118, thiếu tư mệnh tự tin, suy nghĩ lung tung liên tinh. Đại Tần, âm dương gia, thiếu tư mệnh trong tầm cung, tất chân, giày cao gót. Đại Tần, hai tay ôm ngực, liếc theo tại tẩm cung đại môn trên khung cửa đại tư mệnh cúi đầu, nhìn một chút chính mình màu đỏ đen dưới váy dài trên đùi mặc tất chân màu đen, chân đạp màu đen giày cao gót, sau đó lại nhìn một chút trong tẩm cung bên cửa sổ kính trang điểm phía trước, hai chân chụp lại, hai tay vén đặt ở trên đùi, cơ thể thẳng tắp ngồi ở trên ghế thiếu tư mệnh, cùng với nàng màu tím dưới làn váy, chân bóng trắng non trên bàn chân mặc màu trắng tất chân cùng với màu tím ống dài giày cao gót. Khoe miệng hơi hơi nhíu một vòng đường cong, nâng tay trái chớp chớp trên trán rủ xuống một lọn tóc, đại tư mệnh nhìn về phía thiếu tư mệnh, thiếu tư mệnh, ngươi nói, trong màn sáng Tô Bạch nói tới lịch sử vi quốc, nghệ thuật làm phụ khẩu hiệu nào đó đại tần thời đại. Mang theo màu trắng mạng che mặt, mặt không biểu tình, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp sạch sẽ mắt to màu tím thiếu tư mệnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái. Thấy vậy, đại tư mệnh vũ mị trên gương mặt xinh đẹp nụ cười trở nên càng thêm ý vị thâm trường đứng lên, nhìn xem thiếu tư mệnh mở miệng, cái kia, thiếu tư mệnh ngươi đang nói một chút, nếu Tô Bạch tiểu tử kia buông xuống chúng ta âm dương ra, hắn sẽ 25 sẽ không chỉ nhìn thiếu tư mệnh tất chân chân dài, liền sẽ bị một mực mê hoặc, không muốn rời đi đâu. Nghe vậy, thiếu tư mệnh màu tím trong đôi mắt đẹp lại thật sự hiện lên tí tí vẻ suy tư, lại nhìn một chút phía chân trời trong màn sáng Tô Bạch, sau đó lại một lần nữa chậm rãi gật đầu, hi hi hi, đại tư mệnh cuối cùng là nhịn không được, tay phải ngăn tại gợi cảm môi đỏ phía trước hì hì nở nụ cười, mãi đến đối đầu thiếu tư mệnh cặp kia sạch sẽ xinh đẹp hai con mắt màu tím, tựa hồ từ cái này một đôi tựa như biết nói chuyện trong đôi mắt nhìn ra đang hỏi vì cái gì mà cười, đại tư mệnh lúc này mới thu liễm tiếng cười, bị hoặc cảm giác mười phần khuôn mặt cười lộ ra một tia vẻ cảm khái, dùng đến đặc biệt mang theo tí tí khàn khàn, lại mang theo không hiểu cám dỗ âm thanh mở miệng, ngươi vẫn là đơn thuần như vậy, thật lo lắng bạn nhất ngày nào đó Tô Bạch tiểu tử này buông xuống chúng ta thế giới bị ngươi gặp phải, tiếp đó ngươi liền bị tiểu tử kia hai ba câu nói cho lừa gạt đi. Nghe vậy, thiếu tư mệnh nháy nháy mắt, cuối cùng lắc đầu, biểu thị chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đại tư mệnh đối với cái này cũng không đánh giá, mà là ngẩng đầu, đem tầm mắt một lần nữa đặt ở phía chân trời màn sáng trong hình, chờ mong hình ảnh sau đó. Đại Minh, Tú Ngọc cốc trong Di Hoa cung, thử. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, liền đem ánh mắt trực tiếp từ trong màn sáng thu hồi lại, định tới một cái mắt không thấy tâm không thiền, kết quả vừa mới quay đầu, chính là nhìn thấy bên trong vườn bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, ngồi ở trên băng ghế đá muội muội nhà mình Liên Tinh bây giờ đang mặt đầy đỏ bừng, một bộ bộ dáng nhăn nhó, nhíu nhíu mày, Yêu Nguyệt âm thanh lạnh nhạt mở miệng, ngươi đây là? Nơi đó không thoải mái sao? Mặc dù âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh lạnh lùng, nhưng mà trong lời nói lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần quan tâm. A, không có không có, bị Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng truyền đến âm thanh đánh thức Liên Tinh vội vàng bối rối lắc đầu phủ nhận, chỉ có điều một đôi tay từ đầu đến cuối đặt tại trên đùi, thật dài ống tay áo đem dưới làn váy hai chân cực kỳ chặt chẽ ngăn che. Thấy vậy, Yêu Nguyệt trong nháy mắt phản ứng lại, Liên Tinh đây là nhìn thấy trong màn sáng Tô Bạch trị liệu đồng dạng mắc có chân tật vô tình thủ đoạn, nghĩ tới trong màn sáng trong thế giới chính mình. Yêu Nguyệt môi đỏ ngập ngừng một chút, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì, chỉ là đem tầm mắt từ Liên Tinh chân chỗ thu hồi, ánh mắt lại một lần nữa không bị khống chế nhìn về phía phía chân trời màn sáng phía trên. Gặp nhà mình tỉ tỉ rời ánh mắt, Liên Tinh vốn là còn có chút khẩn trương nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra, bình phục lại tâm tình sau, đồng dạng đem tầm mắt nhìn về phía phía chân trời màn sáng, trong lòng cũng không bị khống chế lại một lần nữa suy nghĩ miên man, Tô công tử. Trong màn sáng ta đây biết được Tô công tử y thuật sau, tuyệt đối sẽ tiến đến thất hiệp trấn tìm Tô công tử, thỉnh cầu Tô công tử trị liệu cổ tay trái cùng chân trái cổ chân, đến lúc đó, chẳng phải là muốn đem chân trái đưa cho Tô công tử có thể, Tô công tử hắn nữa thích nữ tử cước, nhìn thấy ta có chút nhiều sóng mắt cá chân sau. Có thể hay không chán ghét Tô công tử sẽ không phải cũng cùng trị liệu vô tình cô nương một dạng phải dùng tay nắm, vừa nghĩ tới những cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ hình ảnh, thời gian dần qua, Liên Tinh lại một lần trở nên ngại ngùng đến nay, gương mặt dáng hồng một mảnh. Nghe được Vô Tình lời nói sau, Tô Bạch buông lỏng ra đặt tại Vô Tình đùi phải trên đầu gối hai tay, sau đó lại dùng phương thức giống nhau đè lên chân trái đầu gối, nghe được Vô Tình đồng dạng kích động hô hào có cảm giác, cũng có một cỗ tê tê dại dại cảm giác sau đó, lúc này mới thu hồi hai tay, đồng thời quay đầu mắt nhìn Vô Tình. Hai chân của ngươi đầu gối chỗ khớp nối bị thương nặng, bên trong bộ phận kinh mạch đã hoại tử, tăng thêm những năm này ngươi vì tập võ luyện công, dẫn đến không thiếu gân mạch như là bánh quai trèo vặn lại với nhau. Trừ cái đó ra, còn có không ít mảng lớn xương vụn một mực dừng lại ở trong đầu gối then chốt, vấn đề tương đối nghiêm trọng, bất quá, cũng may bản công tử vẫn như cũ có thể trị. Nghe nói như thế, Vô Tình thanh lãnh xinh xắn dung nhan tuyệt mỹ bên trên cuối cùng triển lộ ra một tia xinh đẹp đến cực điểm nụ cười, bất quá, không cần Vô Tình cao hứng quá lâu, liền nghe Tô Bạch tiếp tục mở miệng, kế tiếp, cần trước tiên cho ngươi hai chân tiến hành xoa bóp, cam đoan giữa hai chân không có thụ thương bộ phận bảo trì khí huyết thông suốt trạng thái, lại tiếp đó sử dụng bản công tử đặc thù nội lực chặt đứt những cái kia hoại tử, dây dưa vặn vẹo thắt nút cùng một chỗ kinh mạch. Thanh trừ xương vỡ bột phấn sau đó, lại đem đầu gối then chốt bên trong kinh mạch từng cái kết nối, cái này không 27 trong quá trình, yêu cầu ngươi nhất thiết phải bảo trì trạng thái thanh tỉnh, chờ một lúc có lẽ sẽ có chút đau, ngươi nhẫn một chút. Nghe vậy, Vô Tình trịnh trọng gật đầu, còn xin công tử yên tâm, một chút đau đớn, Vô Tình có thể tiếp nhận. Tô Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên bây giờ đang trừng lớn một đôi linh động con mắt nhìn mình chằm chằm Khúc Phi Yên, cười cười nói, kế tiếp phải thật tốt nhìn, thật tốt học. Khúc Phi Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc thần sắc, hung hăng gật đầu một cái, yên tâm đi sư phó. Phi Yên nhất định sẽ đem sư phó trị liệu chỉnh tự toàn bộ ghi nhớ. Tô Bạch hài lòng gật đầu, sau đó thu tầm mắt lại, nụ cười trên mặt cũng hết thảy tiêu thất, tất cả đều hóa thành nghiêm túc, nâng hai tay lên tại Vô Tình trắng non trên hai chân một hồi xoa bóp. Thời gian dần qua, Vô Tình nguyên bản trắng non hai chân trở nên phấn hồng, từng cái mạch máu cũng biến thành có thể thấy rõ ràng đứng lên. Thấy vậy, Tô Bạch một cái tay chưa từng tỉnh trên đùi nâng lên, hướng về phía cách đó không xa vẫy tay một cái, nội lực phun trào ở giữa, sáu cái ngân châm từ bằng gỗ trên quầy châm cứu trong hộp bay ra, hướng thẳng đến Tô Bạch bay tới. Lúc sáu cái ngân châm sắp cắm vào Tô Bạch trên người, chỉ thấy Tô Bạch nâng hai tay lên, trái hậu chiêu giữa ngón tay tất cả kẹp lấy ba cây ngân châm, sau đó hất lên, trực tiếp đâm vào Vô Tình hai chân ba đầu giống nhau kinh mạch huyệt vị bên trong, đồng thời, Tô Bạch thông qua ngân châm, đem liên tục không ngừng thái huyền kinh nội lực rót vào trong Vô Tình hai chân kinh mạch. Chương 119, Vô Tình thất thần, hán, đến tột cùng là một người thế nào đâu? Chương 119, Vô Tình thất thần, hán, đến tột cùng là một người thế nào đâu? Làm xong đây hết thảy sau đó, đứng tại y giường bên giường, Tô Bạch hai tay lập tức đặt tại Vô Tình đùi phải đầu gối hai bên trái phải. Phân ra một tia tâm thần liên tục không ngừng kéo dài đem thái huyền kinh nội lực rót vào đâm vào trong Vô Tình trên hai chân sáu cái ngân châm, đồng thời toàn bộ tâm thần đầu nhập trong hai tay, thông qua nhập vi cấp nội lực thao túng trong nháy mắt cắt ra Vô Tình đùi phải, quen thuộc then chốt bộ vị hoại tử và mèo cuốn quít lấy nhau kinh mạch, cùng với triệt để nát bấy những cái kia kẹt tại chỗ khớp nối xương vỡ phiến dài lệch ra cốt thứ sau, lập tức thông qua nội lực dẫn đạo tạo dựng kết nối mới kinh mạch. Cũng may mà thái huyền kinh nội lực kinh khủng chữa trị chữa thương hiệu quả, bằng không cho dù nội lực càng mạnh hơn, thao túng càng thêm tinh tế cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn thành một bước này, ngược lại sẽ dẫn đến hai chân tê liệt, triệt để mất đi đứng lên lần nữa khả năng. Nhưng nhân thể bên trong kinh mạch là bực nào phức tạp lại số lượng đông đảo, mà Tô Bạch muốn làm chính là tại dùng thái huyền kinh nội lực tạo dựng vô số đầu nội lực kinh mạch, đem cắt đứt kinh mạch chỗ đứt hai đầu kinh mạch, xây dựng cầu thông điều kiện tiên quyết, đang kích thích kinh mạch càng nhanh chóng lớn lên, mãi đến dọc theo nội lực kinh mạch một lần nữa lớn lên liên tiếp đến cùng một chỗ. Đồng thời ở trong quá trình này, Tô Bạch còn nhất thiết phải điều động sinh mệnh chi đạo dọc theo người ra ngoài sinh mệnh tinh khí duy trì Vô Tình trạng thái thân thể. Phức tạp như vậy lại tinh tế quá trình trị liệu, liền mang ý nghĩa thời khắc này Tô Bạch nhất thiết phải treo lên 12 phần tinh thần, không dám có một tí phân tâm. Một bên, Khúc Phi Yên cũng một mực trợn lên hai con người, tỉ mỉ quan sát đến Tô Bạch trị liệu thủ pháp, nghiêm túc học tập. Chỉ có điều, cái này hết sức chuyên chú sư đồ hai người không có chú ý tới, xem như được chữa trị bệnh nhân Vô Tình, kể từ Tô Bạch hai tay bắt đầu chạm đến Vô Tình hai chân lúc, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng gương mặt xinh đẹp trực tiếp trở nên đỏ bừng, một đôi mắt đẹp bên trong càng là tràn đầy é lệ chi sắc. Khi cái kia sau cái ngân châm đang thắt vào hai chân trên đùi huyệt vị nháy mắt, tí ti cảm giác tê dại trực tiếp thông chân thần kinh truyền vào đại não, kích thích như thế phía dưới, Vô Tình kém chút tại chỗ kêu thành tiếng. Cũng may cuối cùng, Vô Tình khoác lên trên lưng hai tay gắt gao bóp lấy bên hông thịt mềm, kịch liệt nhói nhói cảm giác dưới sự kích thích, lúc này mới cố nén không có để cho lên tiếng. Nhưng mà không cần Vô Tình thở phào, theo Tô Bạch xuất thủ lần nữa, trực tiếp sử dụng nội lực trong nháy mắt chặt đứt đùi phải đầu gối then chốt phụ cận kinh mạch, chấn vỡ then chốt bên trong xương vỡ cốt thứ, một cô kịch liệt đau nhức trực tiếp lần nữa thông thần kinh truyền vào não hải, khiến cho Vô Tình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cũng may tiếp theo một cái chớp mắt, theo Tô Bạch đặc thù nội lực lần nữa đưa vào đùi phải đầu gối chỗ khớp nối, vừa mới bộ kia kịch liệt đau nhức cảm giác mới chậm rãi tiêu thất, nhưng sau một khắc, một cỗ so với vừa rồi ngân châm điểm huyệt thời điểm càng thêm kích động mấy chục lần cảm giác tê dại chợt lần nữa tràn vào Vô Tình trong đại não, kịch liệt như thế kích thích phía dưới, Vô Tình trung quy là khống chế không nổi, từ giữa cổ họng phát ra một đạo mị hoặc đến cực điểm tiếng hừ, "Ân." Âm thanh phát ra trong nháy mắt, Vô Tình phản ứng lại, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, tựa như có thể nhỏ ra huyết một dạng. Tăng thêm một cái chớp mắt này, Vô Tình một đôi mắt đẹp bên trong vô tận ngượng ngùng, khiến cho thời khắc này Vô Tình tựa như đã biến thành thế gia nhất là yêu mị ma nữ, làm cho người nhìn lên một cái liền sẽ lâm vào trong vô tận trầm luân. Vô ý thức nâng hai tay lên gắt gao che miệng của mình, Vô Tình hai con ngươi không bị khống chế hướng về Tô Bạch trên mặt nhìn lại, kết quả lại chỉ là nhìn thấy hai con ngươi vẫn như cũ chăm chú nhìn chính mình đùi phải đầu gối Tô Bạch nghiêm túc bên mặt khẽ nhíu mày sau, thính huyệt ra buộc phát ra một đạo nội lực khí tức, ngay sau đó liền ánh mắt yên tĩnh trang nghiêm tiếp tục vận chuyển đặc thù nội lực vì chính mình trị liệu đùi phải. Thấy cảnh này, Vô Tình một đôi trắng non dưới bàn tay che lấy miệng nhỏ không khỏi hơi há ra, chung quy là không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Thính huyệt ở vào bộ mặt cửa hai phía trước, cảm cốt khỏa hình dáng đột nhiên hậu phương, ấn vào đây mệt vị có thể phong bế thính giác. Vô Tình rất rõ ràng chính mình đối với nam nhân hấp dẫn, dù là ngày bình thường, chính mình cả ngày tản ra người lạ chớ tới gần băng lãnh khí tức, cũng vẫn như cũ có vô số nam nhân hoặc sáng hoặc tối nhìn trộm, cho dù trang tại như thế nào phong độ nhanh nhẹn, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu trong nội tâm dâm tà. Nhưng trước mặt nam nhân này, lại tại hai tay án lấy cặp đùi đẹp của mình, nghe được theo bản năng mình phát ra tối mị hoặc cứ lúc, chỉ là nhíu nhíu mày liền chủ động phong ấn tính giác, vì chỉ là có thể cú toàn tâm toàn thần chuyên tâm trị liệu đùi phải của mình. Giờ khắc này, Vô Tình phát hiện, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này chính mình độc tâm thuật phía dưới lộ ra hư vô nam nhân. Hán, đến tột cùng là một cái người thế nào đâu nằm ở y trên giường Vô Tình, nhìn qua Tô Bạch trịnh trọng trang nghiêm bên mặt, dần dần lâm vào thất thần ở trong, ngay cả đùi phải đầu gối ra chuyển đến từng trận cực hạn cảm giác tê dại vào lúc này đều rất giống mất hiệu lực giống như. Thời gian một chút trôi qua, toàn bộ lầu một trong đại sảnh cứ như vậy yên tĩnh trở lại, chỉ có bốn phía góc tường đèn lồng bên trong ánh đến thỉnh thoảng hơi hơi chập chờn chập trùng, đem trong đại sảnh ba người chiếu rọi trên mặt đất cái bóng chiếu lúc sáng lúc tối, lúc dài lúc ngắn. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, Tô Bạch đặt tại Vô Tình đùi phải hai bên bàn tay thu vào, đồng thời thở phào một cái thật dài, quay đầu nhìn về phía nằm ở y trên giường Vô Tình, "Gì? Thử xem có thể cảm thấy chân phải tồn tại." Kết quả, lại chỉ nhìn Vô Tình im lặng nhìn mình chằm chằm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch lúc này mới phản ứng lại, lần nữa vận chuyển nội lực, vọt thẳng không nể mặt gò má tả hữu hai nơi thính huyệt. Sau khi làm xong, Tô Bạch lúc này mới nhìn xem Vô Tình, xin lỗi nở nụ cười, "Xin lỗi, vừa rồi quá chuyên chú trị liệu, quên giải khai thính giác. Như thế nào? Hiện tại có thể cảm nhận được chân phải tồn tại sao?" "Chú ý à, tuyệt đối đừng thử nghiệm để cho đùi phải hoặc chân phải động, cái kia sẽ để cho thật vất vả mới liên tiếp kinh mạch một lần nữa đứt đoạn. Ngươi bây giờ chỉ cần thử một chút phải chăng có thể cảm nhận được chân phải tồn tại, tiếp đó nói cho ta biết là được. Nhớ kỹ sao?" Trên thực tế, Tô Bạch, Tiên Ưng, không biết là, hắn vừa mới lần thứ nhất mở miệng nói chuyện chỉ là, Vô Tình cũng không phải tại im lặng nhìn qua hắn, mà là tại sững sờ xuất thần ở trong, tại bị Tô Bạch âm thanh giật mình tỉnh lại sau, Vô Tình nội tâm đang vì chính mình nhìn trộm bị người phát hiện mà ở vào tình cảnh lúng túng thời điểm, lại nghe được Tô Bạch xin lỗi, cùng với nghiêm túc căn dặn sau, nội tâm chợt nhẹ nhàng thở ra, sau đó dựa theo Tô Bạch căn dặn thử một chút, phát hiện một cái. 20 năm sau, lại một lần có thể cảm thấy chân phải, thậm chí tựa như có thể trực tiếp thao túng sau, trên gương mặt xinh đẹp lập tức tuôn ra vô tận sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng nhìn về phía đồng dạng mặt mũi tràn đầy mong đợi Tô Bạch, chia sẻ lấy chính mình vui vẻ cùng hưng phấn, "Ân, ân, có thể cảm nhận được, ta lại có thể cảm nhận được chân phải. Đùi phải của ta cuối cùng lại có chi giác hiện." Hô. Thấy vậy, Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt đồng dạng hiện lên một vòng vui vẻ nụ cười. Chương 120, vì ý đạo mở con đường phía trước giả, chính là y thánh. Chương 120, vì ý đạo mở con đường phía trước giả, chính là y thánh. Cho đến lúc này, Vô Tình mới phát hiện Tô Bạch thời khắc này sắc mặt hơi trắng bệnh, tinh khí thần hơi có chút đề bài, mắt thấy Tô Bạch lại muốn đi trị liệu chân trái của mình, Vô Tình nhịn không được mở miệng, "Công tử, nếu không thì ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi." A, Vô Tình lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Bạch đưa tay đánh gãy, kinh mạch là nhân thể bên trong rất trọng yếu, cũng rất tinh tế phức tạp hệ thống, nếu tả hữu hai cái đùi bên trong kinh mạch không thể lại thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục nhất trí, rất bất lợi cùng sau này tu dưỡng khôi phục. Nói, Tô Bạch nhìn về phía một bên Khúc Phi Yên, bày ra ngươi cái này hơn một tháng đến nay tại phương diện y thuật học tập thành quả thời điểm đến, ngươi tới phụ trách cho Vô Tình đùi phải cột chắc thanh nẹp, muốn bảo đảm đùi phải của nàng trong vòng 3 ngày không cách nào chuyển động. Được rồi, sư phó, ngươi liền gõ tốt ta. Phi Yên tuyệt đối sẽ không để cho thất vọng. Nói xong, Khúc Phi Yên liền hưng phấn chạy đi tìm thích hợp thanh nẹp. Đối với loại chuyện nhỏ này, Tô Bạch cũng chính xác rất yên tâm Khúc Phi Yên, cũng không bất kỳ lo lắng nào, sau đó đi tới bên kia giường, hướng về phía Vô Tình chân trái lại lặp lại lên vừa rồi quá trình trị liệu tới. Nhìn qua Tô Bạch chuyên chú vì chính mình trị liệu bộ dáng, nằm ở 037 y trên giường Vô Tình đột nhiên nội tâm dâng lên một cô ấy nay tới, hắn cũng không thiếu ta cái gì, lại đầu tiên là vì ta bói toán giải hoặc, để cho ta hiểu đến 20 năm trước gia môn bị diệt trận tướng, bây giờ lại không tiếc hao phí tinh khí thần cùng nội lực trị liệu cho ta chân gãy nhanh mà Vô Tình không biết là, mặc dù thời khắc này Tô Bạch đang chuyên tâm dồn trí vì nàng trị liệu chân thật, nhưng ở trị liệu quá trình này loại này, từng đạo liên quan tới nhân thể kinh mạch, nhục thân, nội lực cùng với sinh mệnh chi đạo cảm ngộ va chạm đi ra ngoài linh cảm cũng đang không ngừng dung nhập não hải, liền theo từng tại hiệp khách đảo nhìn lên vô số y học sách, bí tịch võ công cùng với đứng ngoài quan sát những cái kia môn phái võ lâm các cao nhân nhìn xem vách đá sáng tạo pháp quá trình dung hợp lẫn nhau, dần dần lâm vào trong trạng thái đốn ngộ. Rất nhanh, vốn là còn ở bên trong dây dứt Vô Tình cũng phát hiện Tô Bạch khác thường, nhìn xem thời khắc này Tô Bạch mặc dù trong tay vẫn như cũ hoàn mỹ đối với mình chân trái tiến hành trị liệu, hai mắt nhưng dần dần trở nên vô thần, tựa như suy nghĩ viễn vông đồng dạng, nhưng quanh thân sinh mệnh chi đạo khí tức lại càng thêm nồng đậm, tựa như mở cống như vỡ đê càng ngày càng kinh khủng bộc phát thức tăng lên, công tử đây là lâm vào chỉ tồn tại ở giang hồ trong truyền thuyết đốn ngộ. Vừa nghĩ đến đây, Vô Tình một đôi mắt đẹp trừng lớn, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp đều là rung động thần sắc bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục bên trên tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi đều đồng dạng trừng lớn hai mắt, trên nét mặt đều là kinh hãi, tê, đốn ngộ. Lao tổ ta thế mà cũng có may mắn nhìn thấy người khác đốn ngộ chẳng diện. Nếu là lao tổ bây giờ có thể tại hiện trường liền tốt, lão tổ chính là liều mạng cái mạng già này không cần cũng muốn đánh gậy hắn đốn ngộ à, thật sự là hâm mộ chết lao tổ ta. Thực sự là kinh khủng thiên phu à, trên giang hồ trong truyền thuyết, cái trước đốn ngộ, tựa hồ vẫn 30 năm trước tùy châu bên kia ma môn hướng Vũ Điền a, bất quá khi đó hắn là từ thập tứ cảnh cực cảnh đốn ngộ, bước vào thập ngũ cảnh, mà Tô Bạch công tử, thế mà tại thập tam cảnh cực cảnh lúc liền đốn ngộ, hơn nữa lần này đốn ngộ tựa hồ còn cùng ý đạo có liên quan, Tô công tử tại phương diện ý đạo thiên phú, quả thực làm cho người rung động a. Không tệ, kinh nghiệm lần này đốn ngộ sau đó, cái này Cửu Châu đại lục phía trên nhất định sẽ sinh ra một bộ đủ để xưng là thiên hạ đệ nhất ý đạo bảo điện công pháp bí tịch. Chỉ tiếc, Tô Bạch tiểu hữu sở ngộ chi đạo mà sống, chết hai đạo, lần này sở ngộ giả, gắt gao chỉ là trong đó sinh mệnh chi đạo, bằng không chỉ dựa vào lần này đốn ngộ, Tô Bạch tiểu hữu hoàn toàn có thể một bước bước vào đệ thập tứ cảnh, thậm chí, lấy Thái Huyền Kinh huyền diệu, nói không chừng có khả năng trực tiếp bước vào thập tứ cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, đáng tiếc cùng thông thường người giang hồ, lê dân bách tính, thậm chí triều đình người khác biệt, bây giờ, Cửu Châu đại lục phía trên, tất cả thầy thuốc nhau nhau cùng, cờ ép cờ giờ, kính hướng về trong màn sáng Tô Bạch chắp tay thi lễ, trên nét mặt đều là kính nể, sùng kính cùng cung nhiệt. Tô công tử, nhất định muốn thành công sáng tạo pháp a. Tô công tử, chúng ta ý đạo con đường phía trước, ngay tại Tô công tử trên thân. Tô công tử, nhất định muốn sáng tạo ra một bản thuộc về chúng ta y gia y học công pháp, vì y gia mở tương lai đại đạo a. Thiên hạ thầy thuốc chờ mong một ngày này, đã quá lâu quá lâu. Cửu Châu đại lục phía trên, đạo gia có đạo tổ, nho gia có nho thánh, thích gia có Phật chủ, trừ này ba nhà bên ngoài, tuy có rất nhiều người nắm giữ như là Dược Vương, Kỳ Thánh, Hoa Thánh, Thư Thánh các loại xưng hô, nhưng tu luyện hạch tâm công pháp võ học, số đông lại vẫn luôn đều ở đây ba phạm trù bên trong, bởi vậy, Cửu Châu đại lục võ học công pháp từ đầu đến cuối đều chỉ có cái này ba. Bao quát Đế Thích Thiên sáng tạo Thánh Tâm Quyết, Mai Niệm Sinh có thần chiếu kinh mấy người có thể làm cho người cải tử hồi sinh thần kỳ công pháp, cũng là như thế. Duy chỉ có Tần Châu, Trung Châu hai châu ngoại lệ, một nhiều luyện khí chi đạo, một nhiều thần đạo. Mà bây giờ, một khi trong màn sáng Tô Bạch có thể thành công đốn ngộ ra duy nhất thuộc về y gia y đạo công pháp tu hành, liền thuộc về vì ý đạo mở đường mới, làm cho ý đạo đưa thân xưng hô Cửu Châu đại lục nho thích đạo ba nhà bên ngoài đệ tứ gia ý đạo. Đồng thời, Tô Bạch cũng sẽ trở thành ý thánh, hội tụ đồng thời trấn áp Cửu Châu đại lục ý đạo khí vận thánh giả. Dù là Tô Bạch tương lai chỉ là màn sáng trong thế giới thứ nhất đạo thánh giả, Cửu Châu đại lục tất cả thầy thuốc một dạng đối với Tô Bạch sùng kính không thôi. Ngay tại Cửu Châu đại lục tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau khi tính hồi lại, Vô Tình dường như nghĩ tới điều gì, lập tức quay đầu nhìn về Khúc Phi Yên vừa mới rời đi phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thời khắc này Khúc Phi Yên đang ôm lấy vài miếng thanh nẹp hướng về bên này chạy chậm đến, thấy vậy một màn trong nháy mắt, Vô Tình thần sắc chấn động, thầm nghĩ không tốt, đồng thời lập tức phát động chính mình kinh khủng tinh thần lực, cố ý lách qua Tô Bạch sau, trực tiếp đem Khúc Phi Yên cả người ổn định ở nguyên địa vô pháp chuyển động. Đồng thời, đang tại Khúc Phi Yên cảm thấy hoảng sợ lúc, Vô Tình trực tiếp thông tinh thần lực truyền âm Khúc Phi Yên, "Tiểu nha đầu, yên tĩnh, tuyệt đối đừng lên tiếng, ta là Vô Tình, bây giờ đang tại thông qua tinh thần lực cùng ngươi trò chuyện, cũng đừng sợ." "Tiểu nha đầu, nghiêm túc nghe ta nói, bây giờ, sư phụ ngươi Tô Bạch bây giờ, có thể gặp hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ, trong đốn ngộ. Quá trình này nhất định phải giữ im lặng, lại đối không thể để cho sư phó thu đến một chút xíu quấy rầy. Cho nên, tiểu nha đầu, bây giờ nghe ta, tại tinh thần lực của ta phụ trợ dưới sự khống chế, nhẹ nhàng đem trong tay ngươi thanh nẹp bỏ trên đất, nhất thiết phải cam đoan toàn bộ quá trình không nên phát ra một tia âm thanh. Nhớ lấy." Chương 121, dị tượng, cây khô chủ sinh, vạn cây tơ đông. Chương 121, dị tượng, cây khô chủ sinh, vạn cây tơ đông. Nghe được Vô Tình tinh thần truyền âm sau đó, nguyên bản tâm sinh sợ hãi Khúc Phi Yên thần sắc chấn động, lập tức hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Một đôi cổ linh tinh quái xinh đẹp đôi mắt to bên trong lập tức hiện lên nồng nặc kích động cùng vẻ vui mừng. Sau đó Khúc Phi Yên liền tại Vô Tình khống chế tinh thần phụ trợ phía dưới, chậm rãi ngồi xuống, đem trong tay thanh nẹp từng khối vô cùng cẩn thận tách ra đặt ở trên mặt đất sau, chính mình lại nhẹ chân nhẹ tay lui lại mấy bước, tới một chỗ trống trải vị trí, bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà chạm đến thanh nẹp cùng những vật khác mà phát ra tiếng. Ban sau, chậm rãi ngồi trên đất. Trong toàn bộ quá trình, cũng không một chút xíu âm thanh phát ra. Thấy vậy một màn, Vô Tình cùng Khúc Phi Yên hai nữ đồng thời ở trong nội tâm thở ra một hơi, sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Bạch. Chỉ thấy, bây giờ đứng tại y bên cạnh giường, hai tay vẫn như cũ đặt tại Vô Tình chân trái đầu gối hai bên, Thái Huyền Kinh nội lực ổn định vận chuyển Tô Bạch, bây giờ ánh mắt mất đi tiêu cự, vẻ mặt hốt hoảng, quanh thân từng đạo giống như tươi non dược thảo một dạng màu xanh biết sinh mệnh tinh khí xoay quanh, những nơi đi qua, nhưng lại không có bất kỳ lực lượng nào, thậm chí ngay cả Vô Tình váy cũng không có thể thổi bay, nhưng bây giờ cơ thể đồng dạng ở vào Tô Bạch quanh thân màu xanh biết sinh mệnh tinh khí xoay quanh phạm vi bên trong, Vô Tình lại rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tất cả kinh mạch, xương cốt cùng cơ bắp đều tại hướng về chính mình trạng thái đỉnh cao nhất khôi phục, liền vừa mới tiếp hảo đuổi phải đầu gối chỗ khớp nối kinh mạch, giờ khác này ở cái này từng đạo sinh mệnh tinh khí rội rửa phía dưới đã triệt để khôi phục, thậm chí ngay cả chân trái cũng đã bắt đầu khôi phục chi giác. Phải biết Tô Bạch trị liệu đuổi phải của mình có thể ước chừng hao tốn 2 khắc đồng hồ thời gian, mà trị liệu chân trái mới bẹn bẹn không đến nửa khắc đồng hồ liền đã tốt. Bây giờ lâm vào trong đốn nộ, cơ thể của Tô Bạch bản năng tựa hồ cũng cảm giác được Vô Tình chân trái thương thế trị liệu hoàn tất, thu hồi hai tay, cơ thể dần dần bắt đầu lơ lửng, cuối cùng ở giữa không trung bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi xếp bằng, nguyên bản ở vào thất thần hai con ngươi bây giờ cuối cùng chậm rãi đóng lại. Mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà động, lộ ra thời khắc này Tô Bạch phảng phất giống như thần nhân. Trong chốc lát, nguyên bản xoay quanh tại Tô Bạch chu thân bàng bạc vô cùng sinh mệnh chi đạo khí tức, trở nên càng kinh khủng, nếu là trước tiên là lao nhanh giang hà mà nói, bây giờ chính là sóng lớn mãnh liệt biển cả. Thậm chí, lần này, cuồng bạo và kinh khủng màu xanh biết sinh mệnh chi đạo tiêu tán đi ra ngoài khí tức, không tại chỉ hạn chế tại xoay quanh tại quanh chân ngồi tại bên trong hư không Tô Bạch Quân thân, mà là hướng về cả căn nhà, thậm chí tiểu viện bắt đầu khuyết tán ra, rất nhanh, tại Vô Tình cùng Khúc Phi Yên ánh mắt rung động chăm chú, toàn bộ lầu hai bên trong, bàn gỗ, chiếc ghế, đàn, thậm chí sàn nhà hết thảy hoa cỏ cây cối chế đồ vật phía trên, tại cái này từng đạo tiêu tán đi. Ra ngoài sinh mệnh chi đạo khí tức tầm bổ phía dưới, vậy mà một lần nữa nảy mầm, chỗ nhánh, nở hoa thậm chí kết quả. Gắt gao không đến thời gian một hơi thở, toàn bộ lầu 2 trực tiếp biến thành cây cối cảnh lá rậm rạp, hoa cỏ ganh đua sắc đẹp rừng rậm nguyên thủy. Hành lang lầu 2 miệng vị trí, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện Đông Phương Bạch, ngước mắt ánh mắt đầu tiên chính là nhìn thấy cái này một màn như thế kỳ huyễn trắng cảnh, trong lúc nhất thời đôi mắt đẹp trợ to, có phần mang theo vài phần trung tính dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện lên vẻ ngạc nhiên, bất quá, đang cảm thụ đến cái này từng đạo phiêu tán qua chính mình quanh thân sinh mệnh tinh khí sau đó, Đông Phương Bạch trong nháy mắt hoàn hồn, mày liều khẽ nhíu. Một cái sau, lặng yên không tiếng động bày ra tự thân tiên nhân ý cảnh, đem trọn ở giữa lầu 2 bao vây lại, không đang để cho một tia sinh mệnh chi đạo khí tức phiêu tán ra lầu 2 đi bên ngoài màn sáng, Cửu Châu chúng sinh nhìn qua trong màn sáng hình ảnh, từng cái sợ hãi thán phục liên tục, đây chính là đốn ngộ sinh mệnh chi đạo kinh khủng dị tượng sao? Cây khô chúng sinh, vạn cây tơ đồng, đây là bực nào thần kỳ cảnh tượng a. Ha ha, đây là thuộc về sinh mệnh kỳ tích, thế gian ngộ đạo thiên nhân giả có lẽ có rất nhiều, nhưng lại chưa từng nghe đã có người thông qua sinh mệnh chi đạo ngộ đạo thiên nhân, có lẽ cũng là bởi vì sinh mệnh vốn chính là kỳ tích, cũng chỉ có Tô Bạch công tử loại này kỳ dị người mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo a. Thật không biết Tô Bạch công tử thông qua sinh mệnh chi đạo đốn ngộ ra ý đạo bảo điện lại là cỡ nào kỳ diệu ý đạo công pháp bí tịch a. Nói đến, cái này ý ra cũng là hảo vận, Tô Bạch công tử sở ngộ chi đạo vì sinh tử hai đạo, tăng thêm Tô Bạch công tử bản thân ý đạo thiên phú tuyệt luân, lại tại hiệp khách đảo học tập vô số ý thuật sách, còn quan sát hiệp khách đảo bên trên một đám võ lâm cao thủ sáng tạo pháp quá trình, tăng thêm vừa mới lại vừa lúc ở thi triển ý thuật vì Vô Tình cô nương chữa thương quá trình bên trong điều động sinh mệnh chi đạo, tiến tới đốn ngộ, nếu là không có những trùng hợp này mà nói, Tô Bạch công tử đang tại trong đốn ngộ sáng tạo công pháp khả năng cao lại là dựa vào Thái Huyền Kinh bản đạo ra công pháp sáng tạo ra mới đạo ra chi pháp, nào có nói ra chuyện gì. Đại Nguyên, trên núi Võ Đang, uy nghiêm túc mục chân võ đại đế tượng nặng phía dưới, khoanh chân ngồi ở đại điện bồ đoàn bên trên Trương Tam Phong vẫn dâu, trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ vui mừng, ha ha ha. Không nghĩ tới Tô Bạch tiểu hữu lại có vận đạo như thế, dưới cơ duyên xảo hợp muốn sáng tạo ra ý đạo kiệt tác, vì ý đạo mở đường mới, từ đó, thiên hạ thầy thuốc liền có thể lành nghề y quá trình bên trong, hiểu ra thuộc về bọn hắn ý đạo chí lý, lấy ý đạo chứng đạo đệ thập tứ cảnh, thậm chí đệ thập ngũ cảnh, thiên hạ thầy thuốc, Cửu Châu đại lục chúng sinh, học tập y thuật độ khó, gặp bệnh hoạn dày vò giả số lượng đều sẽ đại đại giảm nhỏ, tất cả mọi người đều làm cảm tạ Tô Bạch tiểu hữu. Công lớn như vậy đức, có thể cùng đạo tổ, Nho Thánh, Phật chủ sóng bay, vị chi y thánh rồi. Lao đạo Trương Tam Phong, ở đây lặng chờ y thánh, chứng đạo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lương Châu, Ly Dương hoàng triều, Thái An thành Bạch Ngọc kinh bên trên, một cái hạc phát đồng nhan lão giả tay phải cầm trong tay một quyển luận ngữ, mu tay trái chắp sau lưng, lặng lặng nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Hắn mặc dù đã cao tuổi, nhưng ánh mắt thâm thúy mà có thần, phảng phất cất giấu vô tận trí tuệ, có thể thấy rõ nhân tâm. Khí chất của hắn siêu phàm thoát tục, có chân chính nho giả nho nhã phong phạm, quanh thân tản ra một loại bình thản lại uy nghiêm khí tức, để cho người ta vừa cảm thấy thân cận lại lòng sinh kính sợ. Vị lao giả này chính là hội tụ thiên hạ một nửa nho gia khí vận, cùng Tần Châu đại Tần đế quốc, tiểu thánh hiền trang tuân tử tịnh xưng nho gia nhị thánh, thủ hộ nhân gian khí vận 800 năm nho gia bản thánh, Trương Phủ Diêu. Mấy ngàn năm đi qua, thế gian cuối cùng lại muốn xuất hiện một vị mới thánh, tổ cấp bậc người mở đường sao? Y thì thánh Tô Bạch, Tô tiểu hữu, nho gia Trương Phủ Diêu, chờ mong trưởng thành, hy vọng trong tương lai, người ta có thể cùng gặp nhau ở đỉnh phong. Ha ha ha. Tiểu. Chương 122, tiểu tăng tuệ năng, đại thích gia cung nên, y thánh hàn thế. Chương 122, tiểu tăng tuệ năng, đại thích gia cung nên, y thánh hàn thế. Trung Châu, Đại Chu hoàng triều cảnh nội, Huyền Không tự, một tòa không lớn tiền viện bên trong, một gian phổ thông tiểu sương phòng, một gốc bồ đề cổ thụ, dưới cây cổ thụ, ngồi một cái lao tăng, mặc trên người một kiện phổ thông vải xám vật ý đi, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Dưới cây bồ đề, lao tăng chắp tay trước ngực, hai con ngươi lúc khép mở, hình như có vô số thế gian trí lý chiếu rọi, nụ cười tường hòa bình tĩnh. Bồ đề vốn không cây cối gương sáng cũng không phải đại, vốn là không một vật nơi nào gây bụi trần. Thế sự biến thiên, đảo mắt đã qua mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên phận lần nữa nhìn thấy mới người mở đường xuất hiện bên trên một vị mở đường kẻ thành đạo, vẫn là 8000 năm trước Phật chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn sinh hóa Phật chủ Như Lai Đại Thế Tôn, tiểu tăng một đời, hữu duyên nhìn thấy hai vị người mở đường, tiểu tăng hy vọng. Thế nhân hy vọng. Tiểu tăng tuyệt năng, lẽ 90 đại thích gia cung nên, ý thánh hàng thế. Tô thị dịch trí quán bên trong, ngay tại Tô Bạch quanh thân sinh mệnh đạo vận đạt đến đỉnh phong, toàn bộ lầu hai bên trong màu xanh biết sinh mệnh tinh khí bắt đầu hóa đạo, tạo thành sinh mệnh đạo vực thời điểm. Tô thị dịch trí quán bên ngoài, dưới bầu trời đêm phương đông phía chân trời, thứ ngươi sinh ra một đạo màu tím nhàn nhạt, hướng về toàn bộ đen như mực đại địa tung xuống nhàn nhạt tử mang. Không bao lâu, đạo này tử khí bắt đầu hướng về đại minh quan bên trong trên khu vực khoảng không bay tới, lần nữa trên đường, tử khí không ngừng mở rộng, sáng tỏ, thẳng đến bay tới quan bên trong trên khu vực không chi lúc, đã là tử khí đông lai ba vạn dặm, hào quang chiếu sáng nửa bầu trời. Động tĩnh to lớn như vậy, trực tiếp kinh động đến toàn bộ đại minh. Vô số vốn là đã ngủ rồi dân chúng, người giang hồ, cùng với triều đình người, nhao nhao bị nguyên bản giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên vẩy xuống từ sắc quang vượng giật mình tỉnh giấc, chùn lên quần áo đi ra cửa phòng, khi thấy phía chân trời tử khí đông lai ba vạn dặm cảnh sắc sau đó, từng cái trừng lớn hai con ngươi, không ít người thậm chí không dám tin xoa nhẹ nhiều lần con mắt, xác định không phải mình ngủ hồ đồ hoa mắt sau đó, nhao nhao kêu lên sợ hãi, cái này, đây là trên trời rơi xuống dị tượng. Tử khí đông lai ba vạn dặm, đây là có thánh nhân hàng thế a. Cầu thánh nhân lão gia phù hộ cả nhà của ta hạnh phúc an khang. T. Không biết lần này hàng thế một nhà kia thánh nhân, gần nhất cũng không có nghe nói Nho Thích Đạo ba nhà có vị kia cao tăng đại đức, hoặc chí thánh tiên sư sắp xuất thế tin tức à. Mau nhìn. Tử khí tường vân cuối cùng đứng tại cái hướng kia, nơi đó dường như là Hán Trung phủ phương hướng. Hán Trung phủ muốn ra thánh nhân. Dưới bầu trời đêm, đang lúc toàn bộ đại minh đều đang sôi trào thời điểm, thất hiệp trấn, Tô thị dịch ý quán bên trong, khi toàn bộ lầu hai bên trong tất cả sinh mệnh tinh khí hết thể hóa thành sinh mệnh đạo vực trong nháy mắt, khuynh chân ngồi tại trong hư không Tô Bạch chậm rãi chiến khởi cơ thể, cũng một cách tự nhiên rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình là như vậy hài hòa và tự nhiên, liền như là từng tại Hành Sơn thành lưu phủ, Đông Vương Bạch hành động vết tích đồng dạng, hài hòa. Tự nhiên, liền tựa như hết thảy đều vốn nên như vậy đồng dạng. Đây cũng là bước vào thập tứ cảnh thiên nhân cảnh một trong ký hiệu, thân hợp thiên đạo, mọi cử động lộ ra là như vậy vốn nên như vậy, phù hòa thiên ý. Nhìn xem rơi xuống mặt đất sau đó, vẫn như cũ nhắm hai mắt, tựa như còn tại trong đốn ngộ Tô Bạch, Đông Vương Bạch, Vô Tình, Khúc Phi Yên cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Tô Bạch, chờ đợi hắn mở hai mắt ra. Chứ để từ trong đốn ngộ tỉnh táo lại thời khắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu 2, giống như họa sĩ trong bức họa, trong đêm tối xanh tươi trong rừng cây bên trong, ánh đến một góc cảnh sát hình ảnh. Mấy cái hô hấp sau đó, Tô Bạch cuối cùng mở ra hai con ngươi. Tại một cái chớp mắt này, Đông Phương Bạch, Vô Tình cùng Khúc Phi Yên rõ ràng nhìn thấy, Tô Bạch hai con ngươi có một loại tính toán mơ hồ không nói rõ ý vị, liền tựa như đối mặt sinh mệnh đại đạo đồng dạng, tựa như tại một cái chớp mắt này thông lên những thứ này đạo vận thấy được vô biên lục sắc thảo nguyên, núi non sông ngòi, cổ lâm đồng ruộng. Liền tựa như thấy được thế gian hết thảy. Hết thể đều lộ ra như vậy sinh cơ bừng bừng. Giờ khắc này Tô Bạch liền tựa như sinh mệnh chúa tể đồng dạng, nhưng lại đơn độc thiếu khuyết thuộc về người cảm giác. Thấy vậy, Đông Phương Bạch chân mày hơi nhíu lại, bất quá nàng vẫn không có tùy tiện ra tay, mà là tiếp tục lặng lặng nhìn chăm chú lên Tô Bạch. Quả nhiên, dần dần, Tô Bạch trong hai con ngươi đặc thù đạo vận dần dần biến mất, lần nữa khôi phục dị vãng thần thái. Ai không hiểu thở dài sau đó, Tô Bạch nhìn xem bây giờ đã tựa như biến thành thâm sơn cổ lâm một bộ phận, đập vào mắt khắp nơi đều là cây cối hoa cỏ sum suê hình ảnh. Trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn cẩn thận cảm thụ thể ngộ ra đời mệnh đạo vực sau đó, Tô Bạch trực tiếp đưa tay một chiều, bao phủ toàn bộ lầu 2 sinh mệnh đạo vực bích sắc quang mang đại thịnh, sinh mệnh đạo vực trong phạm vi, nguyên bản bừng bừng sinh trưởng hoa cỏ cây cối liền tựa như xảy ra đảo ngược thời gian. Đồng dạng, kết quả, nở hoa, chỗ nhánh, nảy mầm, cuối cùng hết thể đều khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Làm xong đây hết thể sau, Tô Bạch lúc này mới thu hồi sinh mệnh đạo vực, thấy vậy một màn, Đông Vương Bạch nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng triệt hồi bao phủ tại toàn bộ lầu 2 chung quanh, thuộc về nàng tự thân thiên nhân ý cảnh. Lầu 2 lần nữa đã biến thành trước đây lầu 2. Cảm nhận được cái này thuộc về Đông Phương Bạch đặc thù ý cảnh ba động, Tô Bạch trên mặt một lần nữa hiện lên tất cả mọi người nụ cười quen thuộc, nhìn xem Đông Phương Bạch, Vô Tình, Khúc Phi Yên đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, hành lang phía dưới đột nhiên chuyển đến một hồi thanh âm rộn rộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Giang Ngọc Yến trực tiếp từ đầu hành lang thở hồng hộc chạy tới, hai con ngươi đỏ bừng một mảnh, thể nội càng là không còn sót lại một tia nội lực. Đi tới lầu 2, Giang Ngọc Yến khi nhìn đến Tô Bạch ánh mắt đầu tiên, không để ý thân thể suy yếu, trực tiếp chạy tới, nào vào Tô Bạch trong ngực, công tử, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Ngọc Yến còn tưởng rằng công tử ngươi không cần ta nữa. Tô Bạch sững sờ, trên mặt đều là nghi hoặc cùng không hiểu, bất quá, cảm thụ được trong ngực người hơi run thân thể mềm mại tản ra sợ hãi, suy yếu cùng may mắn ánh đèn cảm xúc sau, hết thể hóa thành thoải mái cùng 4.5 quan tâm, tốt, không có chuyện gì, công tử sẽ một mực tại bên cạnh ngươi nói chuyện trấn an ở giữa. Tô Bạch đưa tay ôm Giang Ngọc Yến thân thể mềm mại, đồng thời, điều động ra từng cỗ sinh mệnh tinh khí tiến vào trong cơ thể của Giang Ngọc Yến, khôi phục trong cơ thể của Giang Ngọc Yến thiếu hụt, đầu hành lang bên cạnh, Đông Vương Bạch nhìn xem một màn này, mày liêu phía dưới, hẹp dài mắt phượng lấp lóe, rất có vài phần trột dạ ý vị. Nguyên lai, nguyên bản tại hậu viện trong gian phòng tu luyện Đông Vương Bạch, đang cảm thụ đến Tô Bạch tán phát sinh mệnh tinh khí sau đó, lập tức xuất hiện ở lầu 2, nhất là nhìn thấy Tô Bạch đang tại trạng thái đốn ngộ sau đó, Đông Vương Bạch trực tiếp sử dụng tự thân thiên nhân ý cảnh đem lầu 2 bao trùm bên ngoài, càng là tản mát ra kinh khủng thiên nhân cảnh uy áp, đem toàn bộ Tô thị dịch thị quán tiểu lâu bao phủ, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần. Chương 123, Ngụy Thiên Nhân Cảnh. Tức miệng mắng to Đông Phương Bạch. Chương 123, Ngụy Thiên Nhân Cảnh. Tức miệng mắng to Đông Phương Bạch. Đến nỗi cái này phòng ngừa bất luận kẻ nào, bao khỏa không bao gồm chậm bên trên lúc ăn cơm, dùng ánh mắt khiêu khích chính mình Giang Ngọc Yến, Đông Phương Bạch biểu thị chính mình không biết, đến nỗi Giang Ngọc Yến đồng dạng tại phát hiện dị thường sau đó, chạy đến Tô thị dịch đi quán dưới lầu, có phải hay không dùng hết toàn bộ nội lực, treo lên thiên nhân cảnh uy á muốn đi vào trong lâu, Đông Phương Bạch biểu thị, chính mình đồng dạng cũng không biết. Đông Phương Bạch biểu thị, chính mình chỉ biết là tại Tô Bạch đốn ngộ thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có người đến quấy rầy, bởi vậy lực chú ý đều chỉ đặt ở trên thân Tô Bạch, khác hết thể đều không biết. Đúng vậy, đây chính là sự thật. Đang lúc Đông Phương Bạch nội tâm kiên định như vậy lòng tin, ý bên cạnh giường Tô Bạch ôm ấp cái này Giang Ngọc Yến thân thể mềm mại, một bên sử dụng sinh mệnh tinh khí trợ giúp Giang Ngọc Yến khôi phục cơ thể, một bên cẩn thận cảm giác, phát hiện nàng chỉ là nội lực tiêu hao quá độ, tinh khí thần thua thiệt hư, cũng không sự tỉnh khắc sau, Tô Bạch cũng là buông lòng không thiếu, đồng thời, bằng vào dò xét ra trong cơ thể của Giang Ngọc Yến tình trạng, Tô Bạch cũng đem sự tỉnh phân tích 25. Xuất ra một cái đại khái, quay đầu hướng về Đông Phương Bạch nhìn lại, trong ánh mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Đối đầu Tô Bạch bất đắc dĩ ánh mắt, Đông Phương Bạch không khỏi có chút chột dạ, liền vừa mới kiên định lòng tin cũng tại trong nháy mắt sụp đổ, vô ý thức thay đổi vị trí ánh mắt, không nhìn tới Tô Bạch. Không bao lâu, tại Tô Bạch dưới sự giúp đỡ, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, ngay cả nguyên bản sợ hãi, lo nghĩ thậm chí bắt đầu bặm mẻo, nóng nảy nỗi lòng cũng chậm chậm khôi phục ổn định sau. Giang Ngọc Yến lúc này mới rời đi Tô Bạch ôm ấp hoài bão, nhìn xem Tô Bạch hỏi thăm vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được Giang Ngọc Yến hỏi thăm, một bên nằm ở y trên giường ăn dưa Vô Tình ngồi dậy, mắt nhìn Đông Phương Bạch, lại nhìn một chút Giang Ngọc Yến cùng Tô Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia phức tạp, sau đó mở miệng, "Để cho ta tới nói thôi." Nghe được Vô Tình âm thanh, lầu hai bên trong tầm mắt mọi người đều tập trung vào Vô Tình trên thân, sau đó liền nghe Vô Tình đem vừa mới phát sinh hết thảy chậm rãi giảng thuật đi ra. Tình huống đại khái chính là như thế, đến nỗi vì cái gì vừa rồi ngươi không được phép lên, hẳn là Đông Phương cô nương vì phòng ngừa có người làm ra động tĩnh gì âm thanh, tiến tới đánh gãy Tô Bạch công tử đốn nộ, cho nên mới phóng thích thiên nhân cảnh khí tức áp, đem chọn tòa tiểu lâu phong tỏa, đồng thời một bên khác cũng là vì phong tỏa Tô Bạch công tử đốn ngộ đưa tới dị tượng, để tránh dị tượng dẫn tới bên ngoài âm thầm người nhìn trộm. Tô Bạch nghe vậy, lại nhịn không được hướng về Đông Phương Bạch chỗ đó mắt nhìn, trầm mặc không nói. Giang Ngọc Yến nghe xong Vô Tình giảng thuật, trực tiếp quay người hướng về hai tay ôm ngực, dựa lưng vào hành lang lầu hai miệng rào chắn Đông Phương Bạch đi tới, thẳng đến khoảng cách Đông Phương Bạch 1m thời điểm dừng lại. Sau đó tại Đông Phương Bạch kinh ngạc chăm chú, trực tiếp thật sâu cúi người hành lễ, đứng dậy nhìn xem Đông Phương Bạch trên mặt vẻ kinh ngạc, Giang Ngọc Yến trên mặt đều là nụ cười sáng rỡ, cảm ơn ngươi Đông Phương cô nương, nếu không phải là mà nói, ngăn trở. Lấy Ngọc Yến lô mãng, tuyệt đối sẽ quay dày đến công tử đốn nộ, khi đó, Ngọc Yến liền muôn lần chết vì tai nạn chủ tội lỗi. Nhìn xem Giang Ngọc Yến nụ cười trên mặt, Đông Phương Bạch tự nhiên có thể phát hiện đồng thời cảm nhận được, đây vẫn là Giang Ngọc Yến phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Bờ môi ngập ngừng một chút sau, Đông Phương Bạch hơi có chút hốt hoảng rời đi ánh mắt, âm thanh cũng mang theo vài phần sức mạnh không đủ mở miệng, không có gì, đây là bản tọa vốn nên làm, không cần cảm ơn. Nói, Đông Phương Bạch vội vàng nhìn về phía Tô Bạch, nói sang chuyện khác mở miệng, ngươi, bây giờ là cái gì tình huống? Theo Đông Phương Bạch câu nói này hỏi ra lời, Đông Phương Bạch bên cạnh Giang Ngọc Yến, còn có từ dưới đất đặt mông đứng lên Khúc Phi Yên cùng với ngồi ở Tô Bạch bên cạnh ý trên giường Vô Tình, hết thảy đem tầm mắt nhìn phía Tô Bạch, Tô Bạch méo méo cằm của mình, trong đôi mắt hiện ra một tia kỳ quái màu sắc, một hồi đốn ngộ, triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, tạo thành sinh mệnh đạo vực, nếu là trước kia ta tìm chi đạo chỉ là đơn thuần sinh mệnh chi đạo, bây giờ ta đây cũng đã triệt để đột phá thập tam cảnh cực cảnh, đặt chân thập tứ cảnh thiên nhân cảnh ở trong. Bất quá, bởi vì ta sở ngộ chi đạo, chính là sinh mệnh cùng tử vong hai người hoàn toàn tương phản đại đạo, khoảng cách triệt để hiểu ra tử vong chi đạo, tạo thành tử vong đạo vực còn cách một đoạn, cho nên bây giờ ta đây hẳn là có thể coi là một cái ngụy thiên nhân cảnh cường giả, a trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất hẳn là cái này. Nói, chỉ thấy Tô Bạch nâng tay phải lên, theo một cỗ đặc thù nội lực vận chuyển, trên tay phải lập tức nổi lên hồng quang, liền tựa như có một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Sau một khắc, hồng quang lại đột ngột đã biến thành lam quang, liền tựa như từ màu vỏ quýt hỏa diễm lại đột nhiên đã biến thành băng lam sắc hỏa diễm, nhìn qua có chút thần diệu. Nhìn thấy như thế mới là một màn, Khúc Phi Yên trực tiếp một đường chạy chậm tới, mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Tô Bạch trên tay phải lại màu vỏ quýt cùng màu băng lam ở giữa không ngừng biến hóa hỏa diễm tia sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ ngạc nhiên. À, sư phó ngươi đây là đang thay đổi ảo thuật sao? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi lĩnh ngộ chính là chiêu này ảo thuật sao? Giang Ngọc Yến cùng Đông Phương Bạch thấy thế, đối thủ một mắt sau cũng đi tới, liền ngồi ở Tô Bạch bên cạnh y trên giường Vô Tình cũng một mặt tò mò nhìn Tô Bạch tay phải. Ảo thuật? Hừ hừ hừ, nhìn xem Khúc Phi Yên cái này ngạc nhiên bộ dáng nhỏ, Tô Bạch đấy mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm cùng giảo hoạt, sau đó tiếp tục mở miệng, cái kia tiểu nha đầu, ngươi cần phải nhìn kỹ tốt, xuống ngay mới là vi sư lĩnh ngộ chiêu này ảo thuật đặc sắc nhất chỗ. Chuẩn 117 chuẩn bị tốt sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ừ, chuẩn bị xong. Khúc Phi Yên mở to mắt to như nước trong eo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hiếu kỳ cùng chờ mong thần sắc, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Bạch tay phải. Thấy vậy, Tô Bạch cười hắc hắc, sau đó đột nhiên nâng tay trái, ngón trỏ ngón giữa đồng thời tác kiếm chỉ, hướng về phía sau lưng treo trên vách tường một chi bạch ngọc tiêu nhất chỉ. Nguyên bản yên tĩnh treo trên tường bạch ngọc tiêu tại thời khắc này tựa như nhận lấy cái gì khẩn cấp triệu hoán tựa như, trong nháy mắt kéo đứt dây đeo, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Bạch bay tới, phốc phốc. Bạch ngọc tiêu trực tiếp xuyên qua Tô Bạch ngực, đâm xuyên trái tim. Chỉ còn lại một nửa lỗ trước người, một chỗ khác từ Tô Bạch phía sau lưng bốc lên, mang ra mấy khối trái tim mảnh vụn, từng cô máu tươi theo đã nhuộm đỏ bạch ngọc tiêu chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại Tô Bạch sau lưng trên mặt đất. Cái này đột nhiên một màn, trực tiếp sợ ngây người tại chỗ chủ nữ, nhất là Vô Tình, bởi vì ngồi ở Tô Bạch bên cạnh duyên cớ, có thể trực tiếp thấy rõ ràng bây giờ Tô Bạch sau lưng nối liền mà ra bạch ngọc tiêu thượng lưu ra cổ máu tươi, cùng với rơi tại trên mặt đất bốn khối trái tim mảnh vụn. Phản ứng lại Đông Phương Bạch càng là trong nháy mắt đi tới Tô Bạch trước người, cũng lại không lo được cái gì thiên nhân cường giả hình tượng, chửi ầm lên, chương 124, làm lớn chết Tô Bạch, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Chương 124, làm lớn chết Tô Bạch, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Tô Bạch, ngươi điên rồi. Cho dù là thiên nhân cường giả, trái tim bị đánh xuyên tối đa cũng chỉ có thể sống thời gian một nén nhang, ngươi đây là làm gì a? Ngươi cái người điên này. Trong bất chi bất giác, Đông Phương Bạch thanh âm bên trong lại đều mang tới tí tí thanh âm rung động cùng nức nở. Tô Bạch thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt, lại quét mắt cách đó không xa đã sửng sốt tại chỗ, một đôi mắt bên trong đều là hắc ám, vặn vẹo cùng hỗn loạn Giang Ngọc Yến, lập tức ý thức được sắp chơi đùa hỏng rồi sau, lúc này ra vẻ một bộ các ngươi bị chơi sọ bộ dáng, cười ha ha một tiếng, ha ha. Các ngươi đều bị bản công tử lừa gạt đến. Không tin, các ngươi nhìn. Nói, Tô Bạch cũng không còn dám vòng vo gì, tay trái còn chưa thu hồi kiếm chỉ trực tiếp đè ở trước ngực sáo ngọc màu trắng một mặt, hơi dùng lực một chút, sáo ngọc lần nữa hóa thành một đạo màu trắng loáng lưu quang, trực tiếp xuyên qua Tô Bạch ngực sau, thế đi không giảm, trực tiếp nghiêng đâm xuyên lầu 2 sàn nhà, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Tô Bạch tay phải trực tiếp biến thành màu đỏ, nhanh chóng đặt tại ngực trái bị sáo ngọc màu trắng xuyên qua trên trái tim vương. Vẹn vẹn chỉ là qua một cái hô hấp thời gian, sau khi Tô Bạch rời tay phải, xuyên thấu qua Tô Bạch đồng dạng bị xuyên thủng quần áo, ẩn ẩn nhìn thấy vốn là còn là một cái cửa hang ngực, tại lúc này đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy, Đông Phương Bạch cũng không để ý nam nữ lễ pháp, đưa tay một trưởng vô ở Tô Bạch trên bờ bay, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch áo trực tiếp bị Đông Phương Bạch trưởng lực đánh nát, hóa thành đầy trời bại vụn, rơi đầy đất. Đồng thời, để lộ ra Tô Bạch cường tráng có hình nửa người trên thân thể. T. Tô Bạch phản ứng lại trong nháy mắt, lập tức đưa tay che một mặt mở mị khúc phi yên hai mắt, đồng thời nhìn xem Đông Phương Bạch, im lặng chửi bậy, cần thiết hay không? Liền không sợ dạy hư tiểu hài tử đi. Đối với Tô Bạch chửi bậy, Đông Phương Bạch không có chút nào để trong lòng thần, mà là trực tiếp rỗi ra trắng non tay ngọc, trực tiếp đè ở Tô Bạch vị trí trái tim, tinh tế dò xét. Thấy vậy, Vô Tình trực tiếp nhảy xuống giường, cùng Giang Ngọc Yến cùng một chỗ lập tức bu lại, khẩn trương chờ đợi Đông Phương Bạch kết quả kiểm tra. Gặp bầu không khí có chút trầm mặc, Tô Bạch cảm thấy có chút ít hoảng, sau đó nhìn về phía đi tới Vô Tình, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp mở miệng chào hỏi, "A, Vô Tình ngươi đã có thể đứng lên a?" Nhưng đối với Tô Bạch tiếng chào hỏi, Vô Tình không để ý tí nào, trực tiếp đưa tay nắm Tô Bạch cổ tay trái, kiểm tra cẩn thận hắn Tô Bạch mạch đập tới. Thấy vậy, Giang Ngọc Yến hai mắt tỏa sáng, lập tức phản ứng lại, đồng dạng đưa tay khoác lên Tô Bạch đang che lấy khúc phi yên hai mắt cổ tay phải chỗ, học theo kiểm tra. Tự hiểu phạm vào chúng nộ, Tô Bạch cũng không dám phản kháng, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ tùy ý tam nữ kiểm tra. Mấy cái hô hấp sau đó, Đông Phương Bạch đầu tiên thu hồi đặt tại Tô Bạch vị trí trái tim tay ngọc, mặt không biểu tình, hẹp dài mắt vượng nhìn chằm chằm Tô Bạch hai mắt, âm thanh bình tĩnh mở miệng, "Cái này chính là ngươi kết hợp sinh mệnh chi đạo sáng tạo đi ra ngoài công pháp." Một bên, đồng dạng tại thông qua Tô Bạch tay trái tay phải mạch đập xác định cơ thể của Tô Bạch hết thảy bình thường khỏe mạnh sau, thu hồi tay ngọc Vô Tình cùng Giang Ngọc Yến hai nữ bây giờ cũng nhìn chằm chằm Tô Bạch, không nói một lời. Bị tam nữ cứ như vậy nhìn chằm chằm, Tô Bạch chẳng biết tại sao, phía sau lưng từng đợt phát lạnh, luôn có một loại muốn cam dự cảm. Cưỡng ép khống chế lại suy nghĩ lung tung nỗi lòng, Tô Bạch trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, "Cái này, bây giờ hiện trường còn có Tiểu Hải Nhi tại, chờ một chút, chờ đưa đi Tiểu Hải Nhi, đang từ từ nói tỉ mỉ a." Nói, Tô Bạch trong lòng bàn tay lực phun trào ở giữa, trực tiếp lợi dụng xảo kình cùng nội lực, đem khúc phi yên từ lầu 2 cửa sổ ném ra bên ngoài, bình ổn hướng về tiểu viện trên mặt đất rơi đi, đồng thời còn không quên căn dặn khúc phi yên, đi vi sư gian phòng, cho vi sư cầm một bộ y phục đi lên." Sau đó, liền nghe được khúc phi yên âm thanh từ tiểu viện phía dưới truyền ra, "Ai nha, thối sư phó, ngươi đem ta ném trên cây rồi." Nghe vậy, Tô Bạch trên mặt lúng túng thần sắc lại nhiều mấy phần, bất quá, tại đối đầu lấy Đông Phương Bạch cầm đầu tam nữ ánh mắt trong nháy mắt, Tô Bạch lập tức thu liễm tất cả thần sắc, nghiêm túc mở miệng giới thiệu, "Đây cũng là chính là lần này đốn ngộ quá trình bên trong, bản công tử." Khu khu, ta lĩnh ngộ sáng tạo ra công pháp đặc thù, nó đã một loại võ học, y học, lại là một loại mới tâm pháp nội công, cùng ta vốn là tu luyện Thái Huyền Kinh tâm pháp nội công chẳng những không có mảy may xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, có thể thêm một bước tăng thêm tốc độ tu luyện." Nói, Tô Bạch trên mặt dần dần hiện lên một vòng tự hào nụ cười, đồng thời nâng hai tay lên, sau một khắc, chỉ thấy cả hai tay một bên dâng lên màu vỏ quýt hỏa diễm hình tia sáng, tay kia núi dâng lên băng làm sắc hỏa diễm hình tia sáng, hơn nữa hai người còn có thể tại trái phải giữa hai tay trao đổi. Tay số đỏ có thể chữa trị thế gian hết thể trên nhục thể tật bệnh, phối hợp sinh mệnh tinh khí sau đó, cho dù là gãy chi trùng sinh cũng không phải nói đùa, thế gian sinh linh nhục thân, tại tay số đỏ phía dưới liền giống như một khối, có thể tùy ý tay số đỏ nhào nặn biến hóa. Lam tay có thể chữa trị thế gian hết thể tinh thần, thậm chí về linh hồn vấn đề, tu luyện tới đại thành sau đó, cho dù là trực tiếp rút ra linh hồn của một người cũng không phải vấn đề gì. Hồng, Lam hai tay năng lực kết hợp, phối hợp sinh mệnh đạo vực sau đó, đối với người ngoài, chỉ cần không phải thời gian chết không cao hơn 7 ngày, chỉ cần cam đoan nhục thân cùng linh hồn không bị triệt để tiêu diệt, bản công tử liền có thể đem hắn một lần nữa phục sinh. Đối bản công tử tự thân, chỉ cần bản công tử linh hồn cùng nhục thân không có đồng thời triệt để chôn vùi đến không dư thừa một kia, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bản công tử liền có thể làm đến tích huyết trùng sinh. Bản công tử từng tại một chùa cổ bên ngoài, nghe Phật tường viện bên trong có tăng nhân than nhẹ thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh, cảm ngộ rất sâu, vì vậy, bản công tử vì phương pháp này lấy tên song toàn thủ. Nghe được Tô Bạch giới thiệu, dù là thấy qua việc đời Đông Phương Bạch, bây giờ trong một đôi mắt vượng cũng là hiện lên nồng nặc rung động thần sắc, càng đừng chỉ tông sư cảnh Giang Ngọc Yến cùng Vô Tình. Chữa trị hết thảy tật bệnh, gãy chi trùng sinh, khởi tử hồi sinh, nhỏ máu, thật tốt, trùng sinh. Công hiệu một cái so một cái kinh khủng. Cái này nơi đó còn là võ học công pháp a. Thần tiên đạo pháp cũng tuyệt đối không có người sẽ không tin a. Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục tất cả mọi người tại lúc này triệt để sôi trào lên, hơn nữa, một lần này sôi trào âm thanh, dù là cách vô tận đại dương mênh mông liền tựa như có thể lẫn nhau cảm giác được. T. một tay chữa trị một chút nhục thể bệnh tật không trọn vẹn, một tay chữa trị tinh thần linh hồn, song toàn thủ. Hào một cái song toàn thủ a. Gãy chi trùng sinh, khởi tử hồi sinh, tích huyết trùng sinh. Cái này thật không phải là chỉ tồn tại trong thần thoại truyền những cái kia các thần tiên tu hành lớn thần thông thuật pháp sao? Hai, song toàn thủ. Như thế công hiệu dọa người công pháp, chính xác có thể được xưng là một câu không phụ Như Lai không phụ khanh, dù sao, chỉ bằng cái này nhất y học công pháp có khả năng sáng tạo tích lũy đi ra ngoài công đức, cho dù là Như Lai thấy cũng phải hô một câu A Di Đà Phật. Chương 125, bốn bước chứng đạo dài dai, đem Tô Bạch treo lên. Chương 125, bốn bước chứng đạo dài dai, đem Tô Bạch treo lên. So với phổ thông người giang hồ, bình dân bách tính cùng triều đình người, Cửu Châu đại lục bên trên, tất cả thầy thuốc tại thời khắc này cùng nhau hướng về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch ôm quyền chắp tay, lấy sư lễ thành khẩn bái chi. Cung nên y thánh hàng thế. Giờ khắc này, Cửu Châu đại lục phía trên, thầy thuốc trong lòng đồng thời đối với ý đạo tương lai có minh xác nhận thức. Chữa trị hết thể tật bệnh, gây chi trùng sinh, khởi tử hồi sinh, tích huyết trùng sinh. Từ nơi sâu xa, tất cả thầy thuốc linh đài chỗ bước lên dạng này một cái ý niệm, phía trên bốn bước như thế, chính là y thánh Tô Bạch vì thiên hạ tu hành ý đạo thầy thuốc quyết định bốn bước chứng đạo trưởng giai, bốn bước đăng đỉnh, có thể cùng trong năm tháng nhìn thấy tọa trấn ý đạo khí vận ý thánh Tô Bạch chân thân. Đồng thời, song toàn thủ cái này một công pháp cũng trực tiếp trở thành Cửu Châu đại lục tất cả thầy thuốc trong lòng ý đạo thánh kinh, địa vị có thể so với đạo đức kinh với thiên hạ đạo sĩ, luận ngữ với thiên hạ nho tu, tâm kinh với thiên hạ tăng nhân. Cửu Châu thầy thuốc duy chỉ có đáng tiếc là vô duyên được đọc bản ý đạo thánh kinh song toàn thủ. Đại tần, kính hộ y trang, Cao Nguyệt theo đoàn mục dung hướng về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch làm một lễ thật sâu sau, lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn qua thân liền đoàn mục dung, dung tỷ tỷ, Tô công tử tại phương diện ý đạo tư chất thật sự là lợi hại a, lại có thể sáng tạo ra song toàn thủ loại này vượt qua nhận thức thần kỳ công pháp. Âm thanh đẹp 663 chuyển đêm hai, tựa như giữa rừng núi chim hót, mang theo một loại thiên nhiên hương vị, Đoan Mục Dung mang lên cột một đầu màu trắng khăn lụa, dung mạo thanh lệ thoát tục, dù cho người mặc một thân một mạc quần áo, nhưng như cũng khó nén hắn ngạo nhân dáng người, khí chất thanh lãnh, có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt cảm giác, bất quá, khi nghe đến bên cạnh Tiểu Cao Nguyệt lời nói sau, Đoan Mục Dung trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng cười yếu ớt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Cao Nguyệt tóc sau, nhẹ giọng mở miệng, "Nguyệt Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, về sau không thể tại hô to Tô Bạch công tử, muốn tôn xưng một tiếng Tô Thánh." Đối với chúng ta y gia tới nói, Tô Thánh địa vị liền có thể so với Khổng Phu Tử tại Tiểu Thánh Hiền Trang nho sinh trong lòng địa vị đồng dạng không năm. Nho sinh nhóm sở dĩ tôn kính Khổng Phu Tử, chính là Khổng Phu Tử vì nho đạo mở đường mới, lưu lại tu hành chứng đạo bốn cảnh, phân biệt là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nho đạo có đường mới, từ đây thiên hạ nho tu liền có đi tới phương hướng. Mà Tô Thánh thì làm ý đạo mở đường mới, đồng dạng lưu lại tu hành chứng đạo bốn cảnh, chữa trị hết thể tật bệnh, gãy chi trùng sinh, khởi tử hồi sinh, tích huyết trùng sinh. Đây cũng là ý giả chúng ta cố gắng, đi tới phương hướng. Tương lai, Nguyệt Nhi ngươi thế nhưng là cũng muốn đạp vào Tô Thánh vì chúng ta thầy thuốc quyết định chứng đạo bốn cảnh a, phải thật tốt cố gắng học tập y thuật, tương lai, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội đặt chân ý đạo chứng đạo bốn cảnh đỉnh phong, trở thành chúng ta y gia thứ nhất bản thánh, thậm chí tân thánh đâu. Nghe vậy, Cao Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi toát ra vẻ ngóng trông, vừa định muốn hung hăng gật đầu đáp ứng thời điểm, lại nghĩ tới chính mình không chỉ có là y gia người, tu hành vẫn là mặc gia luyện khí công pháp, trong lúc nhất thời không khỏi có chút nhục trí, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, có thể, Nguyệt Nhi vẫn là mặc gia người, tu luyện cũng là mặc gia luyện khí pháp môn đối với cái này Đoan Mục Dung nhưng là nhẹ giọng cười cười, nửa ngồi hạ thân, nhìn xem trước mặt Cao Nguyệt khuôn mặt nhỏ đạo, ngốc Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, những cái kia đều không ảnh hưởng ngươi là một tên thầy thuốc sự thật, mà chỉ cần là thầy thuốc, ngươi liền có thể đạp vào y y đạo tứ bộ chứng đạo trưởng giai. Quan trọng nhất là, bây giờ có Tô Thánh mở y đạo đường mới, Cửu Châu đại lục phía trên trong vòng trăm năm, y đạo khí vận sẽ nên đón đại thịnh. Mà y đạo so sánh với nho thích đạo ba đạo mà nói, vẫn còn sáng lập giai đoạn, trừ bỏ bị Tô Thánh mở đường mới, lưu lại y đạo con đường chứng đạo, nhưng mà trừ cái đó ra, y đạo tam bất hủ còn thiếu. Còn không người lập xuống ý đức y công, cùng với ý lời, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ý đạo bảng chi như là ý dược, châm cứu, xoa bóp. Bây giờ thời đại này, bởi vì Tô Thánh xuất hiện, khiến cho thời đại này đã biến thành thuộc về ý đạo thời đại, có Tô Thánh trấn áp ý đạo khí vận, từ nay về sau, thiên hạ thời thuốc thiên tài sẽ tầng tầng lớp lớp, bọn hắn đều biết dọc theo Tô Thánh mở ra ý đạo chứng đạo trên đường tranh độ, tranh thủ vượt lên trước hoàn thành phía trên ý đạo tam bất hủ, dược liệu, châm cứu, xoa bóp. Chỉ cần vượt lên trước hoàn thành trong đó tùy ý một loại, liền có thể trở thành ý đạo bản thánh, thu được ý đạo khí vận giá trị. Mà ở mảnh này Cửu Châu đại lục phía trên, ngoại trừ nho thích đạo ba nhà, cũng chỉ có y gia mới có phần lớn cơ duyên, khí vận tác dụng, không cần Dung tỷ tỷ nói ngươi cũng biết, cho nên Dung tỷ tỷ mới có thể khuyên ngươi cố gắng lên học tập y thuật, tranh thủ sớm ngày đặt chân y đạo chứng đạo bốn cảnh, trở thành y gia thứ nhất bản thánh. Cao Nguyệt nghe vậy, hung hăng điểm một chút cái đầu nhỏ, Nguyệt Nhi hiểu rồi, Nguyệt Nhi sẽ thật tốt nghiên tập y thuật, tranh thủ trở thành y đạo bản thánh đắc. Ly Châu, Bắc Ly hoàng triều, Dược Vương cốc, trong tiểu viện. Lấy ngươi trích lý đạo phương diện thiên phú, vị sư tin tưởng, ngươi chắc chắn có thể trở thành y đạo phía trên thứ nhất bản thánh. Thu được ý đạo khí vận gia trì. Cho nên, Tiểu Hoa Gâm à, hiện tại biết mình là cỡ nào may mắn, đuổi kịp một hồi lớn giường nào cơ duyên sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tân Bách Thảo một tay bước đầu, một chiếc đeo tại sau lưng, một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Tân Bách Thảo nghe được sau lưng truyền đến hoa cẩm tươi mát tự nhiên, hơi mang theo một chút non nớt âm thanh, cho nên nói, Tô Thánh bây giờ chính là chúng ta Y gia Khổng Phu Tử đi. Ta mấy năm nay ngẫu nhiên cũng đi theo Tư Không Trường Phong sư huynh xuất cốc tản bộ qua, cho nên gặp rất nhiều nho gia trong học đường, đều mang theo một bộ Khổng Phu Tử bức họa, nghe nói là cung cấp nho gia đám học sinh sùng bái. Cái kia tất nhiên Tô Thánh là chúng ta Y gia thánh nhân, đó có phải hay không cũng muốn đem chân dung của hắn cung bái à? Nghe vậy, Tân Bách Thảo đang nuốt dâu tay một trận, trên mặt xuất hiện một vòng suy xét thần sắc, có đạo lý à, tiểu hoa gấm ngươi quả nhiên tại phương diện ý đạo rất có thiên phú à. Loại chuyện này liền vi sư trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi trước hết nghĩ đến, trẻ nhỏ dễ dạy, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy à. Vi sư những năm gần đây cũng học qua vẽ tranh, họa công cũng có chút tinh xảo, tiểu hoa gấm à, nhanh đi mày, vi sư này liền đích thân tử nâng bút vẽ tranh. Đem Tô Thánh Thánh Nhan vẽ xuống tới Tân Bách Thảo lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được sau lưng Hoa Cẩm âm thanh lần nữa truyền đến, sư phó, không nhọc ngươi nâng bút, đồ đệ đã vẽ xong rồi. Nghe nói như thế, Tân Bách Thảo lúc này xoay người lại, cười ha hả mở miệng, ha ha, vậy liền để vi sư đến xem, tiểu hoa gấm vẽ Tô Thánh giống như thế nào. T. Khi nhìn rõ ràng trải tại trên bàn đá trên tờ giấy trắng bức họa sau, Tân Bách Thảo trực tiếp trở mặt, hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, há hốc miệng hít sâu một hơi, liền nắm đuốt râu tay cũng không tự giác dùng sức, trực tiếp kéo đứt một tia sợi râu mà không biết. Chương 126, nghịch đồ. Nghịch đồ a, trẻ con không thể dạy cũng. Chương 126, nghịch đồ. Nghịch đồ a, trẻ con không thể dạy cũng. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng, trong bức họa Tô Bạch tướng mạo cùng trong màn sáng Tô Bạch tướng mạo không khác chút nào, liền một đầu kia đặc thù mái tóc dài màu trắng bạc đồng bền ý vị cũng đều giống nhau như lúc. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Cẩm họa công quả thực không tệ. Nhưng tiểu hoa gấm, ngươi sao có thể khinh nhẫn Tô Thánh? Tân Bách Thảo một ngón tay lấy trên bàn bức họa, một ngón tay lấy nắm chặt bút lông, hai tay chống nạnh đứng tại bên cạnh cái bàn đá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đắc ý cùng kiêu ngạo tiểu thần tình Hoa Cẩm, cả người đều tức giận có chút run rẩy, quần áo đâu? Vì cái gì không cho Tô Thánh thượng nửa người cũng vẽ lên quần áo? Tô Thánh như thế vĩ đại ý đạo người mở đường, ngươi làm sao có thể đem Tô Thánh vẽ như thế lô mang đâu? Là bên cạnh bàn, Hoa Cẩm nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh phục, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, một tay cắm eo nhỏ, nâng lên một cái khác tay nhỏ, chỉ vào thiên cơ màn sáng trong hình Tô Bạch, "Ấy, ngươi nhìn đi, Tô Thánh bây giờ chẳng phải để trần trên nửa thân sao? Cái kia có thể giống nhau sao?" Nghịch đồ, nghịch đồ a. Tân Bách Thảo tức giận dựng râu trừng mắt, nên nhanh chóng đổi, nhất định phải đổi. Tô Thánh thế nhưng là chúng ta ý đạo người mở đường, đồng thời càng là chấn áp ý đạo khí bận người, chân dung của hắn sao có thể bình nghiêm, có thể tiêu sái, có thể bá khí, thậm chí ngươi coi như đem hắn vẽ thành hòa ái dễ gần đều được, chính là không thể vẽ thành cái này phóng đãng bộ dáng. Nhìn xem một bộ lại không thay đổi lão phu để cho ngươi tên lịch đồ này nếm thử lão phu quả đấm tư vị biểu lộ Tân Bách Thảo, Hoa Cẩm hết lên miệng nhỏ, bức bách tại dâm uy vẫn là theo nhà mình sư phó tâm ý, một lần nữa nắm chặt bút lông, vẩy lên cái mông nhỏ. Lẽ vào trên bàn đá hướng về phía Tô Bạch bức họa sửa chữa đứng lên, chỉ có điều cái kia trường tiểu miệng nhỏ giọng bá bá liền không có dừng lại qua, lão ngân đồng, nhân gia Tô Thánh rõ ràng chính là dáng vẻ đó, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn nhân gia dựa theo ngươi phán đoán tới, đến cùng là ai không tôn trọng Tô Thánh nha? Tân Bách Thảo là bực nào thai rõ ràng mắt sáng, tự nhiên là đem Hoa Cẩm nhỏ giọng lẩm bẩm toàn bộ đều nghe cái nhất thanh nhị sở, trực tiếp tức giận ngón tay đều run rẩy lên, chỉ vào đang nằm ở bàn đá Tô Bạch trên bức họa xách theo bút lông sửa đổi Hoa Cẩm gầm thét, Hoa Cẩm, ngươi cái nghịch đồ, trẻ con không thể dạy a. Quả nhiên là trẻ còn không thể dạy a. Sư phó, ngươi láo hồ đồ rồi. Nhân gia là thầy thuốc rồi, cũng không phải những cái tia nho sinh, tợ lập tợ lẹo tợ lẹo. Vân Hải bên trên, núi cao giữa sườn núi một chỗ trên vách núi, thảo đường phía trước, đang nằm tại trên ghế nằm nhìn xem màn sáng hình ảnh Tô Bạch đột nhiên lông mày nhíu một cái, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là kỳ quái a. Cảm giác thật giống như có một loại ta đen phiến ảnh chụp bị người dập ở trên tường, thuận tiện tại ảnh chụp phía trước trên bàn đốt lên mấy cây hương tế bái người chết một dạng, tâm lý không khỏi có chút mao mao cảm giác thật là kỳ quái. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vậy, sau một khắc làm loại kia cảm giác kỳ quái sau khi biến mất, Tô Bạch cũng không có coi là gì, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm xem trọng màn sáng trong hình mô phỏng tới. Hắn giờ phút này không chút nào biết, núi cao bên ngoài, toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, đang có vô số y gia đệ tử giống như Hoa Cẩm, đang cho hắn bức họa, vẽ xong sau đó treo lên thật cao, sau đó càng là bắt đầu đối mặt hắn bức họa thành tâm tế bái đứng lên. Đang lúc Cửu Châu đại lục bên trên, y gia nên đón cuồng hoan lúc, phía chân trời màn sáng, hình ảnh tiếp tục phát hình, sáng sớm hôm sau, thất hiệp trấn trên đường phố từng nhà cửa hàng sớm mở cửa, dâng lên lượn lờ khói bếp, lui tới người bán hàng rong chọn nhà mình trong đất trồng mới mẻ rau quả đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng lấy, người đến người đi, tràn đầy nhân gian yên hòa khí tức. Đồng Phúc khách sạn, khi Tô Bạch mang theo Giang Ngọc Yến, vô tình hai người thị nữ cộng thêm Khúc Phi Yên cái tiểu đệ tử một nhóm bốn người đi vào cửa đến thời điểm, phát hiện bây giờ ngoại trừ trong hành lang đầu kia bàn dài, những vị trí khác đã ngồi đầy khách nhân. Tô Bạch cũng không thèm để ý, trực tiếp mang theo tam nữ đi tới bàn dài vị trí đi đến, nhìn thấy Tô Bạch một đoàn người xuất hiện, trong hành lang lập tức truyền đến từng đạo tiếng bàn luận xôn xao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái kia chính là hôm qua khi biết Thịnh gia thảm án chân tướng sau, trực tiếp đem chính mình làm tiền quẻ chống đỡ cho Tô công tử, vì Tô công tử làm thị nữ thần bộ vô tình à. Không nghĩ tới vẹn vẹn một chậm thời gian, Tô Bạch công tử cũng đã đem nàng đoạn mất 20 năm hai chân chữa lành, thậm chí hiện tại cũng có thể hành động tự nhiên. Tô Bạch công tử y thuật, bây giờ đã là chúng ta Đại Minh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất a. Như vậy nhìn tới, vô tình lựa chọn cho Tô Bạch công tử làm thị nữ, kỳ thật vẫn là kiếm lời, thậm chí bởi vì vô tình gia nhập Tô thị dịch thí quán, còn tránh khỏi những cái kia triều đình nhưng khuyển tìm phiền toái, dù sao Thịnh gia trợ tướng, còn có Thịnh gia địch nhân, nhưng vị kia đối với chúng quanh người, tiếng nghị luận, Tô Bạch mấy người đều không thèm để ý chút nào, đi tới cạnh bàn dài ngồi xuống. Tô Bạch vừa mới quay đầu, vừa hay nhìn thấy Bạch Triển Đường nhiệt tình hậu viện đi tới, "Nha, Tô công tử tới rồi, hôm nay bữa sáng muốn ăn chút gì?" Đang khi nói chuyện, Bạch Triển Đường đã tới Tô Bạch bên cạnh, trong tay xách theo một bình trà nóng, đang khom lưng định cho Tô Bạch trước mặt chén trà trên bàn thêm trà lúc, ánh mắt lơ đãng đảo qua Tô Bạch khuôn mặt thời điểm, đột nhiên phát hiện tựa hồ hơi có chút sưng, "À, Tô công tử má trái của ngươi khụ khụ." Tô Bạch ho khan hai tiếng, nội tâm thầm chửi một câu không hổ là tặc tổ tông, một đôi tặc nhãn cũng nhọn, cái này đều có thể chú ý tới. "Bản công tử có thể nói cho ngươi đây là tối hôm qua bản công tử làm lớn chết, cuối cùng bị Đông Phương Bạch cô nương kia quạt một bạn hai sao?" Bất quá mặt ngoài, Tô Bạch vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, cười khẽ mở miệng, "Không có chuyện gì, đây là tối hôm qua bản công tử vì nếm thử đột phá thực lực cảnh giới, vận công gây ra rủi ro, dẫn đến thiếu dương thiếu âm nhị kinh hội tụ, cuối cùng đem bên trái bộ mặt cơ bắp cho nghẹn chuẩn, một chút chuyện nhỏ, tu dưỡng hai ngày liền tốt." Nhìn xem Bạch Triển Đường trên mặt vẫn có một chút hoang mang, Tô Bạch lại nhanh chóng bổ sung mở một câu, "Lão Bạch à, bản công tử thực lực cảnh giới làm ngươi rất nhiều, nhất là đối thiên nhân cái cảnh giới này tìm tòi càng là ngươi tưởng tượng không tới, bởi vậy, loại này tư vị, ngươi không thể nào hiểu được cũng là bình thường, đang thực lực của ngươi bản công tử loại cảnh giới này, ngươi liền có thể biết rõ bản công tử ý tứ trong lời nói. Tốt, đi chuẩn bị bữa sáng à, giống như trước đó, bên trên bốn người phần, đang chuẩn bị một phần bỏ túi, bản công tử lúc rời đi sau muốn dẫn đi." Tô Bạch tả hữu bên trái vị trí, Giang Ngọc Yến cùng Vô Tình nghe Tô Bạch chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, trong lòng cũng là có chút buồn cười, trong hai con ngươi hiện lên buồn cười chi sắc. Bất quá, vừa nghĩ tới Tô Bạch tối hôm qua làm chuyện kia, hai nữ lại nhanh thu liễm lại trong ánh mắt ý cười, khôi phục trước đây lạnh nhạt bộ dáng. Môn. Chương 127, cười to Bạch Triển Đường, cái này tổng võ đại minh thế giới, thật sự là làm cho người không nghĩ ra a. Chương 127, cười to Bạch Triển Đường, cái này tổng võ đại minh thế giới, thật sự là làm cho người không nghĩ ra a. Ngạch Bạch Triển Đường bị Tô Bạch lời nói sửng sốt một chút, bất quá sau khi phản ứng vẫn là duỗi ra ngón tay kia chỉ Tô Bạch má trái bên trên vết tích, "Tô Bạch công tử, ý của ta là, ngài vì cái gì không trực tiếp chữa khỏi đâu?" Mặc dù khối này, giống dấu bàn tay bộ mặt cơ bắp cổ trướng vết tích rất là nhỏ bé, nhưng chắc cũng sẽ rất đau à. "Lấy ngài ý thuật chữa trị xong khối này, giống dấu bàn tay bộ mặt cơ bắp cổ trướng vết tích hẳn là rất giản đáp a." Phốc phốc. Nói đến phần sau lúc, Bạch Triển Đường trung quy là không có sụp đổ nổi, thổi phù một tiếng mà cười. Nhìn thấy Bạch Triển Đường một tay nhấc lấy ấm trà, vừa thu lại liều mạng che lấy miệng mình, vì không để mình đang cười đi ra, trực tiếp đem khuôn mặt đều nghẹn đỏ bộ dáng, ngồi ở bên cạnh bàn Tô Bạch khẽ miệng giật một cái, lúc này cũng lười lại chàng, trực tiếp phất tay, "Đi đi thất nhất ba đi, mau tới bữa sáng đi, bằng không thì bản công tử gọi đông trưởng quý tới đủ ngươi tiền tháng." Thấy vậy, Bạch Triển Đường một bên che miệng, một tay nhấc lấy ấm trà, xoay người chạy quá lớn đường hành lang, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp liền khinh công đều đã vận dụng. Sau một khắc, Tô Bạch lỗ tai giật giật, liền nghe được Đồng Phúc khách sạn hậu viện đi ra Bạch Triển Đường tiếng cười to, "Ha ha ha, tiểu quách ta nói với ngươi, ha ha ha, vận công xảy ra sự cố." Phốc phốc, ha ha ha. Đem mặt nghẹn sưng lên ha ha ha, Tô Bạch mặt không biểu tình, trong lòng đã kế hoạch làm như thế nào đem lục phiến môn tất cả kim bài bộ đầu, thần bộ, còn có cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, bách hộ các loại toàn bộ dẫn tới thất hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn tụ họp một chút. Trong hành lang, bốn phía một đám khách nhân thấy hôm nay không có ai chủ động gây chuyện Tô Bạch, tiếp đó nhìn về vui, liền đều rối rít thu hồi lực chú ý, bắt đầu lẫn nhau nói chuyện phiếm lên những lời khác để tới, "Ai, tối hôm qua ngươi thấy trong bầu trời đêm dị tượng sao?" "Khá lắm, lớn như vậy dị tượng, ai có thể không phát hiện đâu, tử khí đông lai ba vạn dặm a, đây là trong truyền thuyết thánh nhân hàng thế mới có dị tượng a." Nhìn dị tượng cuối cùng nơi biến mất, tựa hồ chính là chúng ta quan trùng phụ a, không nghĩ tới chúng ta quan bên trong lại có thánh nhân xuất thế, cũng không biết vị này thánh nhân thân phận là ai, cũng không biết hắn lại là Nho Thích Đạo ba nhà một nhà kia thánh nhân. "Ai, các ngươi nói, cái này Tô Bạch công tử nếu là thần toán, vậy bọn ta hôm nay buổi chiều giờ thần có thể tìm Tô Bạch công tử tính một chút ta, nghe nói bây giờ vô luận là triều đình, vẫn là các đại giang hồ thế lực, hôm nay đều như là phát điên phái thám tử tràn vào trong chúng ta quan, chính là vì tìm được vị này thánh nhân, nghe nói còn có treo thưởng vị này tân thánh tin tức." Nghe đến mấy cái này tiếng đàm luận, Tô Bạch ánh mắt ngưng lại, liền bên cạnh Giang Ngọc Yến, Vô Tình, Khúc Phi Yên cũng không khỏi liếc nhau, đều có thể từ riêng phần mình trên mặt nhìn ra vẻ kinh ngạc, sau đó bốn người lập tức ngưng thần nghe. Nhưng thẳng đến Bạch Triển Đường xuất hiện lần nữa, bước tới bốn phần sớm một chút, cùng với một phần sớm đóng gói tốt đi sớm một chút tới thời điểm, Tô Bạch bốn người cũng chỉ nghe được một chút như là đêm qua tuất ba khắp tử khí đông lai ba vạn giảm, tụ ở Hán Trung, có thánh nhân hàng thế các loại ngữ, những thứ khác đơn giản chính là giang hồ, miếu đường phái ra thám tử đến đây Hán Trung tìm kiếm vị này tân thánh tin tức các loại. Nghe đến mấy cái này, Vô Tình, Giang Ngọc Yến còn có Khúc Phi Yên cũng là gương mặt ngạc nhiên, bất quá cũng chỉ thế thôi, nhưng khi các nàng xem hướng Tô Bạch thời điểm, lại phát hiện thời khắc này Tô Bạch suy nghĩ xuất thần, dường như đang xuất thần suy tư điều gì đồng dạng. Vốn là còn nín cười, Bạch Triển Đường nhìn thấy Tô Bạch trầm tư bộ dáng, cũng liền không có quấy rầy, thả xuống sớm một chút sau đó, hướng về phía Giang Ngọc Yến tam nữ gật gật đầu, liền trực tiếp đi trông nom khách nhân. "Khắc, công tử, người đang suy nghĩ gì đấy? Sớm một chút thượng hạng, nhanh ăn đi." Giang Ngọc Yến đưa tay tại Tô Bạch trước mắt lung lay, cái này mới đưa Tô Bạch từ trong trầm tư tỉnh lại tới. A hồi thần, Tô Bạch vô ý thức cầm đũa lên, ánh mắt lại là hướng về Vô Tình nhìn lại, hiếu kỳ mở miệng, "Vô Tình, quan phủ trong ghi chép, cái này tử khí đông lai ba vạn dặm hiện tượng rất phổ biến sao? Có phải hay không Nho Thích Đạo ba nhà tùy tiện ra một cái thánh nhân sẽ xuất hiện loại này dị tượng à? Đang tại kẹp lên một cái bánh bao súp ăn Vô Tình ngay vậy, kỳ quái mắt nhìn Tô Bạch, mặc dù trong ghi chép Nho Thích Đạo ba nhà thủy tổ, lão tổ, khổng thánh, như lai bọn hắn, còn có về sau trang chu, trái tử bọn hắn thành thánh thời điểm đều có tử khí đông lai dị tượng, nhưng mà trước hiền thương hiền sáng tạo văn tự bắt đầu ghi chép đến nay mấy vạn năm bên trong dòng sông lịch sử, thành thánh giả cho dù là tính cả bán thánh cũng mới bất quá giải rác hơn 10 người đã nào có công tử. Trong miệng ngươi tùy tiện như vậy, giống như xuất hiện một vị tân thánh rất dễ dàng tựa như Tô Bạch này vậy, cũng chỉ là gật đầu một cái, sau đó đồng dạng ăn sớm một chút, chỉ có điều thần sắc ở giữa đều là vẻ suy tư. Thành thánh, từ khí đông lai ba vạn dặm, cái này tổng võ đại minh thế giới như thế nào bây giờ còn trở nên thần tổ ủy tờ y rồi, bằng không thì làm sao có thể liền loại này chỉ có trong chuyện thần thoại xưa mới sẽ phát sinh sự tình thế mà tại thực tế cũng tới đi nờ y rồi. Còn có, thế giới này thành thánh cứ như vậy dễ dàng sao? Kiếp trước, tựa hồ chỉ có thời kỳ Xuân Thu, lão tử Lý Nhị cơi thanh lưu, hiện lên ở phương Đông Hải Hàm Cốc, tại Hải Hàm Cốc lưu lại đạo đức kinh một tiên, dẫn tới tử khí đông lai ba vạn dặm, đáp lấy tử khí phi thăng chuyện thần thoại xưa, ngoại trừ đạo tổ Lý Nhị, như là Khổng Câu, Trang Chu, Tuân Tử mấy người, cũng là bình thường sống hết một đời, tại thế sau cũng đều quay về đại địa, cũng không có cái gì tử khí đông lai dị tượng a. Lần này bên ngoài, Minh Triều bối cảnh dưới, cũng chỉ có Long Tràng Ngộ Đạo, được vinh dự hoa hạ vị cuối cùng thánh nhân Vương Dương Minh mới có tư cách dẫn tới đêm qua dị tượng a. Nhưng hắn ngộ đạo thành thánh nơi trốn không phải là tại Quý Dương phủ Long chẳng sao? Vì cái gì đem qua tử khí đông lai ba vạn giảm dị tượng lại là tại Hán Trung phủ đâu? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trầm tư suy nghĩ rất lâu, liền sớm một chút ăn cũng không có tư vị gì, Tô Bạch cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái như thế, không nghĩ ra a không nghĩ ra, cái này tổng võ đại minh thế giới, thật sự là làm cho người không nghĩ ra a. Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục chúng sinh nghe Tô Bạch 2.5 tiếng lòng, cả đám đều có chút kinh ngạc. A. Đạo tổ cười thanh lưu hiện lên ở phương Đông Hải Hàm Cốc, lưu lại đạo đức kinh chứng đạo thành thánh. Mở đạo ra đường mới, dẫn tới tử khí đông lai ba vạn giảm dị tượng thế mà tại Tô Bạch công tử kiếp trước cũng xuất hiện qua. Ha ha ha, cái này đến phiên thiên hạ đạo gia người vui vẻ, dị vãng Nho Thích Đạo ba nhà đều đối riêng phần mình đạo thống một nhà kia tối cường tranh luận không ngừng, lần này tốt, Tô Bạch công tử đưa ra câu trả lời chính xác, đạo tổ cảnh giới mới là cao nhất. So với tranh luận những thứ này, các ngươi chẳng lẽ cũng không có chú ý Tô Bạch công tử tiếng lòng bên trong, Minh Châu đại minh cảnh giới còn có một vị sắp thành thánh thánh giả sao? Vương Dương Minh Vương Thánh, cũng không biết hắn là Nho Thích Đạo ba nhà, không đúng, bây giờ còn tăng thêm ý đạo là Nho Thích Đạo y bốn nhà một nhà kia tân thánh. Chương 128, mời trăng VS Giang Ngọc Yến. Chương 128, mời trăng VS Giang Ngọc Yến. Đại Minh, kinh đô, Phụng Thiên điện phía trước. A. Chấm Đại Minh lại còn có một vị thánh nhân muốn sinh ra. Minh Hoàng nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình Tô Bạch tiếng lòng, trên mặt hiện lên nồng nặc vui mừng, trong thiên hạ, tất cả khí vận cũng là có định số, liền như là hoàng đạo long khí, chính là Cửu Châu đại lục bên trên tất cả hoàng triều ở giữa tranh đoạt lẫn nhau khí vận. Một vị thánh giả sinh ra, đối với hắn chỗ hoàng triều gia tăng hoàng đạo long khí là cực kỳ khả quan. Vương Dương Minh, cái tên này có chút quen hay. Vân vân, gia hỏa này không phải liền là cái kia bạc chấm. Đại tướng quân Chu Thọ bình định Ninh Vương phản loạn công lao, về sau đắc tội Lưu Hỷ, bị Lưu Hỷ đỉnh trượng 40 sau biếm trích đến Quý Châu phó Long Tràng làm dịch thừa cái kia Vương Dương Minh sao? Nghĩ đến Vương Dương Minh thân phận sau đó, Minh Hoàng nguyên bản trên mặt vui mừng dần dần biến mất, một phen trầm tư sau, Minh Hoàng cuối cùng từ bỏ chiêu Vương Dương Minh sẽ kinh đô. Vương Dương Minh, Giang Nam Đông Lâm thư viện. Thôi, đã ngươi có thành thánh chi tư, vậy thì thành thành thật thật đi ngộ đạo. 27 thành thành a, cái này miếu đường quá nhỏ, dù không được một tôn thánh nhân chi tôn. Vừa nghĩ tới Giang Nam Đông Lâm thư viện cái nhóm này cả ngày chỉ biết là báo đoàn, châm chọc cái này châm chọc cái kia, lại không cách nào đưa ra một điểm hữu dụng đề nghị nho sinh, Minh Hoàng đáy mắt đều là khinh bỉ và chán ghét. Ăn xong điểm tâm sau đó, Tô Bạch sách theo đóng gói tốt một phần sớm một chút, mang theo Vô Tình, Giang Ngọc Yến cùng Khúc Phi Yên trở về Tô thị dịch đi quán sau, đem sớm một chút giao cho Khúc Phi Yên mang đến cho hậu viện trong sương phòng tu luyện Đông Phương Bạch sau. Tô Bạch ba người thu dọn một chút lầu một đại sảnh, chuẩn bị hôm nay buổi sáng mở cửa hỏi bệnh. Rất nhanh, giờ thì đến. Tô thị dịch đi quán đại môn bị Giang Ngọc Yến cùng Vô Tình hai người cùng một chỗ mở ra. Không bao lâu, thứ nhất vào cửa xin chữa bệnh người liền xuất hiện, người tới là một cái người mặc cung trang váy dài nữ tử, tiểu y hiệp mặc nào, càng hơn xuân hoa, linh hoạt ánh mắt đung đưa bên trong không những tràn đầy không thể tả được trí tuệ chi quang, cũng tràn đầy ngây thơ, tiếng nói linh xảo, sinh động, phản phất mang theo loại ngây thơ, dễ dàng để cho người ta sinh ra lòng thương tiếc. Nàng này chính là Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Tại Liên Tinh bên cạnh, còn đứng một vị nữ tử, thân hình của nàng hình thể so sánh với Liên Tinh mặc dù lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, lại càng có một loại kỳ lạ hoàn mỹ cảm, không những có một tấm tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời, hơn nữa khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa. Nàng mặt không biểu tình, như băng tái nhợt lãnh khốc trên da hình như có ngọc đồng dạng óng ánh nhu nhuận lộng lẫy. Nàng dáng người cũng không cao lớn, nhưng đây chỉ là đứng ở đằng kia, lại tựa như có một loại bẩm sinh khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, làm cho người không thể ngưỡng mộ nàng này, chính là Liên Tinh tỷ tỷ, Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt. Nguyên lai, kể từ hôm qua Tô Bạch thể hiện ra kinh người y thuật cùng thuật bói toán sau, hôm qua phát sinh ở Tô thị dịch đi quán bên trong hết thảy đều bị giấu ở trong thất hiệp chấn các đại giang hồ thế lực thám tử thông qua riêng phần mình con đường đưa về các phương thế lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại danh giang hồ đều lại một lần nữa bởi vì quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử mà sôi trào. Trong đó, liền có Di Hoa cung Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Hai nữ khi biết, Giang Nam Hoa gia Hoa Mãn Lâu cái kia làm cả đại minh trên giang hồ tất cả tiếng tăm lừng lây thần y đều bó tay không cách nào nhanh mắt vấn đề, tại Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch trong tay công tử chỉ dùng không đến hai nén nhang thời gian liền bị trị tốt tin tức sau, lập tức lên đường, trong đêm cưỡi khoái mã chạy đến Thất Hiệp Trấn. Nguyên bản, hai nữ mục tiêu chính là nhanh chóng chữa khỏi liên tinh tay chân vấn đề, tiếp đó trở về Di Hoa Cung. Bất quá, khi tiến vào Tô Thị Dịch Thi quán, nhìn thấy ngồi ở tủ thuốc sau, đang một tay chống đỡ khuôn mặt suy nghĩ xuất thần, tựa hồ là đang tự hỏi Tô Bạch cái kia Trương Tuấn Mỹ anh tuấn bên mặt sau, Yêu Nguyệt, Liên Tinh trong lòng hai người ăn ý đồng thời dâng lên một cái giống nhau ý niệm, có lẽ, Liên Tinh chính mình động tác này vấn đề, có thể chậm giá trị, không nóng nảy. Tủ thuốc một bên, Giang Ngọc Yến nhìn thấy cái này một băng lãnh cao quý, một ôn nhu biệt ước, lại đều có được dung nhan tuyệt thế hai tên nữ tử kể từ sau khi đi bảo, liền không nói lời nào, chỉ là đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nhà mình công tử nhìn, liền tựa như sói đói để mắt tới con cừu nhỏ tựa như, lập tức trong lòng cảnh linh đại chấn, lại chuyển động ánh mắt hướng về sau quầy Tô Bạch nhìn lại, kết quả lúc này mới phát hiện thời khắc này Tô Bạch đang một tay chống đỡ quầy hàng, suy nghĩ. Viền Vông. Giang Ngọc Yến không nói hai lời, lập tức đi tới bên cạnh Tô Bạch, nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng nắm Tô Bạch lỗ tai, đồng thời khom lưng cúi người, gương mặt xinh đẹp tiến tới Tô Bạch bên tai nhắc nhở, "Công tử, tới bệnh nhân, đừng có lại mặt người." Sau khi làm xong, Giang Ngọc Yến lập tức đứng dậy, liền như là một vị chân chính thị nữ giống như đứng tại Tô Bạch bên cạnh thân, chờ đợi trang phục Tô Bạch. Chỉ có điều, cái kia một đôi hẹp dài mắt phượng tại đảo qua trước quầy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người thời điểm, hơi nhếch khóe môi lên lên, dường như tại tuyên kỳ cái gì tựa như. Tủ thuốc phía trước, Yêu Nguyệt nguyên bản khi nhìn đến Giang Ngọc Yến cử động liền đã lòng sinh bất mãn, mà tại đối đầu Giang Ngọc Yến cái kia một đôi vô tội trong mắt to tiết lộ ra ngoài ánh mắt khiêu khích sau, trong lòng đột ngột trực tiếp bước lên một cỗ không hiểu sắc ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong chốc lát, toàn bộ Tô Thị Dịch Đi quán lầu một đại sảnh trong nháy mắt kết xuất một tầng băng sương, lạnh lẽo thấu xương. Mà giờ khắc này, bị Yêu Nguyệt tôn này thiên nhân cảnh sát ý bao phủ Giang Ngọc Yến sắc mặt càng là nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong đầu không tự giác hiện ra từng tại Giang phủ gặp hết thảy, khuất nhục, bức bách, đánh đập, 117 cô. Đủ loại tâm tình tiêu cực xông thẳng não hải. Lập tức, Giang Ngọc Yến hai con ngươi triệt để bị bóng tối, vặn mẹo cùng hỗn loạn chỗ xâm nhiễm, thể nội một cỗ cùng Di Hoa tiếp một tâm pháp chỉ tốt ở bề ngoài khác loại công pháp bắt đầu tự động vận chuyển, cùng bạo thôn phệ lực lượng trực tiếp lấy Giang Ngọc Yến làm hệ tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Một cái chớp mắt này, liền Yêu Nguyệt tán phát hàn ý cùng thiên nhân cảnh khí tức uy áp đều bị Giang Ngọc Yến thôn vệ hấp thu, đồng thời, Giang Ngọc Yến cảnh giới cũng trực tiếp đột phá tông sư cực cảnh, trở thành chân chính đại tông sư. Bằng gỗ tủ thuốc sau, Giang Ngọc Yến bên cạnh trên đế, vừa mới bị Giang Ngọc Yến đánh thức Tô Bạch, đang định ngẩng đầu, đi xem một chút xin chữa bệnh nhân sắc mặt như thế nào, kết quả chợt cảm nhận được một cỗ thiên nhân cảnh cường giả bộc phát ra băng lãnh rét thấu xương cùng hàn ý cùng sát ý, trong nháy mắt hoàn hồn, vô ý thức liền muốn đứng dậy bảo vệ bên cạnh Giang Ngọc Yến thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được bên cạnh truyền đến một cỗ cường bạo kinh khủng thôn phệ lực lượng. Tại cái này một cỗ thôn vệ lực lượng phía dưới, thậm chí liền trong cơ thể mình tu luyện ra được Thái Huyền Kinh nội lực tại thời khắc này thế mà cũng tại trong kinh mạch hơi rung nhẹ, có một loại ly thể mà ra quái dị cảm giác. Một cái chớp mắt này, Tô Bạch tâm thần kịch chấn, vận chuyển Thái Huyền Kinh ổn định thể nội nội lực đồng thời, liền vội vàng xoay người hướng về bên cạnh nhìn lại. Chương 129, thôn vệ chi lực. Hai đại thiên nhân rằng co, đặt mua qua 129 chương đường đặt trước, chương 129, thôn vệ chi lực. Hai đại thiên nhân rằng co, đặt mua qua 129 chương đường đặt trước, khi nhìn đến Giang Ngọc Yến trong hai con ngươi hắc ám và mẹo, hỗn loạn cùng điên cuồng sau đó, Tô Bạch thần sắc chấn động, nội tâm nói thầm một tiếng không tốt, trực tiếp buộc phát sinh mệnh đạo vực đem lầu một đại sảnh bá phủ, chống cự đồng thời áp chế lại trong cơ thể của Yêu Nguyệt tiếp theo một cái chớp mắt tản mát ra sát ý cùng hàn ý, đồng thời, đồng dạng đem trước người trong cơ thể của Giang Ngọc Yến tán phát kinh. Khủng ba cùng bạo thôn vệ chi lực sau khi áp chế, Tô Bạch trực tiếp vận chuyển xong toàn thủ, cả hai tay một đỏ một lam, tản ra hỏa diễm tầm thường tia sáng, trực tiếp đem Giang Ngọc Yến toàn thân bao phủ, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Giang Ngọc Yến nhục thể cùng tinh thần liền bị khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, trong lòng ngất khí, nóng tính hết thảy tiêu thất, ý thức cũng trực tiếp khôi phục thanh tỉnh. Vừa mới tỉnh táo lại Giang Ngọc Yến, khi nhìn đến chung quanh nơi xa tủ thuốc, giá thuốc từ bên trên đổ vật rơi là tả trên đất, bị sợ hết hồn, lại nhìn thấy lấy chính mình làm trung tâm, chung quanh một em mở hình tròn không gian trong phạm vi, ngoại trừ Tô Bạch, giá thuốc, tủ thuốc, cái đế hết thảy biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như tại cái này hình tròn không gian trong phạm vi, tất cả vật chất đều bị thôn phệ xóa đi một nửa. Có lỗi với công tử, ta lại mất khống chế cho ngài gây họa nói. Giang Ngọc Yến vội vàng túi thấp đầu, không dám nhìn tới Tô Bạch hai mắt. Lại, Tô Bạch bén nhạy bắt được Giang Ngọc Yến trong lời nói thiếu sót 753, nói như vậy, trước ngươi còn có vừa rồi như thế. Tàn phá tủ thuốc sau, Tô Bạch đang truy vấn lấy Giang Ngọc Yến thời điểm, tàn phá trước quầy, Liên Tinh nhìn xem Yêu Nguyệt, nguyên bản tiểu y hiệp ngọt ngào trên gương mặt xinh đẹp đều là thất vọng cùng cầu thận, tỷ tỷ, nếu không muốn bàn tay của muội muội chân khôi phục mà nói, không cần phải như thế, muội muội bây giờ liền trở về Di Hoa Cung, còn xin tỷ tỷ không cần vô cớ tổn thương người. Đang cảm thụ đến Giang Ngọc Yến bộc phát khí tức sau đó, nguyên bản trong lòng không hiểu sinh ra sát ý liền bị kinh hỉ, nghi hoặc thay thế, sau lại bị Tô Bạch bộc phát sinh mệnh đạo vực áp chế, vì thế liền đã thu liễm lại tất cả khí thế. Yêu Nguyệt khi nghe đến muội muội nhà mình Liên Tinh như vậy thất vọng lời nói, nhìn thấy Liên Tinh trên mặt bi ai chi sắc sau, trong lòng Yêu Nguyệt không hiểu đau xót, chẳng biết lúc nào, bản cung tại Liên Tinh trong lòng đã trở thành bộ dáng như vậy. Sao Yêu Nguyệt có dự cảm, nếu vừa rồi sự tình không thể cho Liên Tinh một lời giải thích mà nói, hai người từ nhỏ đến lớn tình tỉ muội, hôm nay có thể liền muốn triệt để quyết tuyệt. Bản cung không biết vì cái gì, khi nhìn đến nữ nhân kia ánh mắt sau, trong lòng liền không hiểu thấu bước lên một cỗ sát ý, liền tựa như loại kia gặp mặt cửu nhân tầm thường cảm giác, tiếp đó, cơ thể của bản cung bản năng liền tản ra sát ý. Ngay vậy, Liên Tinh lại nhìn thấy yêu nguyệt như ngọc tinh xảo trên gương mặt lạnh giá hiện lên một vòng không tại nhiên thần sắc, lập tức liền ý thức đến, nhà mình tỷ tỷ lần này nói là sự thật, bởi vì, chỉ có nàng mới hiểu được, nhà mình tỷ tỷ đến tuột cùng là một cái như thế nào kiêu ngạo, cao ngạo thậm chí ngạo mạn người, nàng cho tới bây giờ đều khinh thường rằng giải, chớ nói chi là nói dối. Vốn trong lòng sinh ra tuyệt vọng cùng ngăn cách, tại thời khắc này cũng lặng yên tăng dã, đang lúc Liên Tinh muốn nói gì, lại một đường băng lãnh thanh âm cô gái băng lên, cho nên, vừa rồi hết thảy chính là ngươi đưa tới. Nghe được đạo thanh âm này, lầu một y quán rối bời trong đại sảnh, đứng tại tàn phá tủ thuốc cái khác Tô Bạch, Giang Ngọc Yến, Yêu Nguyệt, Liên Tinh bốn người đều theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy lầu một y quán đại sảnh nơi cửa sau, mặc đỏ chót trưởng bảo Đông Phương Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem hiện trường, tại Đông Phương Bạch sau lưng thì đứng Vô Tình, nguyên lai, là Vô Tình tại nhìn thấy Yêu Nguyệt sau đó lập tức nhận ra thân phận của nàng. Nhất là tại nhìn thấy Yêu Nguyệt do gì ra sát ý sau đó, lập tức vận chuyển khinh công tiến đến hậu viện tìm tới Đông Phương Bạch. Nhìn thấy Đông Phương Bạch gái này dung mạo, bá đạo khí chất không thua chút nào chính mình, thậm chí so với chính mình muốn nhiều ra mấy phần tà, mỹ nữ tử, Yêu Nguyệt tiến lên một bước, âm thanh đồng dạng băng lãnh, là bạn cùng, ngươi lại muốn như nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ lầu một y quán bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt lần nữa trở nên khẩn trương lên. Thấy vậy, Tô Bạch nơi đó còn có thể ngồi được vững, hắn vừa mới thế nhưng là cảm thấy được, cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thanh lãnh cao ngạo trên người nữ tử cái kia một cờ hơ ép gì, tránh rồi biến mất thiên nhân ý cảnh, giống như trong bầu trời đêm công nguyệt, lạnh tịch, băng lãnh. Nếu tùy ý Đông Phương Bạch cùng nữ tử này buộc phát chiến đấu, các nàng hai người cuối cùng ai thắng ai thua khó mà nói, nhưng toàn bộ thất hiệp trấn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, thậm chí trực tiếp bị xóa đi sạch sẽ. Tô Bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới trong hai nữ ở giữa, trực tiếp lại một lần nữa bày ra sinh mệnh đạo vực đồng thời, song toàn thủ lam thủ tản mát ra một cỗ trấn an tinh thần năng lượng dung nhập sinh mệnh đạo vực, đem trong đại sảnh tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Các ngươi đều trước đừng nói chuyện, nghe bản công tử trước tiên nói. Bản công tử cho rằng, bây giờ tất cả mọi người nên trước tiên lánh tĩnh một chút, có chuyện gì đợi mọi người đều tính táo sau khi xuống tới, đang từ từ làm luận, như thế nào? Nghe được Tô Bạch mở miệng, Đông Phương Bạch hất lên đỏ chót ống tay áo, quay người hướng về hậu viện đi đến. Yêu Nguyệt thấy thế, ánh mắt lạnh lùng híp lại, không nói hai lời đồng dạng đi theo. Liên Tinh thấy vậy, hướng về phía Tô Bạch xin lỗi nở nụ cười, xin lỗi, Tô công tử, cho ngươi thêm phiền toái. Tô Bạch thấy vậy, thu hồi sinh mệnh đạo vực cùng song toàn thủ đồng thời, lắc đầu, chúng ta tựa như trước tiên theo tới xem một chút đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói, còn đối với Giang Ngọc Yến cũng vẫy vẫy tay, ra hiệu Giang Ngọc Yến cũng cùng một chỗ đuổi kịp sau, nội lực chấn động, liền đem cửa chính đóng lại. Sau đó, mấy người cũng cùng một chỗ hướng về hậu viện đi nhanh lên đi qua. Đi tới hậu viện, Tô Bạch mấy người lập tức liền nhìn thấy Đông Phương Bạch cùng Yêu Nguyệt tại đỉnh nghỉ mát phía dưới bàn đá hai bên băng ghế đá ngồi đối diện, hai nữ cùng là thiên nhân cảnh cường giả, một cái bá đạo tiêu sái tả ý, một cái bá đạo cao ngạo băng lãnh, không ai phục ai. Thấy hai người không có bộ phát chiến đấu, Tô Bạch nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng với những cái khác chúng nữ cùng đi hướng về phía đỉnh nghỉ mát. Đi tới đỉnh nghỉ mát sau đó, Tô Bạch mắt nhìn còn tại lẫn nhau so tài Đông Phương Bạch cùng Yêu Nguyệt, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng quay người nhìn về phía bên cạnh Liên Tinh, vị này nữ hiệp, lấy các ngươi thực lực, nghĩ đến cũng là trong giang hồ nhân vật nổi danh, bản công tử căn này Tô thị dịch thi quán bên trong tất cả mọi người tư liệu nghĩ đến các ngươi tới phía trước tuyệt đối nhìn qua, cho nên các ngươi hai vị là trên thực tế, khi nhìn đến hai người này khí chất cùng dung mạo sau đó, Tô Bạch nội tâm đối với hai người thân phận liền đã có tám thành chắc chắn, nhưng mà nghĩ đến đây ngay cả thần thoại đều thực sự là tồn tại đại minh tổng vũ thế giới sau, Tô Bạch lại có chút không phải khẳng định như vậy. Nhìn thấy Tô Bạch mở miệng, người mặc váy xòe Liên Tinh hướng về Tô Bạch hơi hơi thi lễ, Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh, gặp qua Tô công tử, vị này là tỷ tỷ của ta, Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt. Hôm nay đến đây, vốn là dự định thỉnh cầu Tô công tử thi triển y thuật trị liệu Liên Tinh nhanh tay cùng tật chân, lại không nghĩ phát sinh hiểu lầm như vậy, còn xin Tô công tử thứ lỗi. DS1, không biết vì sao bị khóa, tại nếm thử trọng phát, xem xong các đại lao đường đặt trước. DS2, xét duyệt biên tập, nào có vấn đề ngươi chỉ ra à, bằng không thì ta thế nào đổi a. Chương 130, thiên nhân cảm ứng. Không giống nhau Liên Tinh. Chương 130, thiên nhân cảm ứng. Không giống nhau Liên Tinh. Đã tới cầu y, vậy bản công tử vừa vặn trước tiên thay nhị cung chủ ngươi đem tay chân của ngươi chưa khỏi đi. Nói, Tô Bạch đưa tay hư dẫn, ra hiệu Liên Tinh tới trước bên kia trên băng ghế đá ngồi xuống, một bộ lập tức bắt đầu trị liệu bộ dáng. Đồng thời, Tô Bạch trong nội tâm cũng là có chút im lặng, kết hợp Yêu Nguyệt Liên Tinh thân phận, cùng với phía trước trong đại sảnh thời điểm, Yêu Nguyệt đối với Liên Tinh đã nói, Tô Bạch liền trực tiếp đem sự tình chân tướng đoán không sai biệt lắm. Cái này thiên nhân cảnh cao thủ thiên nhân cảm ứng khủng bố như vậy đi, thế mà chỉ nhìn Giang Ngọc Yến cái này tại nguyên bản trong kịch bản giết chết chính mình hung thủ, thiên nhân linh đài cảm ứng xuống đều biết tự động bộc phát sát ý. Suy nghĩ kỹ một chút, hôm qua Đông Phương Bạch tựa hồ vừa thấy được Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Trùng, cũng là trực tiếp hạ sát thủ. T. Nghĩ như vậy, thật đúng là. Nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, Đông Phương Bạch yêu Lệnh Hồ Trùng, mà Lệnh Hồ Trùng thì ưa thích Nhậm Doanh Doanh, cuối cùng Nhậm Doanh Doanh trái tim bị hao tổn sắp chết, Đông Phương Bạch vì không để Lệnh Hồ Trùng thương tâm, vậy mà từ kéo trái tim thì cho Lệnh Hồ Trùng, để cho Lệnh Hồ Trùng cầm trái tim của mình đi đổi cho Nhậm Doanh Doanh, từ đó cứu sống Nhậm Doanh Doanh, chính mình thì chìm vào băng hồ tử vong thiên nhân cảnh, quả thật kinh khủng như vậy à. Tô Bạch trước mặt, Liên Tinh có chút theo không kịp Tô Bạch đầu óc, dưới mắt không nên trước tiên hòa dịu Đông Phương Bạch cùng nhà mình tỷ tỷ ở giữa rằng có bầu không khí, đồng thời hiểu rõ tinh tường nhà mình tỷ tỷ tại sao lại cùng vị kia gọi Giang Ngọc Yến thị nữ nổi lên va chạm sao? Như thế nào vị này Tô công tử ngược lại trước hết nghĩ vì chính mình trị liệu tay chân đâu? Bất quá, gặp Tô Bạch trên mặt nghiêm túc thần sắc, cũng không phải tại nhìn nói đùa sau, nàng mới vội vàng ứng thanh, "A." Đồng thời cũng là vô ý thức dựa theo Tô Bạch thuyết pháp đi tới băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp đưa ra váy dài váy cùng dưới ống tay áo có chút hình quái dị chân trái cùng tay trái, tiếp đó nhìn về phía Tô Bạch, dường như đang hỏi tiếp theo nên làm gì tựa như, nhìn qua lại ngoài ý muốn có mấy phần ngốc manh cảm giác. Tô Bạch thấy thế, cười cười lắc đầu ra hiệu hắn các loại liền tốt, sau đó liền trực tiếp vận chuyển xong toàn thủ, trên tay phải bao phủ một đạo giống như màu vỏ quýt hỏa diễm tầm thường tia sáng. Thấy cảnh này, Liên Tinh méo đầu một chút, sáng rỡ trong hai con ngươi hình như có sao lốm đốm đầy trời, thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, phía trước ở đại sảnh thời điểm, không phải là màu băng làm sao? Như thế nào bây giờ lại biến thành màu vỏ quýt? Cuối cùng là công pháp gì, đã như vậy kỳ lạ. Nhưng vào lúc này, Liên Tinh chỉ thấy trước mắt Tô Bạch công tử đột nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp đè ở tay trái mình chỗ cổ tay, đồng thời màu vỏ quýt hỏa diễm tia sáng cũng giống như có linh tính đồng dạng, trong nháy mắt đem toàn thân mình bao phủ lại. Tại bị màu vỏ quýt tia sáng bao vây lại một cái chớp mắt này, Liên Tinh chỉ cảm thấy chính mình liền tựa như thân ở đám mây, cơ thể có một loại thoải mái không diễn tả được cảm giác, tựa như tùy thời đều có thể vũ hóa phi thăng đồng dạng, làm cho người say mê trầm mê. Một bên, nguyên bản đang cùng Đông Phương Bạch rằng co yêu nguyệt, đang chú ý đến Tô Bạch đã bắt đầu vì Liên Tinh trị liệu lên tay chân sau, hất lên ống tay áo, không để ý Đông Phương Bạch, mà là đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Liên Tinh bên này. Đông Phương Bạch thấy thế, đồng dạng thu tầm mắt lại, con mắt nhìn mắt một bên túi đầu xoắn ngón tay, một bộ nhận sai tư thái Giang Ngọc Yến, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi xuống trên thân Tô Bạch. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện nguyên bản không khí khẩn trương dần dần hòa dịu, trở nên dễ dàng hơn. Mười mấy cái hô hấp sau đó, Tô Bạch đưa tay, trên tay phải màu vỏ quýt hỏa diễm hình kia sáng tiêu thất, "Nhị cung chủ, tay chân của ngươi hoàn toàn khỏi rồi, hiện tại có thể thử hoạt động xem." Bên ngoài thân hồng quang tiêu tan, bị thúc ép từ trong vừa rồi nhẹ nhõm hồi thần Liên Tinh trong hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, bất quá khi nghe đến Tô Bạch lời nói sau, trong lòng vui mừng, lập tức túi đầu hướng về cổ tay trái cùng chân trái nơi mắt cá chân nhìn lại, khi thấy bây giờ cổ tay trái cùng chân trái mắt cá chân nhìn qua da thịt trắng nõn, hình dạng tự nhiên hoàn mỹ, cũng lại nhìn không ra một tia dị dạng sau, Liên Tinh hưng phấn trực tiếp đứng lên, lại thử nghiệm đi. Hai bước, phát hiện thật đã hoàn toàn không có vấn đề, liền tốt chân phải một dạng đi đường tự nhiên sau, trực tiếp vui vẻ xách theo váy, liền tựa như một cái tiểu nữ hài tựa như tại trong tiểu viện chạy, hì hì. "Tốt, tay chân của ta thực sự tốt." Hì hì đình nghỉ mát phía dưới, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá yêu nguyệt nhìn thấy dạng này Liên Tinh, dị vãng băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, như thế nào? Có phải hay không cho tới bây giờ cũng không có gặp qua dạng này Liên Tinh cung chủ? Tô Bạch chẳng biết lúc nào bưng một bàn ấm trà chén trà đi tới, trực tiếp tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, sau đó đem sáu cái chén trà từ trong khay trà lấy ra, bày ra tại trên bàn đá, lại tự mình nhấc lên ấm trà, cho sáu cái trong chén trà từng cái rót đầy trà nóng. Sau đó lại đối Giang Ngọc Yến cùng Vô Tình mấy tay, để cho cũng tới cùng một chỗ tới ngồi xuống, trước tiên tâm bình khí hòa cùng một chỗ nếm một chút trà tại nói khác. Yêu Nguyệt nghe vậy, xoay đầu lại liền nhìn thấy Tô Bạch đang đem một ly trà phóng tới Đông Phương Bạch trước mặt, người biết Liên Tinh dáng vẻ trước kia Yêu Nguyệt thật muốn chào phúng một câu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh giá hỏa này ngoại trừ y thuật cao siêu, thuật bói toán cũng không có người có thể bằng, nói không chừng còn có thể nào biết được Liên Tinh trước đây bộ dáng, bởi vậy, nguyên bản vốn đã đến bên miệng lời nói lại bị Yêu Nguyệt nuốt xuống, nhìn sướng giới thiệu. Thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, không Tô Bạch cười cười, lại đem một ly trà đưa tới Yêu Nguyệt trước mặt trên mặt bàn, chủ động tiếp nối Yêu Nguyệt mà nói, có lẽ tại đại cung chủ trong lòng, nhị cung chủ hình tượng chính là bộ kia ở trước mặt người ngoài dịu dàng hiền hòa, mà tại đối mặt đại cung chủ lúc còn có chút nhát gan tự ti gặp cảnh khốn cùng bộ dạng a. Đại cung chủ có thể quên, khi còn bé nhị cung chủ, nhưng là sẽ đi theo đại cung chủ ngươi cùng một chỗ leo cây trích quả đào, thời điểm đó nàng cũng là rất nghịch ngợm háo động. Bên cạnh, vừa mới tới ngồi xuống Vô Tình, Giang Ngọc Yến, còn có Đông Phương Bạch khi nghe đến Tô Bạch nói lên Yêu Nguyệt Liên Tinh chuyện lúc còn bé lúc, lòng hiếu kỳ cũng không khỏi tự chủ xung ra, nhao nhao nâng chung trà lên nhìn qua Tô Bạch, một bộ uống trà ăn dưa bộ dáng. Dù sao, nhưng đường đường võ lâm cấm địa Di Hoa cung đại cung chủ, nắm giữ tiên ma thân thể danh xưng Yêu Nguyệt cùng với nhị cung chủ, nắm giữ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng Liên Tinh khi còn bé cố sự, ai có thể nhịn xuống không hiếu kỳ đâu. Mà Yêu Nguyệt khi nghe đến Tô Bạch lời nói sau, quay đầu nhìn xem bây giờ đang tại trong tiểu viện hưng phấn phiên phiên khởi vũ Liên Tinh, hồi nhỏ cùng Liên Tinh cùng một chỗ sinh hoạt chơi đùa lúc ký ức dần dần tràn vào trong đầu, một lớn một nhỏ hai tấm khuôn mặt tươi cười dần dần tại Yêu Nguyệt trước mắt trùng hợp, đúng rồi, chính mình kỳ thực là gặp qua nụ cười như thế tươi đẹp rực rỡ, sinh động linh động Liên Tinh, ngay tại hồi nhỏ, ngay tại sự kiện kia phía trước. Kể từ sau sự kiện kia, Liên Tinh nhìn thấy chính mình lúc trên mặt liền sẽ không có nụ cười như thế, chỉ còn lại có sợ hãi, còn có khúm núm tự ti. Xin. Chương 131, mời trang phát giác, ngươi tu luyện Di Hoa tiết mục. Chương 131, mời trang phát giác, ngươi tu luyện Di Hoa tiết mục. Bên ngoài màn sáng, Đại Minh Tú Ngọc Cốc, Di Hoa cùng trong tiểu viện, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc nhau sau đó, lập tức nhao nhao dịch ra ánh mắt, hai tấm trên gương mặt xinh đẹp đều hiện lên một chút mất tự nhiên thần sắc. Yêu Nguyệt là không nghĩ tới, trong màn sáng chính mình thế mà lại chủ động hướng Liên Tinh mở miệng giảng giải, càng không nghĩ đến, chính mình bây giờ tại Liên Tinh hình tượng trong lòng thế mà đã trở nên ác độc như thế, tàn nhẫn, bá đạo, mà Liên Tinh thì không nghĩ tới, màn sáng bên trong chính mình thế mà lại lộ ra lần này tiểu nữ hài nhi mới có tư thái, bất quá, nhìn xem trong màn sáng tại trong tiểu viện hưng phấn nhảy múa trên mặt mình phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng nụ cười, còn có Hoàn Hảo tay trái cùng chân trái, Liên Tinh trong lúc nhất thời nhìn có chút xuất thần, thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp không bị khống chế hiện lên hướng tới thần sắc, trong tiểu viện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, ngẫu nhiên có một tí gió nhẹ hơi lên, thổi rơi góc tường trên cây hoa mai, mang theo hết lần này tới lần khác hoa mai cánh hoa 987 bay xuống. Yêu Nguyệt ánh mắt bị trước mắt bay qua một mảnh hoa mai hấp dẫn, ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, liền thấy bên cạnh Liên Tinh nhìn trời cơ trong màn sáng hình ảnh hâm mộ xuất thần bộ dáng. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt đấy lòng lại khác thường cùng trong màn sáng một cái khác Yêu Nguyệt sinh ra giống nhau nhói nhói cùng ấy nấy, bản cung sẽ vì ngươi tìm đến có thể trị liệu ngươi tay chân vấn đề thần y đi, cho dù là đạp biến Cựu Châu đại lục cũng giống vậy. Nói đi, Yêu Nguyệt đứng dậy, hất lên ống tay áo, quay người đưa lưng về phía Liên Tinh, giả vờ đang nhìn lên trời cao màn sáng bộ dáng, chỉ để lại một cái lạnh nhạt bá đạo bóng lưng. Liên Tinh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Yêu Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn lại lạnh nhạt bá đạo bóng lưng, thanh tú tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp đều là kinh ngạc thân sắc. Núi cao sườn núi phía trước, Tô Bạch nhìn xem trong màn sáng phiên phiên khởi vũ Liên Tinh, nhịn không được khen ngợi, cái này Liên Tinh cung chủ, không nghĩ tới bề ngoài nhìn đoan trang dịu dàng, đối mặt Yêu Nguyệt thời điểm ngẫu nhiên còn có chút tự ti cùng e ngại, nhưng trên thực tế nội tâm lại chỉ một cái tiểu nữ hài nhi, có 7 phần sinh động hóa bát, cùng với 3 phần ngây thơ ngốc manh. Có lẽ, đây cũng là kể từ năm đó đi theo Yêu Nguyệt leo cây trích quả đào, bởi vì một quả đào mà bị Yêu Nguyệt đẩy xuống cây dẫn đến tay chân tàn tật sau, một mực đè nén thiếu nữ tâm tình a. Sau đó, Tô Bạch lại nghĩ tới vừa mới màn sáng trong tấm hình, mô phỏng thế giới chính mình suy đoán thiên nhân cảm ứng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một toàn núi lớn, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nội tâm âm thầm thầm nói, phía trước nghe hệ thống nói cái gì thập lục cảnh cường giả đủ để chạm phá thế giới hàng rào, ngao du thời gian trường hạ, truy tìm lấy nhân quả lúc giết người, còn có chút không thể nào tin được trên thế giới này có như bức như vậy. Người, nhưng mà, hiện tại xem ra, tựa hồ loại này thập lục cảnh như bức người thật sự tồn tại a. Yêu Nguyệt vẹn vẹn chỉ là thập tứ cảnh thiên nhân cảnh, tại đối mặt nguyên bản trong vận mệnh cựu địch, thế mà đều biết trong lòng báo động, thậm chí bản năng bộc phát địch ý cùng sát ý, cái này nếu là không có hệ thống đối với ngọn núi này tiến hành che đậy, lấy thập lục cảnh loại kia kinh khủng tồn tại, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ lần theo nhân quả mà đến, một trưởng vỗ toái không ở giữa buông xuống, tiếp đó một cái tát đem ta thần hồn đều cho đập tan a. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Tô Bạch liền không cấm toàn thân run lên, sau đó ánh mắt nhanh chóng để mắt tới màn sáng, liên tục cầu nguyện, mô phỏng trong thế giới ta đây à, ngươi cần phải thật tốt sống sót, thật tốt trở nên mạnh mẽ, tốt nhất trực tiếp tại trong màn sáng chứng đạo thập lục cảnh a, bản thể mạng nhỏ ngay tại trong tay các ngươi a. Tuyệt đối đừng làm tiếp gì lớn chết a, phải nhanh trở nên mạnh mẽ a. Ngơ ngẩn xuất thần sau, Yêu Nguyệt lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn chung quanh vài đôi ăn dưa ánh mắt sau, trong lòng lạnh rên một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Tô Bạch, bản cung biết ngươi nói những thứ này, chẳng qua là muốn bình phục bản cung tâm tình, bản cung bây giờ rất tốt. Nói, Yêu Nguyệt bưng lên trước mặt trên mặt bàn chén trà, cũng không lo lắng sẽ có hay không có độc, trực tiếp giống như nam tử đồng dạng bưng lên uống một ngụm, sau đó mới nhìn về phía Tô Bạch, tiếp tục mở miệng, ngươi tất nhiên chưa khỏi liền tinh tay chân, như vậy, nói một chút đi, tiền chữa bệnh, ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Tô Bạch vẫn như cũ một bộ cười nhạt bộ dáng, sắc mặt lại đều là suy tư. Không có chút nào bị vạch trần lúng túng, một phen cẩn thận suy xét sau đó, Tô Bạch cuối cùng nhìn xem Yêu Nguyệt mở miệng, như vậy đi, một lần này tiền chữa bệnh, xem như Di Hoa Cung nợ ta một món nợ ân tình, tại ta cần Di Hoa Cung ra tay thời điểm, Di Hoa Cung người đều không thể cự tuyệt. Đại cung chủ ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Nguyên bản, Tô Bạch còn tưởng rằng Yêu Nguyệt sẽ cùng chính mình có kẻ mặc cả một phen, kết quả không nghĩ tới nàng thế mà lại đáp ứng như vậy dứt khoát. Điều kiện đã tới, Tô Bạch đứng dậy, trực tiếp muốn đuổi người, đã như vậy, cái kia đại cung chủ, không biết hai người các ngươi có thể hay không rời đi. Kế tiếp Tô Mộ phải xử lý một chút ra sự nào có thể đoán được, Tô Bạch lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Yêu Nguyệt đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn đá, trong chén trà nước trà trực tiếp đông thành một cái băng ngũ cục, Tô công tử, đã ngươi xuất thủ cứu ra Liên Tinh sự tỉnh ta Di Hoa Cung dùng một cái nhân tình xem như tiền chữa. Vậy, thanh toán xong, vậy chúng ta kế tiếp liền muốn tính toán, vì cái gì ngươi người thị nữ này trên thân, có ta Di Hoa Cung tâm pháp nội công ký tước. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Đang khi nói chuyện, Yêu Nguyệt tựa như hóa thành hai vòng câu nguyệt tầm thường thanh lánh, hai con ngươi trực tiếp nhìn về phía Giang Ngọc Yến, ngươi tu luyện qua ta Di Hoa Cung hoạch tâm công pháp, giá y lý thần công, hơn nữa còn là ta Di Hoa Cung thất truyền giá y lý thần công đệ thập trọng tâm pháp, Di Hoa tiếp mục. Nghe nói như thế, Tô Bạch một mặt bất đắc dĩ, nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới vẫn là bị Yêu Nguyệt phát hiện gặp bên cạnh Giang Ngọc Yến liền muốn mở miệng, Tô Bạch trực tiếp đưa tay ngăn lại, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Yêu Nguyệt, Ngọc Yến rời hoa ghép tâm pháp là bản công tử nhưng, bản công tử có thể hướng đại cung chủ cam đoan. Tâm pháp cũng không phải là đến từ Di Hoa Cung đánh mất lục nhâm thần xuất sắc, lấy Di Hoa Cung thế lực, nghĩ đến nghe nói qua hiệp khách đảo nơi. Này à, bản công tử chính là xuất từ hiệp khách đảo, công pháp cũng là tại trên hiệp khách đảo đọc qua ghi nhớ. Nếu muốn thu hồi tâm pháp, bản công tử có thể bây giờ viết cho ngươi, hoặc bản công tử nói cho ngươi lục nhâm thần xuất sắc vị trí ngừng. Tô Bạch lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Yêu Nguyệt lạnh giọng đánh gãy. Tô Bạch công tử, đã ngươi cũng hiểu biết rời hoa ghép tâm pháp liền hẳn phải biết 4.0. Di Hoa tiếp mục chẳng những là ta Di Hoa Cung hoạch tâm pháp giá y lý thần công tầng cao nhất công pháp, nó càng là trước 8 tầng công pháp khắc chế chi pháp. Ngươi cho rằng bản cung sẽ để cho dạng này một bộ công pháp lưu truyền bên ngoài sao? Yêu Nguyệt tiếng nói rơi xuống, một bên Giang Ngọc Yến liền muốn mở miệng nói cái gì, công tử, kỳ thực ta Tô Bạch một ánh mắt đi qua, ngăn lại Giang Ngọc Yến còn chưa nói xong mà nói, Ngọc Yến, đừng lo lắng, đều giao cho bản công tử tới. Nói đi, Tô Bạch lại nhìn về phía Yêu Nguyệt, đã như vậy, bản công tử phải dùng vừa mới nhân tình kia cùng rời hoa ghép tâm pháp để đổi, Di Hoa cung không tại truy cứu chuyện này, đương nhiên, bản công tử cũng có thể cam đoan với ngươi, trừ Di Hoa cung cùng Ngọc Yến bên ngoài, thiên hạ sẽ không còn có những người khác tu luyện Di Hoa tiếp mục, như thế nào? Nếu là như vậy đại cung chủ còn vẫn như cũ không đồng ý, chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực. Chương 132, Di Hoa cung bà cung chủ. Giang Ngọc Yến xuống sông phủ 3 ngày, bên trên, chương 132, Di Hoa cung bà cung chủ. Giang Ngọc Yến xuống sông phủ 3 ngày, bên trên, nghe được Tô Bạch lời này, một bên Đông Phương Bạch âm thầm đề phòng, Giang Ngọc Yến càng là mặt mũi tràn đầy xúc động, lại một lần há to miệng, muốn mở miệng nói gì thời điểm, liền bị Vô Tình lôi kéo, thông qua tinh thần truyền âm thông chi chờ một lúc đánh nhau trước tiên cùng với nàng cùng một chỗ, đi mang lên Khúc Phi Yên chạy trốn, đừng lưu tại cái này cho Đông Phương Bạch cùng Tô Bạch hai người thêm phiền. Nói ra câu nói kia sau, liền Tô Bạch chính mình cũng đã âm thầm làm xong đánh chuẩn bị thời điểm, đã thấy Yêu Nguyệt chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn mình, "Tô Bạch công tử, ngươi thật sự dự định cứ như vậy dùng xong một lần Di Hoa cung nhân tình?" Bản cung nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tối ngày cho Lục Tiểu Phụng bọn hắn xem bói sự tình, đã sớm truyền ra, bởi vậy, đêm qua Lục Phiến môn liên hợp Cẩm Y Liễu vệ, cùng với Đông Tây nhị sưởng bắt Thanh Y Liễu lâu sát thủ thời điểm, Hoắc Hưu đã sớm mang theo một đám đại tông sư trở lên cao thủ chạy. Còn có phái võ đang lao đao bả tử một đạo nhân. Nghe bắt Thanh Y Liễu lâu sát thủ lộ ra, Hoắc Hưu sớm tại hơn 10 ngày phía trước liền bắt đầu triệu tập đại minh các nơi Thanh Y Liễu lâu sát thủ bên trong đại tông sư trở lên cao thủ bắt đầu hội tụ, chính là đang chờ một đạo nhân xử lý bên ngoài U Linh Sơn trang sự tình sau, cùng một chỗ đến đây thất hiệp trấn sát. Tô Bạch công tử cho rằng, bây giờ chạy trốn Hoắc Hưu, một đạo nhân còn có ít nhất 28-10 tên trở lên đại tông sư cao thủ, bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Bây giờ, ngươi còn dự định như thế lãng phí hết ta Di Hoa cung một lần ân tình sao? Nghe vậy, Tô Bạch trong lúc nhất thời nội tâm thầm hô hôm qua quá mức lơ là sơ suất, bất quá đón Yêu Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Bạch không có chút gì do dự, đây không phải một lần lãng phí, mà là rất có giá trị phương thức sử dụng. Nghe được đáp án này, Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch, sau đó trực tiếp đứng dậy, hất lên ống tay áo quay người, đưa lưng về phía Tô Bạch một bàn người. Giới hoa ghép tâm pháp không thể lưu truyền bên ngoài, đây là ta Di Hoa cung quý củ, không dung sửa đổi. Từ hôm nay trở đi, Giang Ngọc Yến bởi vì đưa về ta Di Hoa cung đánh mất trí cao tâm pháp Di Hoa thiết mục, bị ta Di Hoa cung phá lệ thu làm Di Hoa cung ba cung chủ, chuyện này, bản cung thông suốt truyền giang hồ. Chờ một lúc, để cho Liên Tinh mang theo giới hoa ghép tâm pháp đi đối diện Đồng Phúc khách sạn phòng chữ Thiên Gian phòng tìm bản cung. Nói đi, Yêu Nguyệt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng mắt liếc Tô Bạch, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, "Tô Bạch, ta Di Hoa cung nhân tình không có như vậy không đáng tiền, nó vẫn như cũ hữu hiệu." Lưu lại một câu nói như vậy sau, cơ thể của Yêu Nguyệt lóe lên, liền vẫn như cũ biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp thật là cao minh, Di Hoa cung đại cung chủ, tiên ma thân thể, Yêu Nguyệt không hổ sớm hơn bước vào thiên nhân cảnh cao thủ, nàng tại thiên nhân cảnh đã đi ra một đoạn đường rất dài, chẳng mấy chốc sẽ đột phá thiên nhân cảnh trung kỳ. Không được, bản tọa sao có thể rơi vào người nàng sau lưng? Tiếng nói rơi xuống, Đông Vương Bạch đem trong tay trong chén trà trà nóng uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà hướng về trên bàn đá ném một cái, chờ chén trà vững vàng rơi xuống trên bàn đá sau, nguyên bản Đông Vương Bạch đang ngồi trên băng ghế đá, sớm đã không còn thân ảnh của nàng. Công tử, Vô Tình trước hết đi thu thập lầu một đại sảnh. Vô Tình bây giờ cũng rất có nhãn lực gặp lui ra, trước khi rời đi vẫn không quên lôi kéo Liên Tinh cùng một chỗ, đem tiểu viện để lại cho Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến hai người. Hô, may mắn không có thật sự đánh nhau. Cho tới giờ khắc này, nguyên bản một mặt cường ngạnh Tô Bạch đột nhiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên trán cũng rịn ra không thiếu mồ hôi, cũng không để ý nước trà bỏng hay không bỏng, xách theo ấm trà chính là một trận nốc ngực. Giang Ngọc Yến thấy vậy, vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy, "Công tử, có lỗi với Ngọc Yến cho ngươi rước lấy phiền phức để bình trà xuống sau." Tô Bạch nhìn xem trước mặt Giang Ngọc Yến, phía trước nào ải, dạy ngươi rời hoa ghép tâm pháp là ta, chuyện này vốn là cùng ngươi không cách nào, ngươi không nên tự trách. Nói, Tô Bạch biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến mắt phượng, so với loại này không quan trọng chuyện nhỏ, Ngọc Yến, ngươi bây giờ là không nên thật tốt nói một chút, phía trước tại y quán tủ thuốc chỗ đó, ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Nói, Tô Bạch dường nhờ hẹn nghỉ tới điều gì, lại nhanh chóng bổ sung một câu, Ngọc Yến, nhìn xem bản công tử ánh mắt, không cho phép giả vô tội, cũng không cho rời ánh mắt trốn tránh. Vốn là, gặp Tô Bạch nghiêm túc như thế tra hỏi, Giang Ngọc Yến còn có chút khẩn trương, hai ngón trỏ càng là vô ý thức giảo lại với nhau. Bất quá, khi nghe đến Tô Bạch sau một câu nói sau, Giang Ngọc Yến lập tức nhịn không được trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười, phốc phốc. "Xin lỗi, công tử, Ngọc Yến không phải đang cười ngươi chút nghiêm túc. Bản công tử đang tại thẩm vấn ngươi đây, nhanh lên giao phó." Tô Bạch bị Giang Ngọc Yến nụ cười này làm cho đầy sau hắc tuyến, trực tiếp đưa tay vô vô bàn đá, cái này mới đưa Giang Ngọc Yến trấn trụ. Mặc dù thu hồi tiếng cười, nhưng Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp nụ cười vẫn không có triệt để thu liễm, nhưng nhìn xem Tô Bạch im lặng ánh mắt sau, Giang Ngọc Yến vẫn là cố nén ý cười đem tự thân phát sinh sự tình nói ra, "Ngươi lai, mười mấy ngày phía trước, Giang Ngọc Yến đang nói rõ thân phận, bị gác cổng dẫn tiến vào Giang phủ sau đó, trực tiếp liền đi Giang phủ đại sảnh gặp mặt Giang Biệt Hạc cùng Giang Liễu thị, sau khi nhìn thấy Giang Biệt Hạc, Giang Ngọc Yến liền trực tiếp đem mẫu thân mình Tiểu Bạch Nhạn cùng Giang Biệt Hạc khi xưa quá khứ nói ra, để cho Giang Biệt Hạc tại chỗ liền lại định Giang Ngọc Yến chính là con gái của hắn." Nguyên bản, Giang Ngọc Yến cho là kế tiếp chính là vui vẻ nhận thân câu, chính mình cũng có thể đem mẫu thân bài vị đưa vào Giang gia từ đường thời điểm, nào có thể đoán được, Giang Liễu thị tại chỗ báo nổi, không nhưng khi chàng đoạt lấy Giang Ngọc Yến mẫu thân bài vị, ngay trước mặt Giang Ngọc Yến buộc Giang Biệt Hạc một cước dâm nát, càng là hướng về phía Giang Ngọc Yến một hồi nhục nhã, mang lấy tiện tỷ, tiện chủng 507, trực tiếp phủ định Giang Ngọc Yến là Giang gia tiểu thư thân phận. liền muốn trực tiếp gọi hạ nhân đến đem Giang Ngọc Yến bán đi Thanh Lâu. Loại tình huống này, Giang Việt Hạc chính là tại sợ cũng ngồi không yên, trực tiếp phấn khởi cùng Giang Liễu Thị dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng thành công thuyết phục Giang Liễu Thị, để cho Giang Ngọc Yến trở thành Giang gia đệ tiện nhất hạ nhân. Nhận rõ ràng Giang Việt Hạc là người sau, Giang Ngọc Yến cũng đối cái này cái gọi là phụ thân triệt để thất vọng, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi Giang phủ, kết quả Giang Liễu Thị không cho phép, phái ra mấy cái thô làm cho bà tử phải bắt được Giang Ngọc Yến, mang đến dạy bảo làm như thế nào Giang phủ hạ nhân. Thấy vậy, Giang Ngọc Yến cũng không ở chịu đựng, trực tiếp đưa tay đánh chết hai cái thô làm cho bà tử, liền muốn đào tẩu thời điểm, Giang Việt Hạc lại tại Giang Liễu Thị dưới sự bước bách ra tay, đem Giang Ngọc Yến điểm trúng huyệt vị tông lấy. Biết Giang Ngọc Yến biết võ công, Giang Liễu Thị trực tiếp tự mình ra tay, phế bỏ trong cơ thể của Giang Ngọc Yến kỳ kinh bát mạch, tản đi Giang Ngọc Yến một thân nội lực, để cho Giang Ngọc Yến đã biến thành người bình thường. Hơn nữa về sau cũng không còn cách nào tập võ. Sau khi làm xong, Giang Liễu Thị vẫn chưa yên tâm, lại gọi tới hai cái bà tử, kéo lấy tuyệt vọng chết lặng Giang Ngọc Yến xuống soát người, liền Giang Ngọc Yến tiếp thân cất giấu pháo hoa máy phát tín hiệu cũng bị lục soát đi ra cầm đi. Thậm chí trước khi đi, còn hướng về phía Giang Ngọc Yến hung hăng nhục nhã đánh đập một phen. Chương 133, Giang Ngọc Yến xuống sông phủ 3 ngày, phía dưới, ngoan nhân sơ hiện. Chương 133, Giang Ngọc Yến xuống sông phủ 3 ngày, phía dưới, ngoan nhân sơ hiện. Nghe đến đó, nhìn xem Giang Ngọc Yến vẫn như cũ nụ cười rực rỡ giảng thuật những thứ này, Tô Bạch nội tâm rất cảm giác khó chịu, mấy phen há miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Giang Ngọc Yến nhìn ra Tô Bạch tự trách cùng ấy nấy, chỉ là cười lắc đầu, ngược lại an ủi Tô Bạch tới, công tử không nên tự trách, càng không cần ấy nấy, bởi vì, ban đầu, cái này chính là Ngọc Yến lựa chọn của mình, chỉ là cuối cùng từ kết quả nhìn, là Ngọc Yến chọn sai thôi. Ngọc Yến cũng chưa từng có trách công tử, bởi vì, Ngọc Yến bây giờ cũng chỉ có công tử. Nói đến đây, Giang Ngọc Yến trên mặt hiện lên tươi đẹp nụ cười vui vẻ, sau đó lại nói tiếp lên tại Giang phủ tiếp xuống tao ngộ. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, Giang Ngọc Yến liền từ đại hỉ, cực đau khổ, lại đến tâm chết, gặp như vậy phía dưới, Giang Ngọc Yến tâm thần trực tiếp trở nên bặm mẹo, hỗn loạn, lâm vào trong bóng tối. Tình cảnh như thế phía dưới, Giang Ngọc Yến trong lòng tín niệm sống tiếp cũng chỉ còn dư công tử Tô Bạch, trong nội tâm ý niệm duy nhất chính là rời đi Giang phủ. Nhưng, mấy lần nếm thử sau đó, Giang Ngọc Yến còn không có chạy trốn tới cửa ra vào, liền bị Giang phủ hạ nhân bắt lại trở về, lại là một trận tiếp lấy một bữa đánh đập, thậm chí đến chầm bên trên, cũng chỉ cho một bát cho chó ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Cái này bản tao nộ sau đó, để cho Giang Ngọc Yến ý thức được, muốn rời khỏi giang hồ đi tìm Tô Bạch, chỉ có một lần nữa thu được sức mạnh từ Giang phủ giết ra ngoài mới được. Bằng không, dựa theo cùng nàng công tử Tô Bạch ước định 10 ngày sau không xuất hiện, cũng không phát tín hiệu, liền cho thấy Giang Ngọc Yến lựa chọn lưu lại Giang phủ, Tô Bạch liền sẽ tự động rời đi. Bất quá, toàn thân kỳ kinh bát mạch bị phế tình huống phía dưới, phải nên làm như thế nào một lần nữa thu được sức mạnh. Giang Ngọc Yến rất nhanh liền nghĩ đến, từng tại tới Kim Lăng trên đường, Tô Bạch công tử giảng cho nàng Đông Phương Bạch Lịch luyện Quý Hoa Bảo Điện cố sự. Vì thế, đã triệt để lâm vào hắc ám, hỗn loạn cùng vặn vẹo bên trong Giang Ngọc Yến lập tức bằng vào cảm giác, nhu cầu cùng với chính mình đối với võ học lý giải, cứng rắn đem nguyên bản tu hành Di Hoa Tiếp Một Tâm Pháp một trận sửa chữa, kỳ kinh bát mạch bị phá hủy, không cách nào tu luyện nội lực. Vậy thì thông qua nguyên thủy nhất an phương thức, thông qua ăn chữa trị cơ thể, khôi phục bản nguyên, để thằng công lực tích lũy tốc độ chậm. Vậy thì thôn phệ người khác nội lực, nhục thể cơ năng, tinh khí thần thậm chí bản nguyên, đến để thằng công lực của mình. Giang Việt Hạc, Giang Liễu Thị thực lực đều vượt xa chính mình, võ học chiêu thức uy năng càng không được là mình có thể ngạnh kháng. Vậy cứ tiếp tục bước. Thôn vệ chỉ, trưởng, quyền kình, thôn vệ kiếm chiêu kiếm khí, hết thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nuốt, 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 nuốt lấy hết thảy, để thăng tự thân bản nguyên, để thăng tự thân công lực, để thăng võ học. Vạn vật đều có thể lấy, vạn vật đều có thể nuốt. Bằng vào dạng này lý niệm, Giang Ngọc Yến hoa một ngày hai đêm thời gian đem rời hoa ghép tâm pháp sửa chữa bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trở thành một bộ công pháp mới. Chỉ có điều, dù sao cũng là từ rời hoa ghép tâm pháp sửa chữa mà đến, vận chuyển công pháp thời điểm, khó tránh khỏi sinh ra cùng rời hoa ghép tâm pháp tương tự khí tức. Ngày thứ ba hoàng hôn, Giang Ngọc Yến tìm đúng thời cơ tiến vào Giang phủ phòng bếp, nắm lên một tảng lớn không biết là thịt gì thịt tươi trực tiếp há mồm cắn xé tiếp theo miệng lớn, nhai đều không nhai liền nuốt xuống trực tiếp vận chuyển công pháp mới, phát hiện thịt tươi vào bụng sau, lập tức liền bị tiêu hóa, từng cỗ năng lượng bắt đầu tự động tu bổ trong cơ thể kỳ kinh bát mạch tới. Vui mừng quá đổi Giang Ngọc Yến không tại chậm trễ mảy may thời gian, rất mau đem trong tay một tảng lớn thịt tươi hết thể cắn xé nuốt tiêu hóa. Rất nhanh liền đem trong đó một đạo kinh mạch chữa trị, thể nội lại lần nữa sinh ra một tia nội lực. Có nội lực sau đó, Giang Ngọc Yến không tại thông qua ăn phương thức tới tiến hành thôn vệ, mà là trực tiếp lần nữa nắm lên một khối thịt tươi sau, vận chuyển thể nội cái này vẹn vẹn có một tia nội lực, đối thủ bên trong thịt tươi bắt đầu thôn vệ, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, trong tay khối kia dưa hấu lớn nhỏ thịt tươi liền hóa thành cho bụi, đồng thời trong cơ thể của Giang Ngọc Yến lại một đầu kinh mạch được chữa trị, nội lực trong cơ thể cũng bắt đầu gấp bội tăng thêm. Sau mười mấy phút, toàn bộ trong phòng bếp, phần lớn nguyên liệu nấu ăn hết thảy đều bị Giang Ngọc Yến sử dụng sửa chữa đi qua công pháp hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, chẳng những đem Giang Ngọc Yến bị phế kỳ kinh bát mạch chữa trị, một thân nội lực càng là một lần nữa trở lại hậu thiên cảnh trung kỳ. Đúng vào lúc này, trưởng quản Giang phủ phòng bếp một cái đầu bếp đi đến, khi nhìn đến Giang Ngọc Yến sau nổi giận, liền muốn huy quyền đi đánh Giang Ngọc Yến thời điểm, bị Giang Ngọc Yến một tay nắm nắm đấm, nội lực vận chuyển gặp, trực tiếp đem đầu bếp cả người tinh khí thần, bốn cảnh sức mạnh thân thể, cùng với cơ thể bản nguyên hết thảy thôn phệ, chờ Giang Ngọc Yến buông tay thời điểm, đầu bếp trực tiếp biến thành tro bụi, phiêu lạc đến trên mặt đất. Sau đó, Giang Ngọc Yến liền bắt đầu đối với Giang phủ người bắt đầu lặng yên không tiếng động săn giết, chờ ước chừng thôn phệ mười mấy cái hạ nhân, bao quát bốn, năm tên hậu thiên cảnh thị vệ cùng với một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ thị vệ đội đội trưởng sau, Giang Ngọc Yến nội lực đã khôi phục được tiên thiên cực cảnh. Sau khi làm xong những việc này, Giang Ngọc Yến trực tiếp để mắt tới Giang Biệt Hạc, Giang Liễu Thị hai cái này hận nhất người, nàng cũng không có trực tiếp xông lên phía trước thôn phệ hai người, mà là về tới phòng bếp, dùng còn lại nguyên liệu nấu ăn làm một bàn lớn mỹ thực, tiếp đó cất vào hộp cơm, giống như hai ngày trước giả như vậy trung thực thực sách theo hộp cơm tiến đến Giang phủ đại đường tiễn đưa cơm. Ban đầu, đối mặt Giang Biệt Hạc giả mù sa mưa an ủi, cùng với Giang Liễu Thị khinh bỉ, chửi mắng, Giang Ngọc Yến cũng như hai ngày trước đồng dạng một lăng không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền tựa như triệt để tâm chết một dạng. Bất quá, tại thượng xong cơm, lại một lăng xách theo hộp cơm liền muốn quay người lui ra thời điểm, Giang Ngọc Yến đột nhiên ra tay chỉ điểm một chút ở Giang Biệt Hạc, sau đó có vung ra một cây đũa điểm trúng Giang Liễu Thị. Làm xong đây hết thảy sau, Giang Ngọc Yến không có chút nào để ý tới Giang Biệt Hạc cầu xin tha thứ, bán thảm, bán thân, sao ửng hảo, tình, đưa tay trực tiếp đem Giang Biệt Hạc tinh khí thần, nội lực cùng bản nguyên hấp thu không còn một mảnh. Lập tức, Giang Biệt Hạc trực tiếp nằm lên trên mặt bàn, trợn tròn mắt, toàn thân liền một tia khí lực cũng không có, chỉ có thể hô hấp. Tiếp đó lại đối Giang Liễu Thị cũng tới như thế một bộ đồng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết, internet. Sau đó, tại Giang Biệt Hạc cùng Giang Liễu Thị chăm chú, Giang Ngọc Yến cầm hắn trên bàn ăn ngọn nến, trực tiếp đem toàn bộ gian phòng nhóm lửa. Trước khi rời đi, Giang Ngọc Yến cùng cố ý đem trên thân hai người quần áo đồng dạng nhóm lửa, sau đó lúc này mới cầm bó đuốc, tại toàn bộ Giang phủ bắt đầu đi loanh quanh, gặp phải hai ngày này khi dễ qua mình người chính là một trưởng đánh ra, thôn vệ, tiếp đó châm lửa, cũng có chút hai ngày này chưa từng thấy qua hạ nhân, trực tiếp một trưởng gỗ chết, tiếp đó châm lửa. Giang Ngọc Yến cứ như vậy một đường đi một đường giết người, một đường phóng hỏa, chờ toàn bộ Giang phủ toàn bộ lửa cháy, người cũng toàn bộ sau khi chết, nàng cuối cùng mới từ Giang phủ cửa sau rời đi. Chương 134 Đông Phương Bạch, bản tọa chính là Ngọc Xuân lâu mụ tú bà, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 134 Đông Phương Bạch, bản tọa chính là Ngọc Xuân lâu mụ tú bà, ai tán thành? Ai phản đối? Ở ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh nhìn xem màn sáng trong tấm hình, theo Giang Ngọc Yến giảng thuật, hiện lên trước đây Giang Ngọc Yến tại Giang phủ kinh nghiệm từng bức họa, cả đám đều bị tiến trận mắt hốt mồm, phản ứng lại sau đó, toàn thân trực tiếp bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. T. Đây là cái gì ăn nhân ma công? Trên thế giới này làm sao có thể xuất hiện dạng này ma công? Nương, lão tử cho là giống hấp công đại pháp dạng này có thể tự mình hấp thu người khác công lực, thậm chí tinh khí thần cho mình sử dụng công pháp cũng đã đầy đủ tà môn, không nghĩ tới hôm nay lại còn thấy được trực tiếp ăn nhân công pháp. Thực sự là tà môn đến nhà rồi. Quá dọa người, còn tốt đây chỉ là màn sáng trong thế giới Giang Ngọc Yến, đúng, cũng không biết trong thế giới hiện thực Giang Ngọc Yến ở đâu, nàng có hay không tiếp xúc rời hoa tiếp một tâm pháp, lại có hay không có đi qua Giang phủ đại nguyên, núi võ đàng, nhìn xem trong màn sáng Giang Ngọc Yến sáng tạo ra công pháp, Trương Tam Phong trên mặt hòa ái thần sắc dần dần biến mất, lông mày cùng gắt gao nhíu lại, thôn vệ chi đạo. Vạn vật đều có thể lấy, vạn vật đều có thể nuốt. Công pháp này lý niệm thật sự là quá mức hùng vĩ, không cẩn thận liền sẽ tu luyện ra sai, trở thành làm hại thế gian đại ma. Giống như thôn vệ tinh khí thần của người khác, nhục thể năng lượng thậm chí bản nguyên xem như có lương, tăng cường chính mình, thời khắc nguy cơ sử dụng phương pháp này đối địch từ không gì không thể, nhưng sợ là sợ thôn vệ quá nhiều người khác bản nguyên sẽ bị phản vệ a. Dù sao, bản nguyên, thậm chí một người nhục thể cùng linh hồn đồng nguồn, nếu thôn vệ quá nhiều, sợ không phải chính mình bản không bảy bảy nguyên đều sẽ bị ô nhiễm. Cho dù thật sự có thể đem bản nguyên đều hóa thành tinh thuần nhất quân lương dùng để tăng cường chính mình, nhưng cuối cùng quá mức tàn nhẫn công pháp như thế, đúng sai chính đạo công pháp a. Đại tùy, tái ngoại thảo nguyên, một cái người mặc da cựu thô cùng đại hán nhìn về phía chân trời màn sáng, đột nhiên cười lên ha ha, ha ha ha. Thú vị, thật sự là thú vị, bản tọa vốn cho rằng, bản tọa sáng tạo đạo tâm trùng ma đại pháp cũng đã là thế gian nhất là tà ý công pháp, không nghĩ tới, thế gian càng có Giang Ngọc Yến. Quả thật a, thế gian này anh kiệt giống như cá giết sang sông, tầm tầng lớp lớp. Vậy cũng tốt. Như thế thì tốt. Đến lúc đó đăng thiên lộ bên trên sẽ không bởi vì tất cả đều là một chút người quen mà lộ ra quá vô vị. Nhanh, tế tự tiên đoán thời gian sắp tới. Lần này, bản tọa sẽ không ở chỉ là tìm tiên, mà là muốn chính mình trở thành tiên. Vì thế, dù là không từ thủ đoạn. Đại Minh, Kim Lăng Thành, Ân, Giang Ngọc Yến, tìm được ngươi. Chẳng biết lúc nào từ Hàng Sơn đuổi tới Kim Lăng Thành Đông Phương Bạch đứng ở nội thành cao nhất một ngôi tháp cổ trên đỉnh tháp, tản ra thiên nhân cảm ứng hướng về cả tòa Kim Lăng Thành một phen cảm giác, xì bạ, ứng lùng tìm sau đó, lập tức xác định Giang Ngọc Yến vị trí. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Xuân lâu phương hướng, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua từng đạo phong ốc vết tường, trực tiếp nhìn thấy Ngọc Xuân lâu lầu 2, Giang Ngọc Yến chỗ phòng chẳng cảnh, ha ha, Thanh lâu. Thật đúng là bị lừa bán tiến vào Thanh lâu, Giang Ngọc Yến a Giang Ngọc Yến, màn sáng trong thế giới ngươi hay không rất ưa thích tại trước mặt bản làm đắc ý sao? Lần này bản tọa đến là muốn xem, ngươi còn có cái gì có thể ngang tàng. Tiếng nói rơi xuống lúc, Đông Phương Bạch thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Xuân lâu, lầu 3, Mụ Tú bà trong phòng, Lưu Mụ Mụ, ngươi thấy sao? Cái này Giang Ngọc Yến nàng ăn người a? Một cái tay chân bây giờ âm thanh đều có chút run rẩy, hơn nữa, nàng quá độc các a. Ngươi nhìn nàng tại Giang phủ giết người, khi dễ qua nàng muốn giết, chưa từng thấy nàng cũng muốn giết cuối cùng còn đem toàn bộ Giang phủ đều điểm. Lưu Mụ Mụ, nữ nhân này quá độc ác. Chúng ta Ngọc Xuân lâu thật sự chắc chắn không được a. Một tên khác tay chân bây giờ hai chân cũng có chút run rẩy, đúng vậy a Lưu Mụ Mụ. Ngài vẫn là nghĩ biện pháp, nhanh lên đem nữ nhân này cho xử lý a, giữ lại nàng, chúng ta Ngọc Xuân lâu có một ngày chỉ sợ cũng phải biến thành lại một cái Giang phủ a. Chờ đã. Nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Nói thật, Thời khắc này Mụ Tú bà cũng có chút hãi hùng kết vía, đối với Giang Ngọc Yến phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhưng cứ như vậy trực tiếp giết chết Giang Ngọc Yến, Mụ Tú bà lại không muốn cái kia cơ hồ chính là đặt ở trước mắt thật nhiều vàng, trong lúc nhất thời có chút đung đưa không ngừng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu không thì, vẫn là bản tọa giúp ngươi làm quyết định đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa lạ lại quen thuộc vang lên, Mụ Tú bà mi tâm bị trong nháy mắt đâm xuyên. Bản thân nàng thân thể mập mạp càng là trực tiếp bị mang bay đổ ở một bên trên mặt đất. Sau đó, một đạo đỏ chót trường bảo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Mụ Tú bà nguyên bản đang ngồi vị trí, từ giờ trở đi, bản tọa chính là nhà này Ngọc Xuân lâu lão bản, ai tán thành? Ai phản đối? Nghe xong Giang Ngọc Yến xông ra Giang phụ kinh, cùng với đối với nàng sáng tạo ra công pháp hiệu quả miêu tả, mà lấy Tô Bạch tâm tính bây giờ cũng không nhịn được há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Công tử, ngài cũng tuyệt đối Ngọc Yến sáng tạo ra công pháp quá độc các sao? Ngọc Yến Giang Ngọc Yến đang nói, chỉ thấy tỉnh hồn lại Tô Bạch đột nhiên đứng dậy, đi tới Giang Ngọc Yến trước người, đưa tay trực tiếp đem Giang Ngọc Yến ôm vào trong ngực, "Xin lỗi, là công tử lo nghĩ của ta không chu toàn, mới ép ngươi không thể không sáng tạo công pháp để chạy trối chết. Đến nỗi bộ công pháp kia, nó nếu là ngươi tại nguy cấp nhất, bất lực nhất thời điểm sáng tạo ra như vậy, liền nói do nó cùng ngươi hữu duyên, vậy liền hảo hảo tu luyện đồng thời đem hoàn thiện đi thôi. Có lẽ, thôn vệ chi đạo chính là ngươi tương lai phải đi nói đầu dán chặt lấy Tô Bạch trái tim." Cảm thụ được Tô Bạch hữu lực tiếng tim đập, Giang Ngọc Yến hung hăng gật đầu một cái, đồng dạng đưa tay bảo vệ Tô Bạch hông, đem đầu của mình gắt gao vùi vào Tô Bạch trong ngực, ô bồm mở miệng, Ngọc Yến đều nghe công tử trong cảm thụ trong ngực người đối với chính mình không muốn xa rời, Tô Bạch trong lúc nhất thời cũng là cảm khái bạt phần. Thôn vệ nhục thân, thôn vệ tinh khí thần, thôn vệ bản nguyên, thôn vệ vạn vật lấy tăng trưởng bản thân bản nguyên, để thăng công lực, chữa trị thương thế trong cơ thể. Nếu tương lai Giang Ngọc Yến đặt chân thập tứ cảnh lúc, sẽ ở trên thôn phệ chi đạo nhiều đi một bước, như là thôn phệ người khác sở ngộ đại đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây không phải là thỏa đáng thôn tiên ma công sao? Thôn tiên phệ địa, nuốt tận tiên địa vật vật, đại đạo pháp tắc, thậm chí thế giới bản nguyên cho mình dùng, vừa nghĩ tới thôn tiên ma công, Tô Bạch trong đầu liền không tự giác hiện ra cái kia một đạo phong hoa tuyệt đại dáng người, đó là một tên nữ tử, trên mặt mang một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ đồng xanh, tựa như tiên dáng trần, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ lại thanh lãnh như sương, ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị, để lộ ra trải qua thuế nguyệt lắng đọng tang thương cùng lạnh lẽo. Nàng tóc dài phất phới, tay áo vũ động ở giữa phảng phất tinh thần lấp lóe, quanh thân tản ra để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc cường đại khí tràng. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bá khí cùng lăng lệ, vừa có nữ tử huyền ước vẻ đẹp, lại có chứng đạo cường giả uy nghiêm chi tư, làm cho người nhìn mà phát khiếp lại nhịn không được vì thế mà choáng váng. Đỉnh đầu nàng đại đạo bảo bình, thế gian bất luận cái gì ngăn tại trước người nàng tồn tại, thiên địa nhân thần quỷ thậm chí tuế nguyện cùng nhân quả đều không thể đào thoát đại đạo bảo bình truyền đến thôn vệ pháp tắc, chân đạo đạo ngân, tam thiên đại đạo vì đó cúi đầu, di thế độc lập. Nàng vẫy tay một cái hủy diệt tinh thần, vạn vật quy hư. Một ý niệm đảo ngược thời gian, thế giới tái tạo. Nàng bao trùm tại trên đường, cũng là ngon nhân, tu luyện cũng đều là thôn vệ đại đạo, hy vọng về sau ngươi cũng có thể có mấy phần vị này ngon nhân đại đế phong thái a. Chương 135, Cửu Liên Long Yên cấm tiệt đại trận, âm dương người chết. Chương 135, Cửu Liên Long Yên cấm tiệt đại trận, âm dương người chết. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục phía trên, trong nháy mắt này, vô số ẩn tàng lao quái vật nhóm nhau nhau mở hai mắt ra, kích động đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía chân trời màn sáng trong tấm hình đạo kia nữ tử thân ảnh. Kinh hãi lên tiếng, "Tiên cô này đạo vận, nàng lại là một tôn tiên. Ha ha ha." Tưởng tượng thời kỳ thượng cổ, bởi vì tiên đạo vận đột nhiên xuất hiện, vô số cường giả thời thượng cổ, bao quát đạo tổ, khổng thánh, như lai thập đại tôn như vậy siêu thoát thập lục cảnh tồn tại nhau nhau truy tìm tiên đạo vận, đi ra phương thế giới này, chính là vì có thể dòm ngó tiên chân diện mục. Không nghĩ tới hôm nay, chúng ta thế mà trực tiếp may mắn nhìn thấy tiên tư, ha ha ha. Không hưởng công đời này, không hưởng công đời này rồi. Tam thiên đại đạo vì đó cúi đầu, vẫy tay một cái hủy diệt tinh thần, vạn vật quy hư, một ý niệm đảo ngược thời gian, thế giới tái tạo. Bao trùm tại trên đường. Đây chính là tiên sao? Chẳng thể trách thượng cổ tiên hiền nguyện ý đi ra phương thế giới này, đi vô tận thế giới trong biển đi tìm tiên, thấy được lực lượng như vậy, ai có thể cam tâm tiếp tục vốn tại đáy giếng này là một cái hết ngồi đáy giếng đâu. Đây chính là tiên hiền lưu lại tiên đoán đại thời đại buông xuống điểm báo sao? Liền tiên đô xuất hiện, đăng tiên lộ cũng nhất định thật sự. Vì đầu này tiên hiền trong dự ngôn đăng tiên lộ, lão hủ mấy người mấy ngàn năm, lần này, lão hủ tất nhiên cũng muốn đạp vào đăng tiên lộ, leo lên đỉnh phòng, đi gặp một lần tiên nhãn chúng gió cảnh. Theo từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát, toàn bộ Cửu Châu đại lục liên thông vô tận hải vực tại lúc này cũng bắt đầu đung đưa, tựa như đại lục sắp lần nữa sụp đổ, sóng biển cuốn ngược. Bất quá, cũng liền vào lúc này, Cửu Châu đại lục phía trên, lấy Trung Châu đại chu hoàng triều vạn tượng cung vì mở đầu, một đạo kinh khủng cổ sáng xông thẳng tới chân trời, đại chu hoàng triều hoàng đạo long khí vòng quanh cổ sáng xoay quanh mà lên, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng long âm. Ngay sau đó, Minh Châu, Nguyên Châu, Tống Châu, Đường Châu, Tùy Châu, Tần Châu, Ly Châu, Lương Châu bát đại lục bên trong, Đại Minh, Đại Nguyên, Đại Tống, Đại Đường, Đại Tùy, Đại Tần, Bang Ly, Ly Dương bát đại hoàng triều trong hoàng cung, đồng dạng bộc phát từng đạo thông thiên của sáng, từng đạo hoàng đạo long khí đồng dạng phóng lên trời, cuối cùng tạo thành một đạo kinh thế đại trận, đem toàn bộ thần châu đại thế giới lồng cháo. Trong chốc lát, hải yến ngực phẳng, đại lục yên ổn, chỉ còn lại bên trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng long âm. Đồng thời, Trung Châu, một đạo tiếng đàn bà trực tiếp vang vọng Trung Châu thiên địa, một đám đáng chết lao ra hỏa, tất nhiên muốn đạp vào đăng tiên lộ, bây giờ liền cho chấm thành thật một chút, đang nháo ra loại này ý đồ xấu, thật không để ý kéo lên toàn bộ đại chu, triệt để hủy đi đăng thiên lộ xuất hiện khả năng. Trung Châu đại lục một chỗ, một đạo âm dương quái khí thanh âm giản mùa đột nhiên xung ra, dường như trở về mắng vũ chiếu đồng dạng. Ha ha ha. Tiểu nữ hoa, ngươi nhưng không cần đạo này âm dương quái khí thanh âm giản mùa nói tiếp, vũ chiếu băng lãnh thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng đất trời, làm cản. Trấn áp. Theo, vũ chiếu âm thanh rơi xuống, Cửu Châu đại lục bầu trời kinh thế đại trận bên trong, chợt ngưng tụ ra một đạo vạn trượng thân rồng, khi đầu rồng to lớn mở ra hai con ngươi thời điểm, hai đạo kinh khủng thần quang trực tiếp bắn mạnh mà ra, khóa chặt vừa mới âm thanh kia xuất hiện vị trí. A. Lão phu tu vi, lão phu đạo vực, lão phu đại đạo chi cơ, khả năng thế mà đều tại tiêu tan. Cửu Liên Long Yên cấm tiệt đại trận thế mà thật có thể phong cấm đạo vực, ma diệt đại đạo. Nữ đế, lão phu sai, là lão phu sai, còn xin nữ đế giơ cao đánh khẽ, tha mạng a. A a a, trong lúc nhất thời, đạo này thanh âm giản mua lại cũng không còn trước đây cuồng ngạo và âm dương quái khí, ngược lại kêu rên liên tục, nghe được Trung Châu cả vùng đất sinh linh đều cùng nhau đánh lên lạnh run, run lẩy bẩy. Thanh thanh thật thật đầu tựa vào trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn một mắt. Ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi chỉ biết là chính mình phải chết. Vũ chiếu âm thanh lại lần nữa vang lên, sau đó chỉ thấy trên bầu trời bạn trượng kim long hư ảnh trong nháy mắt đáp xuống, mở ra miệng rộng trực tiếp hung hăng hướng về đại địa bên trên bị mắt rồng thần quang tỏa định khu vực bổ nhào mà đi. Vũ chiếu, ngươi vậy mà thật sự dám giết lão phu, ngươi cái nữ nhân điên này. A a a, đáng chết thánh nhân, các ngươi từng cái phải ly khai liền rời đi, vì sao muốn lưu lại như thế đại trận? A, thanh âm giản mua lời nói đều còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị lao xuống kim long hư ảnh thôn vệ, trong nháy mắt liền ngay cả người này trên thế gian chân linh đều bị triệt để chôn bụi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Vũ Chiếu chỉ để lại một câu tự giải quyết cho tốt sau đó, vạn trượng kim long hư ảnh tiêu tan, Cửu Châu đại lục bên trên chín cái thông thiên của sáng liền theo chín đạo hoàng đạo long khí hết thảy một lần nữa rơi xuống, trong lúc nhất thời, thiên địa khôi phục trước đây trạng thái, liền tựa như vừa rồi hết thảy đều chỉ huyễn ảnh đồng dạng. Lại là trầm mặc một hồi sau đó, Cửu Châu đại lục phía trên, từng đạo thần niệm mới bắt đầu nói chuyện với nhau đứng lên, Châu lão quỷ lần này là thật sự cắm. Chậc chậc, chết thật là thảm a, liền nói ngấn cùng chân linh đều bị tiêu diệt, cái này đừng nói giải thể chúng sinh, chính là ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể. Ha ha ha, ai kêu lão quỷ kia liền nữa thích âm dương người khác đâu, thật sự cho rằng hắn sáng tạo phía dưới âm dương ra, liền có thể âm dương người khác à. Cái này tốt, bị chết ngay cả cặn cũng không còn, cũng đã không thể âm dương quái khí người khác. Ha ha ha, không Châu lão quỷ kỳ thực không nên thăm dò Cửu Huyền Long Yên cấm tiệt đại trận uy năng, dù sao, âm dương gia cũng là xuất từ đạo gia, đạo tổ, trang tử, nhóm chờ đạo gia thánh nhân rời đi phía trước lưu lại cũng không ngừng tăng cường Cửu Huyền Long Yên cấm tiệt đại trận sự tình xứng đáng ghi chép mới đúng. Lần này tốt, chết ở Cửu Huyền Long Yên cấm tiệt đại trận phía dưới, ngay cả đại đạo ước hẹn cũng không cách nào cứu hắn. Châu lão quỷ đây là ghen ghét đâu, hắn một mực tự so đạo gia đạo tổ, kết quả lại vẫn luôn không cách nào trở thành thế gian vị thứ tư người mở đường, vừa mới lại gặp được trong màn sáng Tô Bạch tiểu hữu vì ý đạo mở đường, trở thành ý thánh, hắn ghen ghét đạo tổ. Lại ghen ghét Tô Bạch tiểu hữu, tiếp đó liền nghị khiêu khích một chút đạo tổ bọn hắn lưu lại Cửu Huyền Long Yên cấm tiệt đại trận, kết quả đem chính mình cho đùa chơi chết. Được rồi được rồi, về sau đều cẩn thận một chút, thật tốt thu liễm lại khí tức của mình, đại thời đại sắp đến, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ngã xuống đại thời đại đến trước đó, vậy coi như thật làm trò cười. Lúc toàn bộ Cửu Châu đại lục toàn bộ sinh linh bị vừa rồi một màn kinh hai đến không cách nào hồi thần, chỉ có phía chân trời màn sáng vẫn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, tiếp tục phát hình mới hình ảnh, chờ Giang Ngọc Yến cảm xúc ổn định sau đó, Tô Bạch mới truy vấn lên nàng mới vừa tại y quán bên trong thất khống chi chuyện. Đối mặt Tô Bạch hỏi thăm, Giang Ngọc Yến cũng không có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp bắt đầu kể lệ. 3. Chương 136, Giang Ngọc Yến mừng thầm, quỷ thần một dạng y thuật. Chương 136, Giang Ngọc Yến mừng thầm, quỷ thần một dạng y thuật. Nguyên lai, Giang Ngọc Yến bởi vì công pháp sáng lập nguyên nhân, mặc dù uy lực hiệu quả phương diện cùng sáng tạo pháp lập ý tương thông, nhưng mà công pháp còn rất nhiều thiếu hụt, trong đó thiếu sót lớn nhất chính là cảm xúc. Chỉ cần đang vận công thời điểm có tâm tình tiêu cực, chính là lâm vào trạng thái mất khống chế. Nhưng tu luyện bộ này mà cải sau công pháp, nhưng lại sẽ gia tốc tâm tình tiêu cực sinh ra. Nay liền tạo thành vòng lặp vô hạn, nhưng Giang Ngọc Yến lại sợ chuyện này bị Tô Bạch biết được, lại bởi vì chính mình sáng tạo ra loại này ác độc công pháp mà chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Vì thế, Giang Ngọc Yến những ngày này chỉ có thể tại ban đêm vụng trộm sửa chữa công pháp, cũng không ngừng nếm thử tu luyện cảm thụ. Ở trong quá trình này, đã từng không kiềm chế được nỗi lòng nhiều lần, cũng may mỗi lần đều tại cuối cùng sắp triệt để lâm vào hắc ám hỗn loạn tâm tình tiêu cực, thôn phệ hết thảy phía trước lại tỉnh táo lại. Nghe vậy, Tô Bạch kinh hãi, sau đó nghiêm khắc đinh 127 dặn bảo Giang Ngọc Yến, về sau sửa chữa công pháp, tu luyện công pháp đều phải các loại tại chỗ mới được. Nghĩ nghĩ, Tô Bạch lại cảm giác không an toàn, tăng thêm bây giờ trong nội viện lại thêm một cái vô tình, thế là quyết định buổi chiều sau khi làm xong, liền đem lầu 2 cải tạo một chút, tiếp đó gian phòng của mình từ tiểu viện xương phòng đem đến lầu 2, xương phòng lưu cho vô tình cư trú. Đến nay như thế, Giang Ngọc Yến mỗi chậm tu luyện công pháp, sửa chữa hoàn thiện thời điểm, nhất thiết phải đến đây lầu 2 từ tự xem mới được. Nghe nói như vậy, Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp đột nhiên phát sáng lên, nhất là nhìn thấy Tô Bạch một mặt nghiêm túc, không giống như là đang mở trò đùa sau, lập tức đem đáy mắt mừng rỡ thu liễm, gật đầu đáp ứng. Sau đó Tô Bạch ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện mới bất quá giờ tị hai khắc tả hữu, liền tuyệt đối tiếp tục mở cửa hỏi bệnh, để cho Giang Ngọc Yến sớm xử lý chính mình chuyển nhà ở sự tình. Tô Bạch một người rời đi tiểu viện đi tới Tô Thị Dịch Y quán lầu 1, gặp vô tình bây giờ đã hết thảy đều thu thập xong, rách nát tủ thuốc, giá thuốc cũng đều xử lý sau đó, Tô Bạch hài lòng vô cùng, lại gặp được Liên Tinh cung chủ khoảng ngồi ngay thẳng ở một bên, đợi chờ mình viết gì hoa tiếp một tâm. Pháp Hảo mang về cho Yêu Nguyệt cung chủ giao nộp sau, Tô Bạch cũng không mất tích, đi thẳng tới một chỗ khác bên quầy bên trên, chuẩn bị tốt giấy bút sau, không đầy một lát liền đem Di Hoa Tiếp Mộc Tâm Pháp nội dung viết xong, giao cho Liên Tinh cung chủ. Liên Tinh tiếp nhận Di Hoa Tiếp Mộc Tâm Pháp sau, lại là hướng về phía Tô Bạch một phen cảm tạ sau, liền vui vẻ đẩy ra Tô Thị Dịch Y quán đại môn đi ra ngoài. Tô Bạch thấy vậy, dứt khoát ngồi ở chỗ này tủ thuốc sau, tiếp tục chờ đợi mới bệnh nhân tới cửa, vì đó chữa bệnh chữa thương, cũng tương tự hiểu sơ một chút y học Vô Tình thì ngồi một bên, chuẩn bị vì Tô Bạch trợ thủ. Tô Thị Dịch Y quán bên ngoài, phía trước nhìn thấy Di Hoa cùng hai vị cung chủ đi vào không bao lâu, Tô Thị Dịch Y quán bên trong liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng nội lực, tiếp đó đại môn đóng lại, âm thầm nhìn chằm chằm một đám người giang hồ nhao nhao trừng lớn hai mắt, còn tưởng rằng Tô Bạch không cách nào trị liệu Liên Tinh cung chủ tay chân mà trêu đến Yêu Nguyệt cung chủ sinh khí tức giận, nhao nhao chuẩn bị xem kịch vui. Kết quả không bao lâu, chỉ thấy Yêu Nguyệt cung chủ cùng Liên Tinh cung chủ lần lượt đi ra, nhất là Liên Tinh cung chủ, trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, âm thầm nhìn xem đây hết thảy người giang hồ lập tức biết rõ bọn hắn trước đây ngờ tới là sai lầm. Thế là, không ít người bắt đầu nhao nhao thấp giọng nghị luận Tô Thị Dịch Y quán đóng cửa hai khắc đồng hồ thời gian bên trong, Di Hoa cùng hai vị cung chủ tại trong Tô Thị Dịch Y quán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí, có một chút tiểu thuyết gia nghe những nghị luận này, chuẩn bị chuyên môn viết lên một chút lưu bị văn, sau này, một cái bút danh vì Lan Lăng cười cười sinh thư sinh chỗ viết tuyệt đại song tiểu càng là hỏa lượn giang hồ, đồng thời tên này bút danh vì Lan Lăng cười. Cười sinh thư sinh tại đắc đạo kết sủ tiền thù lao đồng thời, cũng bắt đầu trải qua bị Di Hoa cùng truy sát, chạy trốn bốn phía thời gian. Chuyện này tạm thời không nhắc tới, Tô Thị Dịch Y quán bốn phía, một đám bởi vì nghe qua hôm qua Tô Bạch y thuật kinh người, cố ý chạy đến cầu y người, nhìn thấy Tô Thị Dịch Y quán đại môn lần nữa sau khi mở ra, nhao nhao tràn vào, trong đó liền bao quát bị Dịch Sơn đẩy xe lăn tiến vào Âu Dương Minh Ngày. Tủ thuốc sau, Tô Bạch nhìn thấy duy nhất một lần đi vào nhiều như vậy cầu y người, cũng không có làm ra cái gì xua đuổi sự tình, mà là đứng dậy, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh lại sau đó, Tô Bạch trực tiếp từ tủ thuốc sau đi ra, trực tiếp vận chuyển xong toàn thủ, bắt đầu từng cái án lấy bả vai đánh ra, mà bị Tô Bạch vỗ qua người, ngạc nhiên phát hiện riêng phần mình thể nội ốm đau, đao kiếm thương ám thương, trúng độc. Tất cả thương hoạn vậy mà đều thần kỳ tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, ánh mắt tràn đầy kính nể, thậm chí sùng bái, liền tựa như thấy được một tôn thần nhân đồng dạng. Vô Tình thấy vậy, cũng sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thế là dựa theo Tô Thị Dịch Y quán đã sớm định xong tiền xem bệnh từng cái thu lấy tiền xem bệnh sau, liền đem bọn hắn đưa ra ngoài, mà bốn phía nhìn chằm chằm Tô Thị Dịch Y quán người giang hồ, triều đình người cùng với khác một chút giang hồ thế lực lớn thám tử tại nhìn thấy Tô Thị Dịch Y quán duy nhất một lần đem như thế nhiều hơn môn xin chữa bệnh người đuổi ra sau, lại cảm thấy có trò hay để nhìn thời điểm, dần dần phát hiện không thích hợp, chớ đã. Ngươi nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng khỏi rồi. Thật sự, cái kia đeo đao giang hồ hắn tử, ta vừa mới nhìn thấy hắn tiến vào thời điểm, trên bụng còn kém một cây đao, trên đao còn chảy xuống huyết đâu, kết quả bây giờ thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có cái kia, vừa mới đi vào phía trước khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, cước bộ phù phiếm, toàn thân không có một tia nội lực, đây rõ ràng là luyện công tu hỏa nhập ma, dẫn đến thể nội kỳ kinh bắt mạch đứt gãy tạo thành. Kết quả chờ hắn sau khi đi ra, chẳng những sắc mặt hồng nhuận, cước bộ vững vàng, thể nội thậm chí còn có một cô không kém gì tiên thiên cảnh nội khí ba động. T. Đi đi đi. Mau chóng tới hỏi một chút Tô Thị Dịch trong y quán đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vị kia y thần tính toán Tô Bạch công tử lại đến tuột cùng là như thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong chữa khỏi nhiều người như vậy, hắn cũng không thể thật sự sẽ sử dụng vị thần tiên pháp a. Nhưng 2.0 khi một đám người giang hồ ngăn lại bộ phận mới vừa từ Tô Thị Dịch y quán bên trong đi ra bệnh nhân, biết được bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bị Tô Bạch vỗ một cái bả vai liền chữa khỏi tất cả thương thế sau, từng cái triệt để kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Tô Bạch phảng phất quỷ thần tầm thường y thuật lần nữa danh chấn toàn bộ thất hiệp chấn tất cả mọi người, sau đó theo từng cái bồ câu đưa tin cất cánh, càng là hướng về toàn bộ giang hồ truyền bá mà đi. Tô Thị Dịch đi quán bên trong, ngồi ở cửa phương hướng trên xe lăn Âu Dương Minh Ngày bây giờ nhìn thấy Tô Bạch trị liệu thủ pháp, cả người cũng đều bị choáng váng. Liên phía sau hắn đẩy xe lăn, vẫn cho rằng Âu Dương Minh Ngày là trên đời này lợi hại nhất thần y đại hán Dịch Sơn, bây giờ cũng đã trưởng thành miệng, thần sắc ngốc lăng nhìn xem một màn này nói không ra lời. Chương 137, song toàn tay có thiếu hụt. Đứng lên Âu Dương Minh Ngày. Chương 137, song toàn tay có thiếu hụt. Đứng lên Âu Dương Minh Ngày. Tô Bạch công tử sử dụng, dường như là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua. Ý địa đạo công pháp. Chẳng lẽ, đêm qua gây nên tử khí đông lai ba vạn giảm dị tượng tân thánh, kỳ thực cũng không phải nho thích đạo tam gia thánh nhân, mà là Tô Bạch công tử vị này sáng tạo ra ý đạo công pháp, vì ý đạo mở đường mới, trở thành ý đạo người mở đường ý thánh. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Minh Ngày hai con ngươi cực chấn. Quạt xếp từ trong tay rơi xuống đến trên đùi mà không biết, cứ như vậy ngơ ngác nhìn đang bận rộn sử dụng ý đạo công pháp trị liệu lấy từng vị bệnh nhân Tô Bạch. Thu hồi xong toàn thủ, Tô Bạch nhìn xem trước mặt vị này lập tức liền muốn đối lấy chính mình dập đầu cảm tạ bán đồ an đại gia, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy hắn, ngăn trở cử động của hắn. Vị này mấy ngày nay thường xuyên trên đường phố bán thức ăn lão đại gia lúc này mới thiên ân vạn tạ nói, chủ động đi một bên Vô Tình bên kia giao tiền xem bệnh đi. Thu tầm mắt lại, Tô Bạch cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, đến cùng là thế nào lại là đâu? Từ đêm qua đốn ngộ ra xong toàn thủ chi 28 sau, trong lòng luôn cảm thấy tựa hồ còn kém chút cái gì, có loại chưa thỏa mãn tiếc nuối, là xong toàn thủ bộ công pháp kia còn không có đạt đến sinh mệnh chi đạo cực hạn, hay là còn có cái gì thiếu hụt. Sự nghi ngờ này cũng là đêm qua Tô Bạch từ trong đốn ngộ tỉnh lại, ban đầu mở ra hai con ngươi thời điểm, không phải hưng phấn, mà là thở dài nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo công tử trẻ tuổi lớn âm thanh, "Tô, Tô tiên sinh, không biết ngài tại sao lại thở dài? Là bởi vì tại hạ bệnh, liền Tô tiên sinh ngài cũng thúc thủ vô sách sao?" Nghe được đạo thanh âm này, Tô Bạch ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là nhìn thấy bây giờ đang ngồi ở trên xe lăn phía trên, một bộ nhà giàu sang công tử ca ăn mặc, mi tâm có một điểm màu son thanh niên chính diện lộ vẻ cười cho nhìn mình, hơn nữa, Tô Bạch tại trong thiếu niên này nụ cười trên mặt, ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cô đối với chính mình phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nhìn người nọ tạo hình, cùng với đi theo phía sau đại hán, Tô Bạch trực tiếp liền đoán được thân phận của hắn, đem vừa mới suy nghĩ đè xuống, Tô Bạch cười khẽ mở miệng, "Phải nói, Âu Dương công tử ngươi rất may mắn, nếu hôm qua ngươi tới, bệnh của ngươi, ta còn thực sự không cách nào triệt để chữa trị, dù sao, xương sụn trứng, đây là tiên thiên tính thiếu hụt, liền biên cương lão nhân vị đại danh đỉnh đỉnh lao thần y đều chỉ có thể đem Âu Dương công tử trị liệu đến bây giờ trình độ, đổi ta tới, cũng tuyệt đối không dám khẩu suất cuồng ngôn có thể đem Âu Dương công tử trị liệu tốt hơn." Đang khi nói chuyện, Tô Bạch đã tới Âu Dương Minh ngày trước người, nhìn một chút Âu Dương Minh ngày sau lưng đẩy xe lăn, bây giờ một mặt khẩn trương nhìn mình chằm chằm Dịch Sơn, đối nó cười cười, ra hiệu không cần khẩn trương sau, ánh mắt lại chuyển qua Âu Dương Minh thần mặt trời trên thân, "Bất quá, vừa bạn, đêm qua ta đã sáng tạo ra một môn chuyên môn dùng để chữa bệnh công pháp mới, tại bộ công pháp phía dưới, thiên hạ liền không có ta không chữa khỏi bệnh." Đang khi nói chuyện, Tô Bạch lần nữa vận chuyển lên song toàn thủ tay số đỏ, trực tiếp đưa tay đặt tại Âu Dương Minh ngày trên bờ vai. Chỉ một thoáng, giống như hỏa diễm một dạng màu vỏ quýt tia sáng nhanh chóng hướng về ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày toàn thân bao phủ tới. Âu Dương Minh ngày sau lưng, đại hán Dịch Sơn mặc dù đã được chứng kiến phía trước rất nhiều bệnh tật người đều ở đây quỷ dị màu vỏ quýt tia sáng bao phủ xuống khỏi hẳn, nhưng bây giờ nhìn thấy Âu Dương Minh ngày bị hồng mang bao phủ, trên mặt vẫn như cũ không cầm được toát ra lo âu nồng đậm thần sắc, dường như muốn mở miệng hỏi thăm Âu Dương Minh ngày bây giờ cảm thụ như thế nào, nhưng lại lo nghĩ thanh âm của mình sẽ quay dày đến Tô Bạch trị liệu Âu Dương Minh ngày cơ thể, trong lúc nhất thời nhớ kỹ một đôi tay trên dưới đong đưa, có chút không chỗ sắp đặt dáng vẻ. Thấy vậy, Tô Bạch mở miệng cười, "Ngươi gọi là Dịch Sơn à, yên tâm đi, ta cái này nhóm công phu chuyên môn vì chữa thương mà sáng tạo, trừ phi là lòng ta sinh ác ý, bằng không nhà ngươi ra không có vấn đề gì. Đến nỗi ta có thể hay không lòng sinh ác ý, ha ha, đã các ngươi lựa chọn tiến ta Tô thị Dịch đi quán đại môn, nghĩ đến tự có phán đoán." Nghe được Tô Bạch lời này, Dịch Sơn trên mặt thần tình khẩn trương rõ ràng thư giãn, trầm tĩnh lại, bất quá vẫn là lo lắng cho mình nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến Tô Bạch đối nhà mình ra trị liệu, bởi vậy không có mở miệng. Tô Bạch thấy vậy, cười cười, cũng không có đang nói chuyện, mà là điều khiển tay số đỏ, bắt đầu từ huyết mạch, nhục thể, xương cốt toàn thân một chút nhanh chóng sửa chữa chữa trị. Chỉ có điều, Tô Bạch không có phát hiện, khi hắn vừa mới ra đêm qua ta đã sáng tạo ra một môn chuyên môn dùng để chữa bệnh công pháp mới, tại bộ công pháp phía dưới, thiên hạ liền không có ta không chữa khỏi bệnh. Thời điểm, ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày cầm quạt xếp dưới hai tay một cái chớp mắt dùng sức nắm chặt, trong hai con ngươi càng là hiện lên nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Mười cái hô hấp sau đó, Tô Bạch ngừng vận chuyển xong toàn thủ công pháp, thu hồi tay số đỏ, đưa tay từ Âu Dương Minh ngày trên bờ vai rời sau, nhìn xem vẫn ngồi ở trên xe lăn Âu Dương Minh ngày mở miệng cười, "Âu Dương công tử, tới, đi hai bước thử xem." Nghe nói như thế, xe lăn sau Dịch Sơn vội vàng mở miệng ngăn cản, "Tô công tử ngài có chỗ không biết, nhà ta ra chưa từng có đi được qua, cho nên dù là ngài thật sự chữa khỏi ra hai chân, ra tạm thời còn không thể hành động, cần nếm trước thí học tập một phen sau mới được a." Nói, Dịch Sơn đi lên phía trước, liền muốn đỡ lấy Âu Dương Minh mặt trời mọc thân, thử nghiệm đi đường. Bất quá, nhưng vào lúc này, ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày lại là đưa tay ngăn lại Dịch Sơn, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn xem Tô Bạch, nhẹ giọng mở miệng, "Dịch Sơn, ngươi quên, Tô không hai ba tiên sinh thế nhưng là được xưng là quỷ y thần tính toán, y thuật phải đồng thời, thuật bói toán đồng dạng vượt qua tưởng tượng, ngươi cho rằng Tô tiên sinh không biết ta tình huống sao? Yên tâm đi, tất nhiên Tô tiên sinh nói như thế, cái kia, bây giờ ta đây, liền tuyệt đối có thể trực tiếp xuống đất đi đường." Nghe được Âu Dương Minh ngày như thế chắc chắn lời nói, không chỉ là Tô Bạch, liền một bên dẹp xong tiền xem bệnh, tò mò nhìn một màn này vô tình, bây giờ cũng đều một mặt kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm, vị này Âu Dương công tử tại sao lại đối với Tô Bạch tin tưởng như vậy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dịch Sơn gặp nhà mình ra nói như thế, cũng chỉ có thể đứng tại xe lăn bên cạnh, lo lắng nhìn xem Âu Dương Minh ngày, tùy thời chuẩn bị chờ một lúc nâng Âu Dương Minh ngày, không để hắn bởi vì trừ này đi đường mà ngã xuống. Đồng thời, Dịch Sơn tràn đầy dâu quai nón chất phát trên khuôn mặt cũng đầy lá chờ mong nhà mình ra cuối cùng có thể đứng đứng lên thoát khỏi xe lăn. Đến nỗi Tô Bạch phải trang chữa khỏi nhà mình ra bệnh bẩm sinh chứng, khi nhìn đến Tô Bạch trên mặt tự tin thần sắc sau đó, Dịch Sơn liền sẽ không có hoài nghi. Sau đó, tại y quán bên trong ba người nhìn chăm chú, Âu Dương Minh ngày thử nghiệm giơ lên động hai chân rời đi xe lăn để dưới đất sau, chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, Âu Dương Minh ngày nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh tuôn ra nồng nặc vui mừng. Chương 138, y gia đệ tử Âu Dương Minh ngày, bái kiến, y gia thánh nhân. Chương 138, y gia đệ tử Âu Dương Minh ngày, bái kiến, y gia thánh nhân. Bên ngoài màn sáng, Minh Châu Tây vực, Thứ Phương thành trên tường thành, ra. Người thấy được a? Màn sáng trực tiếp bên trong ra đứng lên, thật sự tự mình đứng lên được ải. Dịch Sơn bây giờ vui vẻ như cái 300 cân hải tử, vây quanh ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày hưng phấn nhảy dựng lên. Không có chút nào chú ý tới ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày khoác lên trên đùi hai tay không tự giác dùng sức, nhìn về phía chân trời màn sáng bên trong một chính mình khác ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ, đúng vậy à, màn sáng trong thế giới bạn công tử, hắn thật sự rất may mắn đâu, gặp Tô Thánh, mà ta, vẫn như cũ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, trong lòng mặc dù rất là hâm mộ màn sáng thế giới một chính mình khác cảnh ngộ, nhưng mà Âu Dương Minh ngày cũng không có đối với Dịch Sơn nổi giận, bởi vì hắn hiểu Dịch Sơn chỉ qua là tại thực tình vì chính mình mà vui vẻ thôi. Một hồi hưng phấn đi qua, Dịch Sơn cũng nhìn thấy còn tại ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày, thần sắc cứng đờ, cuối cùng ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn sau, vội vàng hướng về phía Âu Dương Minh ngày xin lỗi đứng lên. Đối với cái này, Âu Dương Minh ngày cũng chỉ là cười cười, ra hiệu Dịch Sơn chính mình vô sự. Âu Dương Minh ngày cho tới bây giờ liền không có trách Dịch Sơn, cũng không có muốn trách Dịch Sơn. Gặp nhà mình ra thật sự không trách tội chính mình sau đó, Dịch Sơn lần này ngu ngơ nở nụ cười, sau đó vội vàng đi tới xe lăn sau, đẩy Âu Dương Minh ngày như là thường ngày đồng dạng tại trên tường thành bắt đầu đi loanh quanh. Ra, ngươi nói trong màn sáng Tô Bạch công tử, hắn tại sao lại tại đốn ngộ sau khi kết thúc cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn đâu? Chẳng lẽ thật là Tô Bạch công tử sáng lập ra xong toàn thủ công pháp vẫn tồn tại cái gì thiếu hụt hay sao? Nghe được sau lưng Dịch Sơn nghi hoặc, Âu Dương Minh ngày trong tay vuốt vuốt quạt giấy trắng, cười nhẹ mở miệng, vấn đề này bản công tử nghĩ trong màn sáng Tô Thánh cũng phải hỏi bản công tử, mà bản công tử cũng biết trả lời, cho nên Dịch Sơn xem thật kỹ tiếp liền biết rất nhanh. Âu Dương Minh ngày liền tại Dịch Sơn, Tô Bạch cùng vô tình chứng kiến phía dưới thành công bước ra bước đầu tiên, tiếp lấy bước thứ hai, bước thứ ba, rất nhanh trực tiếp liền tự nhiên hành tẩu đứng lên, không chút nào từ nhỏ đi đường, ngồi trên xe lăn trải qua dị vãng tuế nguyệt dáng vẻ. Nhìn thấy nhà mình ra thế mà thật sự giống như người bình thường hành tẩu, Dịch Sơn cũng là choáng váng. Lại tại trong đại sảnh đi mấy bước, tự thể nghiệm lấy dùng hai chân đi bộ cảm giác sau, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hương phấn Âu Dương Minh mấy ngày gần đây đến Tô Bạch trước người, hướng về phía Tô Bạch chính là chắp tay, khom lưng thật sâu thi lễ một cái nghi, tiên sinh diệu thủ thần ý đi, để cho Âu Dương Minh ngày sinh thời có thể tự mình xuống đất, dùng hai chân của mình hai chân đi đường. Âu Dương vô cùng cảm kích Tô Bạch thấy vậy, đưa tay vịn Âu Dương Minh ngày đồng thời, trêu ghẹo mở miệng, ngươi cũng không cần quá cảm tạ, dù sao tiền xem bệnh hay là muốn giao. Bị đỡ dậy Âu Dương Minh ngày càng lớn cười, ha ha ha, tiên sinh sao lại nói như vậy, tiên sinh chưa khỏi Âu Dương tiên tiên nhanh, Âu Dương làm sao có thể để cho tiên sinh bãi mai bận rộn mệt nhọc. Dịch Sơn bây giờ liền đi vô tình cô nương chỗ đó, đem tiên sinh xuất thủ tiền xem bệnh thanh toán một chút. Dịch Sơn gật gật đầu, lập tức vui dạo dược đi đến bên cạnh vô tình trước người, nộp hết tiền xem bệnh. Lúc này Tô Bạch trước người Âu Dương Minh ngày đột nhiên nhìn xem Tô Bạch mở miệng, Tô tiên sinh, không biết Âu Dương có thể hay không may mắn biết được hiện thân ngài đêm qua sáng tạo ra bộ công pháp kia danh xưng. Nghe nói như thế, trong lòng Tô Bạch, bởi vì hắn bây giờ không những ở Âu Dương Minh ngày trên thân cảm nhận được hắn đối với chính mình vượt xa bình thường tôn kính, thậm chí liền nhắc lên song toàn thủ thời điểm, vậy mà cũng mang theo một loại tôn kính ngữ khí, vị này Âu Dương Minh Nhật công tử có phải hay không ngoại trừ tiên thiên xương sụn nhanh đầu góc phương diện a? Bất quá nguyên bên trong nội dung cốt truyện, vị này Âu Dương Minh Nhật công tử ngoại trừ tại thích nữ thần long thượng quan yến thường có điểm liếm chó, lúc khác cũng là cái bình thường thiện lương chính trực người, cũng không gặp có cái gì tinh thần loại tật bệnh a. Nếu không thì chờ một lúc dùng lam tay đang kiểm tra đầu góc của hắn. Tô Bạch bây giờ trong ánh mắt mang tới mấy phần cổ quái, ánh mắt lướt qua Âu Dương Minh ngày sau đầu, hay là trở về đáp hắn vấn đề, song toàn thủ hảo một cái song toàn thủ. Nguyên lai nó gọi song toàn thủ sao? Đang kinh hỉ tán thưởng ở giữa, Âu Dương Minh ngày cũng chú ý tới Tô Bạch nhìn mình dần dần trở nên càng ngày càng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lập tức liền đoán được Tô Bạch ý nghĩ, thần sắc cứng đờ, sau đó vội vàng mở miệng, Tô tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, Âu Dương đầu óc không có vấn đề. Âu Dương Minh ngày đang muốn thời điểm, lập tức ý thức được hiện trường còn có những người khác tại, lúc này dừng lại nguyên bản câu chuyện, mà là nhìn về phía Tô Bạch, thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm mở miệng, Tô tiên sinh, kế tiếp, Âu Dương có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài đơn độc tâm sự, cái này liên quan đến ngài tương lai, cũng liên quan đến toàn bộ y gia tương lai, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bên thứ ba biết, còn xin ngài cho Âu Dương một cái đơn độc tâm sự cơ hội. Một bên, vô tình nghe nói như thế, không cần Tô Bạch mở miệng, liền trực tiếp mang theo Dịch Sơn đi hậu viện, đem Tô thị Dịch đi quán lầu một đại sảnh để lại cho Tô Bạch cùng Âu Dương Minh ngày hai người. Lúc này, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Tô Bạch cùng Âu Dương Minh ngày hai người, đang lúc Tô Bạch nhìn xem Âu Dương Minh ngày, đoán hắn sẽ nói gì tiếp trọng yếu sự tình thời điểm, chỉ thấy Âu Dương Minh ngày đột nhiên lui về sau một bước, sau đó thần sắc vô cùng trịnh trọng trang nghiêm nhìn xem Tô Bạch, trong hai tròng mắt đều là cuồng nhiệt cùng tôn kính, lần nữa hướng về phía Tô Bạch ôm quyền chắp tay làm một lễ thật sâu, y lìa ra đệ tử Âu Dương Minh ngày, bái kiến y gia thánh nhân. Y lìa ra thánh nhân. Ai? Thời khắc này Tô Bạch bị Âu Dương Minh ngày một bái này làm cho một mặt ngộng, sau đó vội vàng đem Âu Dương Minh ngày đỡ dậy, hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tô Bạch cái này phản ứng, đã sớm đoán được Tô Bạch có thể cái gì cũng không biết được, Âu Dương Minh ngày không kinh ngạc một chút nào, trực tiếp mở miệng nói lên, Triệu Đáp, tới, Tô Thánh, đêm qua chính là bởi vì ngài sáng tạo ra ý đạo công pháp song toàn thủ, vì ý đạo mở ra đường mới, cho nên đưa tới tử khí đông lai ba vạn giảm thành thánh dị tượng, sau đó, Âu Dương Minh ngày lại đem Tô Bạch thành thánh ý nghĩa cùng địa vị, song toàn thủ ý nghĩa cùng địa vị, Tô Bạch có thể có được chỗ tốt, đối với thiên hạ thầy thuốc ý nghĩa cùng mang tới cơ duyên các loại cẩn thận giảng thuật một lần. Sau khi nói xong, Âu Dương Minh ngày lại một lần hướng về phía Tô Bạch làm một lễ thật sâu, Tô Thánh, còn xin ngài chuyển thụ đệ tử ý đạo chứng đạo chi pháp. Vừa mới nghe xong Âu Dương Minh ngày giảng thuật, Tô Bạch đã biết rõ, hắn sở cầu lấy ý đạo chứng đạo chi pháp kỳ thực đúng là mình tại đốn ngộ sáng tạo xong toàn thủ bộ này ý đạo công pháp quá trình bên trong, đối với ý thuật, ý đạo lý giải cùng mục tiêu, chữa trị hết thể tận bệnh lạnh, gây chi trùng sinh, khởi tử hồi sinh, tích huyết trùng sinh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 139, ý đạo khí vận tầm quan trọng, đột phá 16 cảnh bí mật. Chương 139, ý đạo khí vận tầm quan trọng. Đột phá 16 cảnh bí mật. Biết ý lìa đạo tứ bộ chứng đạo trưởng giai, Âu Dương Minh ngày mừng rỡ không thôi, lúc này lại là muốn đối Tô Bạch đi bái tạ chi lễ, Tô Bạch lần nữa ngăn cản. Thời khắc này Tô Bạch mặc dù bị Âu Dương Minh ngày báo cho biết một loạt tin tức cho khiếp sợ không nhẹ, nhưng vẫn không có mất lý trí, ngược lại hỏi thăm hắn Âu Dương Minh ngày trước nói tới liên quan đến chính mình, liên quan đến ý đạo sự tình đến tột cùng là cái gì. Nghe nói như thế, Âu Dương Minh ngày cũng là lập tức thần sắc nghiêm một chút, nhìn xem Tô Bạch trịnh trọng căn dặn mở miệng, "Tô Thánh, kế tiếp đệ tử muốn nói sự tình, còn xin ngài phải nhớ kỹ, về sau bất luận kẻ nào hỏi ngài có liên quan song toàn thủ sự tình, ngài đều phải nói đó là ngài tu luyện đặc thủ võ học công pháp, tại chữa thương phía trên có hiệu quả, đại minh các đại thế lực đã điều tra ra ngài đến từ hiệp khách đạo, cho nên ngài có thể đem song toàn thủ đặt tại hiệp khách đạo cất giữ đặc thủ võ học công pháp phía trên, ngược lại tuyệt đối không thể khiến người khác biết, ngài đêm qua giờ tuất đã sáng tạo ra ý đạo công pháp song toàn thủ." Nhìn xem Tô Bạch trên nét mặt vẫn như cũ không hiểu bộ dáng, Âu Dương Minh ngày mở miệng lần nữa, "Tô Thánh, ngài hoặc giả còn là không có ý thức được ngài trên người ý đạo khí vận tầm quan trọng, nếu ngài biết được sư phụ của ta thần y biên cương lão nhân, nhưng ngài 0067 nhất định biết được, kỳ thực lão nhân gia ông ta còn là một vị chân chính thập ngũ cảnh lục địa thần tiên cấp cao thủ, bởi vậy, những năm này lão nhân gia ông ta tại dạy dỗ đệ tử ý thuật, võ học các phương diện là, cũng cáo chi đệ tử không ít sự tình. Trong đó liền bao quát, tại chúng ta cái này thần châu bên trong đại thế giới, muốn từ đệ thập ngũ cảnh lục địa thần tiên cảnh đột phá đến trong tin đồn đệ thập lục cảnh siêu thoát cảnh, trọng yếu nhất chính là muốn hội tụ đầy đủ khí vận. Cái này khí vận trước kia chỉ có nho gia khí vận, đạo gia khí vận, thích gia khí vận cùng với hoàng triều khí vận, mà hoàng triều khí vận lại tương đối đặc thù, chỉ có thể dùng chấn thủ một phương hoàng triều, không cách nào bị cá nhân thu nạp sử dụng. Bởi vậy, ở quá khứ sau đó bên trong chỉ có nho thích đạo tam gia bản thánh, thánh giả tại mượn nhờ ba đạo khí vận xông qua thập ngũ cảnh che chắn, thành tựu thập lục cảnh siêu thoát cảnh, như là đạo gia đạo tổ Lý Nhĩ, thánh giả Trang Tử, bán thánh nhóm, nho gia nho thánh Khổng Tử, thánh giả Mạnh Tử, bán thánh Công Dương Tử, thích gia Phật chủ Như Lai Đại Thế Tôn, thánh giả Đạt Ma, bán thánh gia Mạ các loại. Nho gia có khổng thánh chấn áp nho gia khí vận, đạo gia có đạo tổ chấn áp đạo gia khí vận, thích gia có Như Lai Đại Thế Tôn chấn áp thích gia khí vận. Trên cơ sở này, ba đạo lại không ngừng có mới bán thánh, thánh giả xuất hiện, không ngừng mở rộng ba nhà khí vận đồng thời, bản thân cũng bắt đầu trở thành chấn áp khí vận giả. Bởi vậy, ba nhà mới có xuất hiện mới thập lục cảnh siêu thoát cảnh cơ hội. Xem khắp tuế nguyện sách sử, ngoại trừ tiên tần luyện khí sĩ, khác có thể đạt đến thập lục cảnh siêu thoát cảnh người, ngoại trừ cái này ba nhà, nhậm tài tình kinh thế, chiến lược vô song, lại không một đạt đến thập lục cảnh siêu thoát cảnh. Hết thảy tất cả bởi vì trên người bọn họ khí vận không đủ để chèo chống bọn hắn đột phá đến thập lục cảnh siêu thoát cảnh. Dưới tình huống như vậy, ba nhà bên ngoài một bộ phận thập ngũ cảnh cao thủ, vì đột phá thập lục cảnh, liền dựa vào thần châu đại thế giới hợp lực mở ra khắc quy thuộc tiểu vị diện, đem trở thành tiên giới, bắt đầu tự xưng tiên nhân, thông đặc thù tà pháp thả câu nhân gian khí vận, không ngừng góp nhặt dùng để đột phá thập lục cảnh. Đây cũng là khí vận tầm quan trọng. Bây giờ, bởi vì ngài xuất hiện, vì ý đạo mở đường mới, trở thành ý thánh, tất cả ý đạo khí vận bây giờ đều hội tụ tại ngài trên thân, có ngài trấn áp ý đạo khí vận, ý đạo chẳng mấy chốc sẽ đại hưng, trở thành nho thích đạo ba nhà bên ngoài, đệ tứ gia có thể xuất hiện thập lục cảnh siêu thoát cảnh đại đạo. Một khi bị những thứ này cái gọi là tiên nhân biết được ngài trên người ý đạo khí vận, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiết hiện thế cũng muốn tự mình cướp đoạt ngài trên người ý đạo khí vận. Mà một khi bị bọn hắn được như ý, ý đạo sẽ sụp đổ, mà ngài bản thân sẽ bị giữa thiên địa tất cả đại đạo chán ghét mà vứt bỏ, vĩnh viễn không cách nào lại ngộ đạo, cũng bởi vậy không cách nào chứng đạo thiên nhân. Bất quá, đệ tử đã từng nghe sư phụ lão nhân gia ông ta nói, thập ngũ cảnh trở lên cường giả ở giữa tồn tại một cái gì đại đạo ước hẹn các loại ước định cái gì, không thể đối với thập ngũ cảnh trở lên cảnh giới cao thủ phía dưới cờ di cờ sát thủ, cho nên ngài chỉ có cố gắng đột phá đến đệ thập ngũ cảnh mới có thể không đang sầu lo loại này chuyện phát sinh. Nghe xong Âu Dương Minh ngày lời nói này, Tô Bạch cuối cùng với cái thế giới này lại nhiều hiểu chút ít, trong lòng một mực đem Âu Dương Minh ngày lời nói này cũng tương tự một mực nhớ kỹ ân tình của hắn. Nếu không phải Âu Dương Minh ngày nói với mình những chuyện này, chỉ sợ đến lúc đó chính mình ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Ngay sau đó, Tô Bạch lại thừa cơ đưa ra trong lòng mình một cái khác nghi hoặc, cái kia không biết biên cương lão nhân tiền bối có hay không nói qua cho ngươi nói. Tô Bạch lại đem chính mình trước đây nghi hoặc cho Âu Dương Minh ngày nói một lần, đón Tô Bạch ánh mắt mong chờ, Âu Dương Minh ngày cười gật đầu, sau đó mở miệng, rất khéo, Tô Thánh ngươi vấn đề gặp phải, gia sư vừa bạn đã từng cũng nghe nho gia hảo hữu nói qua, bởi vì căn cứ nho gia ghi chép, năm đó khổng thánh lão nhân ra, ông ta tại thập tam cảnh cực cảnh đốn ngộ sau, đã từng gặp được giống nhau như lúc hoang mang, cuối cùng khổng thánh thẳng đến tại thập ngũ cảnh cực cảnh sau đó, mới rốt cục hiểu ra hết thảy, đệ nhất là bởi vì pháp không điểm cuối, giống như luận ngữ trong đó bộ phận, chính là khổng tử tại đệ thập tam cảnh cực cảnh lúc ngộ đạo sáng tạo. Về sau khổng tử tại chứng đạo thập tứ cảnh sau đó, lại cùng với đệ tử cùng một chỗ bổ tu luận ngữ thập ngũ cảnh lúc lại viết xuống thi thư lễ. Nhạc dịch xuân thu chờ lục kinh, mà ngài lập nên song toàn thủ cũng là như thế, nó có thể không hoàn chỉnh, cũng có thể là tại nó bên ngoài, trong vận mệnh của ngài kỳ thực còn có càng cao thâm hơn ý đạo công pháp đang chờ đợi ngài đưa nó sáng tạo ra. Thứ hai, đây là ý đạo khí vận tại thúc giục ngài mau sớm hoàn thành chính ngài ý đạo tam bất hủ, tức lập xuống ý đức, ý lời, ý công, như thế mới có thể triệt để củng cố đồng thời trấn áp ngài trên người ý đạo khí vận. Cái này cũng là ý đạo khí vận đối với ngài cảnh cáo cùng đốc xúc. Trên thực tế, ngài ở đây mở y quán, trị bệnh cứu người, đã hoàn thành tam bất hủ bên trong ý đức cùng ý địa công, bây giờ chỉ có ý lời không lập. Nghe đến mấy cái này, Tô Bạch cuối cùng hiểu rồi hết thảy, sau đó lại cùng Âu Dương Minh ngày một phen nói chuyện thiếm, đúng lúc gặp giờ tị đã qua, đến ăn cơm trưa thời điểm, Âu Dương Minh ngày lúc này mới rời đi, mà Tô Bạch cũng đi tiểu viện phòng bếp, tại Giang Ngọc Yến cùng Vô Tình trợ thủ dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền dùng Đông Phương Bạch mua tốt đồ ăn làm một bàn mỹ thực, mấy người cùng một chỗ hưởng dụng đứng lên bên ngoài màn sáng, mới vừa từ trong trước đây kịch biến lấy lại tinh thần Cửu Châu đại lục người, nghe trong màn sáng Âu Dương Minh ngày giới thiệu, lúc này mới nhao nhao cảm khái, phía trước nghe đồn nói Lương Châu Ly Dương Hoàng Triều bên kia có trên trời tiên nhân, nguyên lai là cái này trên trời tiên nhân a. Vừa mới dẫn phát chấn động, nước biển cuốn ngược, 10 phần 8 thành chính là những cái kia thập ngũ cảnh trên trời tiên nhân dở trò quỷ a. Đám người kia thả câu người của chúng ta ở giữa khí vận, dẫn đến thế gian tai nạn liên tiếp phát sinh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. May mắn, chúng ta Đại Minh Hoàng hướng có hoàng triều khí vận, hoàng đạo long khí phù hộ, bằng không kém chút vô duyên vô cớ liền gặp nạn. Chương 140, chỉ mong thế gian không người nào bệnh, thà bị trên kệ thuốc sinh trần, y lìa đạo lập nôn. Chương 140, chỉ mong thế gian không người nào bệnh, thà bị trên kệ thuốc sinh trần, y lìa đạo lập nôn. Lương Châu, Vũ Đế thành đầu, Vương Tiên Chi chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía chân trời trong màn sáng, Âu Dương Minh ngày thẳng thắn nói lời nói, trong lúc nhất thời hơi có chút trầm mặc, một đời ngoại trừ bại cùng lão kiếm thần Lý Thuần Cương, từ trước đến nay tự tin có ta vô địch. Chính là cái gọi là trên trời tiên xuống, đều có thể đem bọn hắn bóp chết Vương Tiên Chi, bây giờ trên mặt cuối cùng hiện lên tí tí nụ cười khổ sở, đúng vậy à, cũng là khí vận. Lão phu cả đời này, thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Khí vận gia trì, lão phu võ học tư chất vô song, trời sinh bách mạch câu thông, càng có một mắt nhớ trường sinh trí năng, khổ tu mấy chục năm, cuối cùng trở thành thiên hạ đệ nhị, nhưng dưới tình huống bình thường, lại cũng chỉ có thể ngừng bước đệ thập ngũ cảnh cực cảnh, cái này có lẽ chính là đến từ khí vận phản vệ a, ai bảo lão phu kiếp trước là trên trời tiên một thành viên, vẫn là bạch đế đâu, kiếp trước hoặc nhiều hoặc ít, chung quy là bị thả câu nhân gian khí vận thu hoạch giả, bởi vậy, một thế này chuyển thế, đã không có chuyển thế đến luyện khí chi đạo cùng đạo gia. Nho gia chi đạo thịnh vượng đại tận, cũng không có chuyển thế đến tu thần đạo đại chu, hay là khác nắm giữ nho thích đạo tam gia khác lục địa, hết lần này tới lần khác hàng thế đến Lương Châu khối này trên trời tiên buông xuống ngồi câu lục địa, hàng thế sau đó càng cùng nho thích đạo ba nhà vô duyên, cuối cùng dùng võ phu chi đạo bước vào thiên nhân cảnh, trở thành chấn thủ nhân gian khí vận giả. Nhất chắc nhất ẩm, quả thật tự có thiên định a. Một phen cảm thán đi qua, Vương Tiên Chi trong hai con ngươi lại đột nhiên nở rộ khiếp người thần thái, một cô bá tuyệt thiên hạ khí chất đột nhiên từ lên thể nội lăng ra, cái này võ đế trên đầu thành kẻ thất bại lưu lại bội kiếm. Tại thời khắc này nhao nhao tự chủ thu liễm hàn quang, hướng về Vương Tiên Chi nghiêng đổ, dường như tại thần phục đồng dạng. Bất quá, vận mệnh cuối cùng vô thường. Rất nhanh, sẽ có một cái trước nay chưa có đại thế buông xuống, đăng thiên lộ sắp mở ra, đến lúc đó, chỉ cần đặt vào đăng thiên lộ, khí vận liền không lại sẽ hạn chế chúng ta đột phá thập lục cảnh siêu thoát chi cảnh, lấy lão phu những năm này tích lũy nội tình, chính là đặt vào đăng thiên lộ đỉnh phong, dòng ngó chân chính tiên, đối với lão phu mà nói, cũng không phải cái gì hy vọng xa vời. Đăng thiên lộ bên trên, lão phu cũng cuối cùng có thể chân chính thả ra quyền cước, thông thông khoái khoái nhấm nháp chiến đấu niềm vui thú. Đến lúc đó, để cho lão phu tới thật tốt ước lượng một chút, thiên hạ này anh kìa ta. Nghĩ như vậy, Vương Tiên Chi không khỏi nắm chặt song quyền, trong hai tròng mắt đều là lửa nóng cùng vẻ chờ mong. Thái An thành, hoàng cung, một cái trẻ tuổi hoạn quan tùy ý hành tẩu cái này, gặp tường xuyên tường, gặp người xuyên người, trong hoàng cung dọc theo đường đi đi tới gặp phải tất cả mọi người lại tựa như không nhìn thấy tên này trẻ tuổi hoạn quan đồng dạng. Liên như là một đạo lưu linh. Đi ra hoàng cung, đi tới Thái An thành đầu sau, tên này trẻ tuổi hoạn quan không để một chút để ý chấn giữ cửa thành Ly Dương binh sĩ, cứ như vậy giống như một cái người bình thường đồng dạng trực tiếp tại trên đầu tường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn phía chân trời màn sáng. Hoàng đạo long khí mặc dù không thể giúp người đột phá thập lục cảnh, nhưng cũng có thể giúp người trưởng sinh a. Như thế nào tại ngươi tiểu gia hỏa này trong miệng, hoàng đạo long khí liền biến thành không đáng giá. Nhắc tới đâu, ta cảm thấy màn sáng bên trong cái kia gọi Âu Dương Minh ngày tiểu gia hỏa có vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh, một cái đứng binh sĩ vô ý thức mở miệng trả lời, đó là ánh mắt của hắn thiệt cận, so với trường sinh còn muốn cái gì thập lục cảnh đâu. Nói lời này lúc, cái tên lính này trên mặt còn rất là tự nhiên toát ra vẻ ngóng trông. Nghe vậy, trẻ tuổi hoạn quan hài lòng gật đầu, lại nhìn lên màn sáng tới. Mà một bên, vừa mới trả lời xong năm trước hoạn quan lời nói binh sĩ, bây giờ lại khôi phục trước đây nghiêm túc chấn giữ cửa thành bộ dáng, liền tựa như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh, chính mình cũng không có nói chuyện, bên cạnh càng không có trẻ tuổi hoạn quan tồn tại đồng dạng. Lại nhìn một chút màn sáng sau đó, trẻ tuổi hoạn quan nhịn không được lại lẩm bẩm đứng lên, bất quá, trường sinh mặc dù thú vị, nhưng một mực chỉ có thể khốn thủ ở tòa này Thái An thành. Thời gian lâu dài, cuối cùng có chút vô vị, chính là ta à, cũng đi nhìn xem thập lục cảnh, thậm chí tiên nhãn bên trong cảnh sắc đâu cũng không biết, đặt vào các tiên hiền lưu lại trong dự ngôn đại thế buông xuống sau xuất hiện đăng thiên lộ bên trên sau đó, còn có thể hay không mượn dùng Ly Dương triệu ra. Hoàng triều khí vận. Ly Châu, hải ngoại tiên đảo bên trên, Mạc Y Y nhìn xem trong màn sáng Âu Dương Minh ngày nói khí vận, đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, sóng lớn kinh thiên, phản phất giống như cựu thiên chi mây rủ xuống, nước bốn biển tất cả lập. Hừ, khí vận. Nếu không phải này đáng chết khí vận, bằng vào ta tư chất đã sớm đủ để đột phá thập lục cảnh siêu thoát cảnh, đã sớm có thể phục sinh muội muội. Vừa nghĩ tới trong trí nhớ muội muội khuôn mặt tươi cười, Mạc Y song quyền nắm chặt, vốn đang cho là ta cần thay hắn đường tới phục sinh muội muội, không nghĩ tới Lý Lao đầu thế mà mang đến đăng thiên lộ tin tức. Hừ, tất nhiên cơ duyên buông xuống, vậy lần này ta dù sao đạp vào đăng thiên lộ, đột phá thập lục cảnh siêu thoát chi cảnh, nếu đến lúc đó còn không cách nào phục sinh muội muội, vậy ta liền đăng đỉnh đăng thiên lộ, trở thành bạn cổ làm một tiên. Muội muội ngươi chờ, một ngày nào đó, ca ca nhất định sẽ phục sinh, vô luận là dùng phương pháp gì. Ăn cơm chưa xong sau đó, Tô Bạch khuyên bảo những người khác không cần tới quấy rầy mình sau, lựa chọn một người tới đến Tô thị dịch y quán lầu 2, đi tới sau cái bàn, tẩy bút mài, trải tốt trang giấy, không không sau đó, nín thở ngưng thần, bắt đầu nghĩ lại một vấn đề, đi tới thế giới này sau đó, tại sao mình mà học y y? Là bởi vì ban đầu tại hiệp khách đảo trong tàng thư thất lật ra sách thuốc lúc cảm thấy hứng thú. Là kiếp trước đối với bác sĩ cái nghề nghiệp này rất hiếu kỳ. Là kiếp trước hồi nhỏ bị trích lúc hô hào phải uống thuốc, chịu khổ thuốc lúc hô hào muốn đánh châm. Theo suy nghĩ dần dần thâm lại vào, kiếp trước và kiếp này, nhìn thấy qua từng trường bị tật bệnh cuốn thân, bị thương hoạn nhuốm máu khuôn mặt khắc sâu vào não hải, từng cái quỷ gối phòng cấp cứu bên ngoài cầu lao thiên gia phù hộ bệnh hoạn người nhà, từng người bác sĩ hoặc nghiêm túc phụ trách, hoặc đầy người mùi tiền, hoặc cao cao tại thượng. Thẳng đến cuối cùng, Tô Bạch suy nghĩ ổn định ở kiếp trước hồi nhỏ, toàn thân sốt cao, bị ra ra trong đêm ôm chạy đến thôn bên cạnh lao trung y cửa nhà, tại bên dưới cây gỗ treo ảm đạm đèn đường chiếu rọi xuống, mơ mơ màng màng nhìn thấy lao trung y cửa nhà câu đối bên trên, chỉ mong thế gian không người nào bệnh, thà bị trên kệ thuốc sinh trần. Một cái chớp mắt này, Tô Bạch cuối cùng hiểu ra, chính mình ý đạo đến tột cùng là quả gì. Lúc này, Tô Bạch không chần chờ nữa, nâng bút liền bắt đầu viết đứng lên. Phu thầy thuốc, không phải nhân ái chi sĩ, không thể nắm a, không phải thông minh lý đạt, không thể mặc cho a, không phải liêm khiết lương thiện, không thể tin a. Phàm lớn trị liệu bệnh, sẽ làm an thần định trí, vô dục vô cầu, ra tay trước lớn từ lòng chắc ẩn, thể nguyện phổ cứu chứa linh nỗi khổ. Nếu có tật ách tới cầu cứu giả, không phải hỏi hắn quý tiện giàu nghèo, trưởng ấu nghiên suy, hoán thân thiện hữu, hoa di trí ngu, phổ cùng một mấy người, tất cả như trí thân nghĩ. Hai chương 141, truyền đạo, ý kinh ra mắt. Chương 141, truyền đạo, ý kinh ra mắt. Ý địa đạo chi nạn, khó như lên trời. Nhưng chúng ta thầy thuốc, lúc này lấy chuyên cần cầu cổ hấn, thu thập rộng rãi chúng mới là trí, không ngừng tinh tiến y thuật, mới có thể tế thế cứu nhân. Dùng thuốc như dụ bình, thầy thuốc biết được dược tính chi nóng lạnh ô lương, quân thần tá sử, pha thuốc thỏa đáng, mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Nếu dùng thuốc không làm, giống như thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lâm thâm chỉ, nguy hiểm cho người bệnh tính mệnh. Ý địa đạo giả chính là nhân thuật a, bên trên có thể liệu quân thân nhanh, phía dưới có thể cứu nghèo hèn chi ách, bên trong có thể giữ mình dài đủ, lấy dưỡng hắn sinh. Lương y xử thế, không căng tên, không so đo lợi, này hắn lập đức a, vạn hồi tạo hóa, đứng lên bệnh trầm kha, này hắn lập công a, trình bày và phát huy quần áo, giật lấy y thư, này hắn lập ngôn a một nghệ mà ba tốt đều có, ý đạo chi có quan hệ với thế, há trọng lại lớn a viết xong ý đạo lý giải sau đó, Tô Bạch từ kết hợp chính mình kiếp trước và kiếp này hiểu rõ 580 cổ kim nội ngoại tất cả y thuật tri thức, bắt đầu viết mỗi loại nghi nan tạp chứng đủ loại trị liệu thủ pháp. Lúc này Tô Bạch tựa như giống như có thần trợ, linh đài thanh minh dị thường, tư duy rõ ràng, trong tay chấp bút giống như nước chảy mây trôi, không đến 10 cái hô hấp liền viết xong một tấm giấy trắng, tay trái đem bỏ qua một bên, tay phải tiếp tục nâng bút viết, đủ loại y học cán lệ cùng với đối ứng nhiều loại trị liệu thủ đoạn hạ bút thành văn, không đến nửa canh giờ, một bên trên bàn đã chỉnh tề trưng bày một đống viết đầy chữ viết trang giấy, đủ đóng sách thành sách, độ dày có thể so với một bản luận ngữ. Chỉ có điều, Tô Bạch vẫn không có ngừng, liền tựa như nhập ma đồng dạng tiếp tục chấp bút điên cuồng viết bây giờ, ở ngoài màn sáng, Vũ Châu đại lục bên trên tất cả thầy thuốc cũng đều cùng theo điên cuồng. Bên cạnh có giấy bút giả, lập tức cầm giấy bút lên, một bên nhìn màn sáng này, một bên viết ghi chép, bên cạnh có bút không giấy giả, trực tiếp giật xuống y phục trên người, trực tiếp tại trên quần áo điên cuồng viết đứng lên, bên cạnh không bút không giấy giả, vì thế trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nhặt lên nhánh cây liền trên mặt đất sao chép đứng lên. Ha ha ha. Thì ra là thế a. Ta hiểu, ta rốt cuộc biết bệnh này làm như thế nào trị. T. Trước kia ta ngoài ý muốn lấy được cái kêu bản thanh nang kinh bên trên đi lại, có chút chứng bệnh vừa cắt mở cơ thể đối ứng bộ phận tiến hành trị liệu, như là gió nước bọt chứng có thể lấy lưỡi dao cắt ra đầu người lấy ra đều là thật sự, chỉ có điều, Tô Thánh ở đây nói tới phòng ngừa vi khuẩn. Thì ra là thế, dùng nội lực tạo dựng một chỗ vô khuẩn không gian, Diệu A Thiên Hoa nguyên lai có thể trích ngừa bệnh đậu mùa tới dự phòng, thì ra là thế a. Thời khắc này Cửu Châu đại lục, cho dù là mỗi hoàng triều đô thành đường phố phồn hoa nhất bên trên, nếu thấy có người xé mở quần áo nằm rạp trên mặt đất điên cuồng biết, thỉnh thoảng còn kinh hỉ cười to. Người chung quanh chẳng những sẽ không cười nhạo, ngược lại đều biết tự phát an tính lại, làm thành từng bước bước từ người, là vì phòng ngừa cuồng phong thổi tới chôn cất đi người này viết trên đường phố chữ viết, cũng là vì từ bỏ khác không biết chuyện người quấy rầy những thầy thuốc này, đồng thời yên lặng vì đó chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên, bởi vì tất cả mọi người đều biết, giờ phút này tốt hơn giống như điên rồ tầm thường thầy thuốc viết trên mặt đất đổ vận, tương lai không chắc chắn liền tự mình một mạng. Giờ này khắc này, là ý đạo, thầy thuốc may mắn, cũng là Cửu Châu đại lục tất cả mọi người may mắn. Đại Tần, Tiểu Thánh Hiền Trang, phía sau núi rừng trúc tiểu viện, Tuân Tử một tay cầm một quyển thẻ tre, một tay vẫn dâu, nhìn về chân trời trong màn sáng đang vùi đầu viết Tô Bạch, nhẹ giọng khen ngợi, trước kia Khổng Phu tử thứ 7 liệt quốc, thu 72 tử đệ, 3000 học đồ, truyền nho đạo cùng thiên hạ, từ đó Tần Châu nho đạo đại hưng, mà bây giờ, Tô tiểu hữu cùng màn sáng bên trong đi lập luôn sự tình, lại truyền ý đạo cùng toàn bộ Cửu Châu đại lục, thiên hạ thầy thuốc cùng theo. Cảnh huy hoàng hơn xa trước kia. Từ sau ngày hôm nay, Tô tiểu hữu vì Cửu Châu thiên hạ thầy thuốc chi sư, ý thánh hai chữ có lẽ đều không đủ để biểu hiện Tô tiểu hữu chi công tích, Tô tiểu hữu chính là ý tổ. Từ sau ngày hôm nay, ý đạo khí vận đại định, ý gia sẽ nên đón chân chính thời đại huy hoàng. Có lẽ, đây chính là đại thế buông xuống phía trước báo hiệu á ước chừng 2 canh giờ sau đó, Tô Bạch cuối cùng viết xong trong đầu tất cả nghi nan tạp chứng, thậm chí bao gồm một chút kiếp trước và kiếp này cái gọi là bất trị bệnh nan ý đủ loại trị liệu phương thức. Sau đó, Tô Bạch lại trải tốt một tấm mới tinh giấy trắng, trong đó viết xuống hai cái chữ to. Y Ly Kinh đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống trong nháy mắt, Tô Bạch chỉ cảm thấy đại não một hồi thanh minh, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều trở nên càng thêm rõ ràng, đại đạo tựa như xúc tu có thể đụng, thậm chí ngay cả vạn sự vạn vật họa phúc cắt hung đều rất giống có thể trực tiếp nhìn thấy đồng dạng. Đây chính là ý đạo khí vận ra thân, trấn áp khí vận sau cảm thụ sao? Chẳng thể trách đạo tổ lão nhân ra ông ta đạo đức kinh khúc dạo đầu sẽ viết có thể đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh đâu, nguyên lai lão nhân ra ông ta trước đây trong mắt thế giới là như vậy. Một phen sợ hãi thán phục đi qua, Tô Bạch lại hai mắt nhắm lại, cẩn thận hồi tưởng một chút đêm qua đốn ngộ sau khi kết thúc trạng thái, phát hiện loại kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác mặc dù vẫn như cũ vẫn tồn tại, nhưng rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Âu Dương Minh ngày lời nói, quả nhiên làm thật, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xác định điểm này sau, Tô Bạch mừng rỡ trong lòng, mở hai mắt ra sau, bắt đầu sửa sang lại trên mặt bàn vừa mới viết ở dưới ý địa kinh tới. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch đột ngột phát giác cách đó không xa hình như có một ánh mắt đang rình coi chính mình, trực tiếp ngẩng đầu, liền nhìn thấy hành lang lầu 2 lầu phương hướng, Giang Ngọc Yến đang dò cái đầu hướng về phía bên mình nhìn qua. Khi nhìn đến chính mình phát hiện nàng sau đó, Giang Ngọc Yến lúc này mới cười hì hì đi tới, trong tay còn nhờ lấy một bản đồ uống trà, "Tiên sinh, ngài cuối cùng giúp xong sao?" Lập tức liền muốn tới giờ thân. Nói, Giang Ngọc Yến đã tới bên cạnh bàn, đem khay trà bỏ lên trên bàn sau, xách theo ấm trà liền vì trong chén trà thêm trà. "Đã muốn tới giờ thân sao? Thời gian trôi qua thật là nhanh a." Tô Bạch cảm thán một tiếng sau, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc Yến 5.2, "Như thế nào, Đông trưởng quý còn có lão Bạch chỗ đó, có hay không nói cho hôm nay Đồng Phúc khách sạn bên trong giang hồ, trên triều đình nhân vật nổi tiếng?" "Đương nhiên là có." Giang Ngọc Yến cười cười, sau đó liền đưa tay đem một tờ giấy đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch sau khi nhận lấy nhìn một chút, lại nhấc lên bút lông ở trong đó mấy cái tên bên trên vẽ một vòng tròn sau, đem tờ giấy liên thông chính mình vừa mới viết tốt ý kinh đưa cho Giang Ngọc Yến. "Ngọc Yến, chờ một lúc sau khi xuống lầu, ngươi giảng trên tờ giấy tên mang cho Vô Tình, sau đó để nàng dựa theo ngươi ngày hôm qua cách làm thật tốt làm. Đến nỗi ngươi thì cần phải khổ cực đi một chuyến, đi thất hiệp trấn nhà in, đem ta vừa mới viết hoàn thành cái này ý kinh ấn cái mười mấy quyển đóng sách thành sách phong hoàng hậu mang về." Giang Ngọc Yến tiếp nhận tờ giấy cùng ý kinh sau, gật gật đầu sau, lập tức quay người dựa theo Tô Bạch phân phó đi làm theo. Chương 142, gian trá Chu Vô Thị. Chương 142, gian trá Chu Vô Thị. Bên ngoài màn sáng, sau khi Tô Bạch viết xong ý kinh Cửu Châu đại lục bên trên vô số thầy thuốc hoặc vui, hoặc ngu ngốc, hoặc mở vòng cười to, hoặc khoa tay múa chân, hương phấn khó tự kiềm chế. Chờ nỗi lòng thật vất vả sau khi bình tĩnh lại, tất cả thầy thuốc đội vàng đem riêng phần mình chép lại ý kinh bản thiếu như cùng đến bảo đồng dạng sửa soạn xong hết sau, bắt đầu hướng về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch, thành khẩn quỳ lạy, lấy sư lễ bái chi. Đồng thời, Y Lý Kinh cũng đã trở thành Cửu Châu đại lục bên trên tất cả thầy thuốc trong lòng cùng một bộ khác ý đạo chí bảo, địa vị có thể so với song toàn thủ. Cũng chính vì Tô Bạch liên tiếp tại ý đạo phía trên sông ra kỳ tích, Cửu Châu đại lục phía trên bắt đầu nhắc lên một cố học ý thủy triều. Tô thị dịch đi quán lầu 1, vô tình tại trong tay từ Giang Ngọc Yến tiếp nhận tờ giấy, nhìn qua phía trên tên sau, liền đẩy cửa ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã sớm chờ đợi ngoài cửa đám người thấy vậy, lập tức tràn vào, bởi vì có hôm qua kinh nghiệm, đã biết được vì y thần tính toán Tô Bạch công tử bói toán quá trình mọi người tại tiến vào Tô thị dịch đi quán lầu 1 đại sảnh sau, cũng không có ầm ĩ, mà là nhao nhao đem tầm mắt nhìn về phía đầu hành lang, lúc này mới phát hiện là đứng tại hành lang lầu 2 vào 29 nơi cửa vị trí lại là Vô Tình. À, hôm nay lại là Vô Tình cô nương. Vị kia Giang cô nương thế mà không có ở. Tính toán đều như thế, Vô Tình thần bộ. Cô nương nhanh bắt đầu đi, tại hạ đã chuẩn bị, không kịp chờ đợi trở lấy ăn ngon dưa. Cũng không biết hôm nay người hữu duyên là ai. Bất quá hôm nay tiến vào, giống như giang hồ võ lâm, thậm chí triều đình người đến là thật nhiều, nhìn xem chật ních người lại sảnh, Vô Tình nhíu nhíu mày, cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp mở miệng, niệm lên tên tới. Hôm nay có người có duyên, tổ thứ nhất, Thiết Đảm Thần Hầu hai người, mời lên lầu. Nghe được Vô Tình đọc lên Thiết Đảm Thần Hầu bốn chữ này trong nháy mắt, toàn bộ lầu một đại sảnh lập tức an tĩnh lại, bất luận là người giang hồ, vẫn là triều đình người, tại cái này một cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, rõ ràng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, càng không có chú ý tới, đường đường tọa trấn thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo hộ Long Sơn Trang, nắm giữ thập tứ cảnh thiên nhân cảnh thực lực Thiết Đảm Thần Hầu, hôm nay thế mà cũng sẽ tìm Tô Bạch công tử xem bói. Trong lúc nhất thời tâm tư mọi người đều linh hoạt đứng lên, nhao nhao ở trong nội tâm bắt đầu hiếu kỳ có chuyện gì là vị này Thiết Đảm Thần Hầu đều làm không được, lại không thể không tìm Tô Bạch công tử bói toán. Trong đám người, một cái đầu đội nón lá trung niên nhân lấy xuống mũ rộng đánh, lộ ra một tấm tướng mạo đường đường, khí chất uy nghiêm khuôn mặt, hắn chính là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Mà tại bên cạnh Chu Vô Thị, còn đi theo cho là đồng dạng mang theo mũ rộng đánh, người mặc quần áo thông thường người. Sau đó, hai người liền nhấc chân hướng về đầu hành lang đi đến. Lâu một đám người rất nhanh liền phát hiện hai người, thế là cũng nhao nhao vì đó tránh ra một con đường. Đi tới đầu hành lang phía trước, một thân khí chất uy nghiêm, cương trực công chính Chu Vô Thị nhìn xem Vô Tình, thịnh ra sự tình, đúng sai bản hầu không đánh giá, nhưng nếu muốn giết Nghiêm Tung, bản hầu người cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu lưu lại được điểm chứng cứ, bản hầu sẽ đích thân tới truy nã ngươi. Chu Vô Thị lời vừa nói ra, lầu một bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thân là triều đình hộ Long Sơn Trang chi chủ, thế mà lại nói ra trước mặt mọi người như vậy, đây cơ hồ còn kém biểu lộ tại nói, Vô Tình, ngươi đi làm chết Nghiêm Tung à, bản hầu sẽ phái người cho ngươi xử lý tốt sau này. Phản ứng lại sau đó, tất cả người giang hồ lại nhìn về phía Chu Vô Thị thời điểm, thần sắc đã ẩn ẩn đeo mấy phần kính nể cùng tôn trọng, đây cũng là người giang hồ, bọn hắn đối với chân chính có địa vị cao vẫn còn giảng đạo nghĩa người đều cao nhất. Mà bên trong đại sảnh một chút triều đình mỗi ngành đám thám tử nhao nhao cùng đồng bạn liếc nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ tới. Đầu hành lang, Vô Tình nhìn xem Thiết Đạm Thần Hầu, chỉ là gật đầu một cái sau, liền để mở đường giao đưa tay hư dẫn, mời lên lầu. Chu Vô Thị thấy vậy, cũng không làm hắn thái, trực tiếp mang theo bên cạnh mang theo mũ rộng vành người lên lầu 2. Lầu 2, bàn dài sau, ngồi ở trên ghế Tô Bạch nhìn thấy Chu Vô Thị trong nháy mắt, chính là cảm thấy một cỗ kinh khủng sức lôi kéo bao phủ đến trên người mình, dường như muốn đem chính mình tinh khí thần hút ra bên ngoài cơ thể. Hừ. Trong nháy mắt sau khi phản ứng, Tô Bạch lạnh rên một tiếng, sinh mệnh đạo vực lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem vừa mới bao phủ trên người mình sức lôi kéo chấn trở về. Vừa mới đặt vào lầu 2 Chu Vô Thị bước chân dừng lại, chợt cởi mở cười ha ha, ha ha ha. Không nghĩ tới Quỷ Y Thần tính toán Tô Bạch công tử tuổi còn trẻ, một thân thực lực cũng đã đi tới ngụy tiên nhân cảnh, thiên phú võ học như thế, thật sự là làm cho người hâm mộ a. Bản vương Chu Vô Thị vừa mới chỉ là gặp săn tâm hỉ, cho nên mới phóng thích khí tức thăm dò Tô công tử, mong rằng Tô công tử thứ lỗi. Nghe Chu Vô Thị lời này, ngồi ở bàn dài sau Tô Bạch đôi mắt hơi híp một chút, hắn cũng không có quên sáng sớm yêu nguyệt thanh y đi ở lâu Hắc Hưu, U Linh Sơn trang một đạo nhân sớm chạy trốn, chuẩn bị tìm phiền toái cho mình sự tình, mà loại tin tức này liền Dĩ Hoa cung đều có thể biết, Chu Vô Thị cái này đường đường hộ Long Sơn trang Thiết Đạm Thần Hầu lại không biết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dưới loại tình huống này, Chu Vô Thị lời nói mới rồi nhìn như là tại phong khoáng nói xin lỗi lời nói, trên thực tế lại là đem chính mình thật là thực lực đã bộc lộ ra ngoài ra hòa này, đây là đối với chính mình không có hảo ý a. Tô Bạch lại nhìn một chút Chu Vô Thị đi theo phía sau 860 bóng người, lập tức liền muốn hiểu rồi hết thảy, sau đó, Tô Bạch cũng lời cùng Chu Vô Thị nói nhảm nhiều, trực tiếp mở miệng, tất nhiên thần hầu tới đây, cái kia tiền quẻ sự tình nghĩ đến thần hầu cũng đã tiếp nhận, bản công tử liền không đang nói nhảm, bất quá, thứ ba phía trước, bản công tử cần sớm lời thuyết minh một điểm, đó chính là cùng đêm qua tân thánh liên quan sự tình, bản công tử không tính, cũng không tính được, cho nên, bất luận thần hầu, vẫn là dưới lầu dự định đi lên muốn thông qua bản công tử bói toán tân thánh tin tức chứ vị, cũng có thể bỏ ý niệm này đi, miễn mở tôn miệng. Tô Bạch lời ấy rơi xuống, lầu một bên trong lập tức có một phần nhỏ người trực tiếp quay người liền đi ra Tô Thị Dịch Thi quán đại môn, biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại cũng đều khe khẽ bàn luận đứng lên, có hoài nghi Tô Bạch lời này thật giả, cũng có hoài nghi Tô Bạch bói toán năng lực, còn nhiều nữa. Lầu 2, Chu Vô Thị gặp Tô Bạch nhìn thấy chính mình sau đó, không những đối với mình xin lỗi nhìn như không thấy, thậm chí ngay cả đứng lên nên đón cũng không có sau, như thế bất kính thái độ, lệnh trong lòng Chu Vô Thị đồng dạng không vui. Bất quá, Chu Vô Thị dù sao cũng là đa mưu túc trí hạng người, cũng không đem nội tâm mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài, hai ba bước đi thẳng tới trước bàn, cũng không đi ngồi duy nhất cái ghế kia, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bạch mở miệng, ngươi muốn tiền quẻ bản vương mang đến, bây giờ nói cho bản vương, ba viên thiên hương đậu khấu tung tích. Chương 143, vạch mặt. Kinh khủng Chu Vô Thị. Chương 143, vạch mặt. Kinh khủng Chu Vô Thị. Bản công tử cảm thấy, cùng thần hầu người như ngươi làm giao dịch, vẫn là tiên nghiệm một nghiệm tiền quẻ tốt hơn. Tô Bạch tiếng nói rơi xuống chính mình, vận chuyển xong toàn thủ tay số đỏ, màu vỏ quýt hỏa diễm hình dáng kia sáng trực tiếp hóa thành một đạo sợi tơ, đột nhiên từ Tô Bạch ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đi tới Chu Vô Thị bên cạnh mang theo mũ rộng bảnh nhân thân phía trước đón đầu đánh xuống. Thấy vậy một màn, Chu Vô Thị trực tiếp thi triển nội lực, đem toàn bộ lầu 2 bao khỏa, bằng không thì lầu 2 bên trong bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đang ở dưới lầu dựng thẳng lỗ tai dự định nghe một chút Thiết Đạm Thần Hầu trả giá tiền quẻ đến tột cùng là cả đám đều thất lạc vô cùng. Hai người làm xong toàn trong tay lực hình thành màu đỏ sợi tơ bổ chúng mũ rộng bảnh thời điểm, mũ rộng bảnh trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa, dò dỉ ra mũ rộng bảnh phía dưới chân nhân hình dạng. Chỉ thấy người này một đầu khô cạn tái nhợt tóc tạp nhạt bao phủ tại trên đầu, tóc che chắn phía dưới, gần như sắp không nhìn thấy hắn dung mạo, duy nhất chỉ còn lại một đôi mắt đi tất cả thần thái đôi mắt có thể xác định, hắn có lẽ còn là cái người sống. Tô Bạch thấy vậy, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ngón trỏ tay phải thao túng gọt tới dây đỏ quấn ở người này cổ tay phải phía trên, một phen dò xét qua sau, Tô Bạch tán đi xong toàn thủ nội lực, sách, đường đường một đời bất bại ngoan đồng cổ tam thông, thế mà rơi vào cái kết quả như vậy, thể nội lại là hạ độc, lại là hạ cổ, thậm chí triệt để phá hủy kinh mạch toàn thân, thật giống như chỉ sợ hắn sẽ bị bản công tử cho liền sống lại, cùng thần hầu ngươi làm bạn, thật đúng là nguy hiểm đâu. Nhìn xem Tô Bạch đấy mắt trào phúng, Chu Vô Thị đeo tại sau lưng hai tay hơi hơi nắm chặt, bây giờ hắn cũng không sợ hai người trò chuyện âm thanh truyền đi ảnh hưởng hắn tương lai mưu đồ, chợt cũng lười tiếp tục giả vờ giả vịt, trực tiếp lạnh giọng mở miệng, đừng nói những cái kia nói nhảm, ngược lại ngươi muốn tiền quẻ chẳng qua là cổ tam thông một thân nội lực cùng võ học thôi, lấy ngươi tại Kim Lăng thành cùng Thanh Y Lý lâu sát thủ ở giữa lúc chiến đấu lộ ra hấp công đại pháp, muốn hút lấy. Bây giờ cổ tam thông trên người nội lực cùng võ học dễ như trở bàn tay, bây giờ giờ đến phiên ngươi nói cho bản vương muốn biết đáp án. Viên thứ nhất, Thiên Sơn Hầm Băng, cổ tam thông vợ tố tâm trong bụng, viên thứ hai, Đông Sưởng Đô Đốc Tào Chính Thuần trong tay, viên thứ ba, Tiên Hoàng Thục Phi tặng cho Vân La người của quận chúa cá nhỏ Minh Châu bên trong. Tô Bạch đồng dạng lười nhác Chu Vô Thị nói chuyện. Tại trong lòng Tô Bạch, Chu Vô Thị mặc dù là một cái kiêu hùng, nhưng hắn cũng đồng dạng cũng là lòng khiếu vân loại kia ưa thích cướp đoạt bằng hữu vị hôn thê, sau lại đi trong chết bấy bạn đạo đức giả tiểu nhân. Thậm chí, vì cướp đoạt bằng hữu cổ tam thông vị hôn thê tố tâm, không tiếc sử dụng hấp công đại pháp hút khô bát đại môn phái người tinh khí thần cùng nội lực, tiếp đó lại đem tội danh giá họa cho cổ tam thông. Phương diện nào đó, Chu Vô Thị tại trong lòng Tô Bạch so với Long Khiếu Vân càng thêm làm hắn chán ghét. Dù sao Long Khiếu Vân bản thân liền cùng Lý Tầm Hoan có thủ, hắn làm ra cướp đoạt Lý Tầm Hoan bị hôn thê cùng gia sản, tiếp đó lại đổ tội Lý Tầm Hoan còn có thể lý giải, nhưng Chu Vô Thị chính là tinh khiết bởi vì gặp sắc khởi ý thôi. Nhận được muốn biết tin tức sau đó, Chu Vô Thị trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ có điều, tại xoay người nháy mắt, Chu Vô Thị đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng sát ý thấu xương. Đáng chết Tô Bạch, hắn ngay cả Tố Tâm vị trí, còn có Tố Tâm đã ăn một khỏa thiên hương đậu khấu sự tình đều nhất thanh nhị sở. Như vậy xem ra, bản vương những cái kiêm lưu quốc kế hoạch, hắn tất nhiên cũng coi như nhất thanh nhị sở. Dạng này biết được hết thảy người, hắn vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ở ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục người nhìn xem trên màn sáng Chu Vô Thị trước sau biến hóa trong lòng, cùng với Tô Bạch tiếng lòng, lần nữa nhìn về phía trong màn sáng Chu Vô Thị thời điểm, trên nét mặt tràn đầy khinh bỉ và phỉ nổ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đường đường đại minh hoàng hướng một cái thực quyền bừng ra, thậm chí lập mưu tạo phản bừng ra, thế mà cũng ưa thích người khác vị hôn thê, hơn nữa cái này người khác vẫn là mình bản thân. Cái này đại minh hoàng hướng tập tụ. Chơi hoa thật a. T. Cái gì? 20 năm trước quá ven hồ phát sinh bát đại môn phái cao thủ chết thảm sự tình, thế mà không phải ma đầu. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông làm, mà là Chu Vô Thị cái này như phản nghịch tật làm. Ta nhổ vào, vì một chút sắc tâm ngay cả bản thân bị hôn thê đều cướp, ngay cả bản thân đều hại. Cái gì thiết đạm thần hầu? Cứ gọi thiết đạm thần hụ tính toán. Ngược lại cả người cũng là chịu dưới hông cái kia hai thiết đạm khống chế suy xét vấn đề. Đại Minh, phía trên tiên sơn. Nằm ở trên tuyết sơn Chu Vô Thị nhìn xem trong màn sáng trong lòng Tô Bạch đối với chính mình kinh thường, vẻ mặt trên mặt dị thường phẫn nộ, trực tiếp ngửa mặt lên trời hướng về phía trong màn sáng Tô Bạch giống to. Im ngay. Hoàng Mao tiểu nhi. Ngươi sao có thể hiểu bản hầu đối với Tố Tâm yêu? Sát tâm. Bản vương thân là đại minh thực quyền vương gia, muốn cái gì dạng tư sắc nữ nhân không chiếm được. Ngươi một kẻ tiểu nhi lại nơi đó biết được, Tố Tâm đối với bản vương mà nói, nàng không chỉ là một cái nữ nhân, nàng càng là bản vương cả đời mộng. Là bản vương nằm mộng cũng muốn quang minh chính đại, cưới hỏi đàng hoàng lấy về nhà môn nữ nhân. Bản vương thậm chí không tiếc mưu đoạt hoàng vị, chính là vì tiễn đưa Tố Tâm một cái toàn bộ ngày phía dưới thịnh đại nhất hôn lễ, chính là vì để cho Tố Tâm trở thành trên đời này địa vị cao nhất nữ nhân. Tố Tâm nữ nhân như vậy, hắn cổ tam thông nhất giai võ sĩ lại nơi đó xứng được với nàng. Chỉ có bản vương mới xứng với Tố Tâm cũng chỉ có thể là bản vương. Trong chốc lát, Chu Vô Thị thiên nhân ý cảnh bộc phát, phương viên gần trăm dặm bên trong tuyết sơn mạch dường như bị đếm không hết thiên địa chi lực hóa thành cuồng bạo hấp lực nổ tận gốc, băng tuyết, bùn đất, nham thạch tại thời khắc này nhao nhao tại cái này từng cố đến từ bốn phương tám hướng hấp lực xé rách phía dưới hóa thành đầy trời mảnh vụn. Tại thời khắc này, hình dạng mặt đất bởi vì nhân lực mà thay đổi. Thiên sơn mạch chỗ sâu vốn nên là vội vàng không dứt băng sơn, nhưng bây giờ lại bởi vì Chu Vô Thị nổi giận dẫn động thiên địa chi lực mà hóa thành bán kính đạt đến hơn trăm dặm cực lớn hình tròn thung lũng. Duy chỉ có Chu Vô Thị dưới thân cái này một tòa băng sơn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ vì tòa băng sơn này phía trên để trong ngủ mê Tố Tâm. Nhưng vào lúc này, Quý Hoa lão tổ âm thanh khoan thai vang vọng cả mảnh trời sơn chỗ sâu. Nguyên lai, Lý Triệu, thần hầu ngươi làm ra hết thảy đều chẳng qua là vì cái kia tên là Tố Tâm nữ tử. Cái kia, nếu như bây giờ liền đem mặt khác hai quả thiên hương đậu khấu cho thần hầu. Không biết thần hầu có nguyện ý hay không mang theo Tố Tâm cô nương mai danh nhận tích sinh hoạt, trở thành hoàng thất âm thầm sức mạnh thủ hộ giai. Nghe nói như thế, Chu Vô Thị lập tức từ trong đống tuyết ngồi dậy, thần sắc kinh hỉ vô cùng, ngửa mặt lên trời hô to, bản vương đồng ý. Chỉ cần có thể cứu sống Tố Tâm, bản vương có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Mà liền tại Chu Vô Thị tiếng nói rơi xuống lúc, Chu Vô Thị chỉ thấy trước mắt mình không gian dường như bị người giống như vặn bẹo màn sân khấu đồng dạng vặn bẹo xoay tròn, trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy. Sau một khắc, hai quả giống đậu tầm thường thanh sắc hạt đậu trực tiếp hiện lên ở trước mặt Chu Vô Thị. Người người cái này hai quả hạt đậu bên trên truyền đến đặc thù dị hương, Chu Vô Thị vui mừng quá đỗi, ha ha ha. Đây chính là thiên hương đậu khấu. Quả thật là thiên hương đậu khấu. Tố Tâm, ta Tố Tâm cuối cùng có thể sống đến đây. Ha ha ha. Chương 144, T. Tiểu tử ngươi thật tốt ác độc a. Chương 144, T. Tiểu tử ngươi thật tốt ác độc a. Đang lúc núi tuyết phía trên Chu Vô Thị mừng rỡ như điên, trong màn sáng tiếp xuống hình ảnh xuất hiện lại lệnh Chu Vô Thị cả người sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn mèo. Nhìn qua Chu Vô Thị đi xuống hành lang lầu hai miệng bóng lưng biến mất, Tô Bạch đôi mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm âm thầm lạnh rên một tiếng, quả nhiên, giang hồ này trên triều đình, kẻ dạ tâm, âm mưu ra khi biết bản công tử tồn tại, đều có chút ngồi không yên, thanh ý lìa lâu hoắc hưu là như thế. Cái này tiết đạm thần hầu Chu Vô Thị cũng là như thế. Chỉ tiếc, Chu Vô Thị, coi như ngươi sát ý ẩn tàng tại sâu, cuối cùng không hiểu rõ bản công tử sở ngộ sinh mệnh chi đạo đối với thiên hạ vạn linh sinh mệnh trạng thái cảm giác. Đã ngươi vẫn như cũ đối bản công tử động sát tâm, đây cũng là đừng trách bản công tử ra chiêu. Nghĩ như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch trực tiếp bày ra sinh mệnh đạo vực đem toàn bộ lầu hai bao phủ lại, bằng không thì chút thanh âm nào truyền đi. Sau đó, Tô Bạch quay đầu nhìn về phía một bên Cổ Tam Thông, Cổ Tiên Bối, vừa rồi bản công tử cùng Chu Vô Thị ở giữa đối thoại, ngươi cũng toàn bộ đều nghe được, cảm thụ như thế nào à? Tô Bạch tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ thấy 267 vốn là còn đứng tại lầu hai đại đường, hai mắt vẫn đục vô thần Cổ Tam Thông ánh mắt lập tức trở nên thanh tịnh sáng lên, trong mắt thần thái càng là giống như hài đồng đồng dạng để cho người ta nhìn một chút liền cho rằng tính cách rất là tinh lịch của quái. Tiểu tử ngươi y thuật thật sự không tệ à, ngay cả lao chư lợn cho lão phu ở dưới mấy loại trí mạng độc tố mà thành hỗn độc, còn có miêu cương cổ độc thế mà đều chỉ dùng nội công hình thành dây đỏ đụng vào liền toàn bộ giải trừ. Một bên tựa như giống như người quen nói chuyện, Cổ Tam Thông một bên cảm thụ tình huống thân thể, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, tiếp đó rất là tùy ý một tay chống đỡ đầu thẳng tắp nằm nghiêm tiếp, khuỷu tay nện ở trên mặt đất phát ra đông âm thanh, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bàn dài sau Tô Bạch, Cổ Tam Thông nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, đột nhiên mở miệng, "Tiểu tử ngươi muốn lao phu đi đối phó lao chư lợn?" Xách, cái này lao chư lợn mặc dù vô tình vô nghĩa, tâm địa vẫn như cũ ngoan độc, thủ đoạn cũng vẫn như cũ không thú vị như vậy ngay thẳng, nhưng mà đâu, hắn dù sao cũng là vì cứu Tô Tâm đi. Huống hồ lao phu bản nguyên đã không sai biệt lắm muốn dầu hết đèn tắt, bây giờ cũng không khả năng là lao chư lợn đối thủ, liền đắc còn lại một thân này nội lực cùng bó công, nếu không thì ngươi vẫn là đem tiền quẻ của ngươi lấy đi. Nhìn xem Cổ Tam Thông bộ dáng này, Tô Bạch trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười, à, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn thấy làm Chu Vô Thị tốn sức thiên tân vạn khổ cứu sống Tô Tâm, nguyên bản hưng phấn cho là có thể cùng Tô Tâm cùng một chỗ lúc sinh sống, hình dạng hình tượng hoàn toàn khôi phục lại trẻ tuổi bộ dáng ngươi xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Chu Vô Thị trên mặt đặc sắc biểu lộ sao? Trang diện kia suy nghĩ một chút đều cảm thấy chắc chắn rất kích động, ngoan đồng tiền bối không chơi bừa. Cổ Tam Thông trong nháy mắt ngồi dậy, tóc rối bời cùng sợi râu phía dưới, một đôi sáng tỏ đôi mắt nổi lên nồng nặc hứng thú, giơ nón tay chỉ Tô Bạch cười ha ha, tiểu tử ngươi nguyên lai cũng là lòng dạ hẹp hòi thêm xấu bụng a. Chậc chậc chậc, như thế nào ác độc kế hoạch đều có thể nghĩ ra được, thật là có lao phu lúc còn trẻ phong thái. Nếu gọi là 20 năm trước lao phu gặp phải tiểu tử ngươi, chỉ định một cước đạp lao chư lợn cái kia tử tâm nhãn, hai ta cùng một chỗ kết bái, không mang theo lão chư lợn hắn cùng nhau chơi bừa. Nói đi, Cổ Tam Thông lại đột nhiên lại nằm xuống. Chỉ tiếp, vẫn là phía trước câu nói kia, lão phu bản nguyên đèn đã cạn dầu, loại tình huống này, cho dù y thuật của ngươi cho dù tốt cũng đã hết cách xoay chuyển, mặc dù có chút đáng tiếc không thể giống tiểu tử ngươi nói như vậy đi thật tốt dọa một cái lao chư lợn, nhìn một chút trên mặt hắn đặc sắc biểu lộ, lần này chỉ có thể coi là lao chư lợn may mắn đi, khi hắn về sau chiếu cố Tố Tâm thủ lao. Nói, Cổ Tam Thông ánh mắt ngược lại mang theo một cỗ rất có hứng thú ý tứ, cứ như vậy nhìn xem Tô Bạch, muốn nhìn một chút Tô Bạch kế tiếp lại dự định như thế nào ra chiêu. Tô Bạch thấy vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên, mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, nếu bạn công tử nói có thể đem tình trạng của ngươi khôi phục lại 20 năm trước thời kỳ đỉnh cao nhất đâu. Lần này bên ngoài, năm đó ở ngươi cùng Chu Vô Thị quyết chiến trước giờ, kỳ thực Tố Tâm đã cho ngươi sinh một đứa con trai, dựa theo hắn nguyên bản vận mệnh quý đoán mà nói, chỉ sợ không cần bao lâu liền bị người lừa gạt đến hoàng cung đưa đi Tịnh Tân phòng cắt kê làm thái giám. Cho nên, ngoan đồng tiền bối, lần này ngươi lựa chọn chơi như thế nào đâu? Là lựa chọn toàn thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong nhất, tiếp đó mang theo bản công tử viết một phong liên quan tới Chu Vô Thị trưởng không chín bên cạnh trọng trấn thập đại tướng quân, rất nhiều giang hồ môn phái thậm chí cấu kết đông doanh giặc qua tin tưởng nội dung thư tín đi tìm Minh Hoàng, hiệp trợ Minh Hoàng xử lý Chu Vô Thị, tiếp đó tìm về thân thân nhi tử, ôm trở về thê tử của mình Tố Tâm cùng một chỗ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Vẫn là lựa chọn trực tiếp dâng ra một tiếng nội lực cùng bó công, lặng yên không tiếng động chết đi, tiếp đó linh hồn hóa thành quỷ hồn nhìn xem Chu Vô Thị mỗi ngày thiếp thân chiếu cố Tố Tâm, khi thái giám thân nhi tử không chắc chắn bị hoàng đế đưa đến Hộ Long Sơn trang để cho hắn ở một bên phục dịch Chu Vô Thị cùng Tố Tâm. Nghe được Tô Bạch lời này, Cổ Tam Thông lúc này kinh hai trực tiếp từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, một mặt không dám tin chỉ vào Tô Bạch, "Tê tiểu tử ngươi thật tốt ác độc a." "A phi, không phải là tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả lão phu loại trạng thái này đều có thể khôi phục lại 20 năm trước đỉnh phong nhất vào." "A phi, không phải là nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, là lão phu thật sự có một đứa con trai, hơn nữa còn là Tố Tâm cùng lão phu nhi tử." Đang khi nói chuyện, Cổ Tam Thông trong nháy mắt xuất hiện ở trước bàn dài, hai tay chống lấy cái bàn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Bạch, nguyên bản sáng tỏ, thanh tịnh, chơi đùa ý vị mười phần, liền sinh tử đều một điểm không thèm để ý hai con ngươi. Tại lúc này vậy mà tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, liền tựa như chỉ sợ Tô Bạch chỉ là tại lừa gạt chính mình. Tô Bạch nụ cười trên mặt không thay đổi, mắt nhìn trước mặt Cổ Tam Thông, sau đó cầm giấy bút lên bắt đầu viết Chu Vô Thị mưu phản tất cả kế hoạch, đồng thời mở miệng giải thích thành Cổ Tam Thông cùng Tố Tâm hai người chuyện hài tử, thành đúng sai, đây chính là ngươi cùng Tố Tâm nhi tử, trước kia Tố Tâm sinh hạ hai người các ngươi hài tử sau đó, vì tổ chức ngươi cùng Chu Vô Thị thủ tục tương tàn, cố ý đem hài tử giao cho các ngươi hàng xóm Trình Hoan chiếu cố, tiếp đó liền tiến đến núi tuyết. Mà Trình Hoan về sau tìm được ngươi ở lại trong nhà một dương hoàng kim, tiếp đó mang theo ngươi cùng Tố Tâm hài tử dọn nhà đến ba dặm trấn mở nhà tiệm nuôi bài, cũng vì phòng ngừa cựu gia của ngươi tìm tới cửa, cho mình đổi tên là Lan Cô. Mấy người hai người hài tử tuổi khá lớn đến vỡ lòng nhân cấp, Lan Cô mời tới Tư Thục tiên sinh, cũng vì hai người các ngươi hài tử đặt tên là thành đúng sai, ngụ ý là phân hắc bạch, rõ là không phải.